Chương 161, Thiên Long tổng kết, đại đường mở đầu chương 161, Thiên Long tổng kết, đại đường mở đầu Thiên Long kết thúc. Một quyền này, nguyên bản đại cương thiết kế là không có nữ chủ. Vương Ngữ Yên ở nguyên thiết kế bên trong, không có thông qua bảng bạch phát thử thách, nàng ở 93-97 trường trong lúc đó, làm cho nàng cùng đoàn dự đi đại lý. Thế nhưng biết, cảm giác như vậy đối với nàng mà nói, như cũng là một cái tuyệt đối thê mỹ kết cục. Hay là nàng được một phần xích thành tình yêu, thế nhưng lấy nàng tính tình, nhận thức, tâm trí, ở hoàng cung loại này tràn ngập địa phương âm u, chết oan chết uổng là có thể dự đoán. Mặc dù ta Lưu Bạch không miêu tả kết cục, quan trọng nhất chính là làm cho nàng đi đại lý, thiên phú của nàng bằng hoàn toàn lãng phí. Nguyên bên trong, Kim Dung tiên sinh rất rõ ràng địa miêu tả, Vương Ngự Yên là võ học lý luận thiên tài, ở vẫn không có lúc tu luyện, đã có thể dựa vào cá nhân lý giải, vì là mộ dung phục, ba bất đồng, phong ba ác mọi người cung cấp lấy yếu thắng mạnh phụ trợ, thiên phú như thế là cực kỳ khủng bố, là sinh nhi chi giả. Vương Ngự Yên nguyên bên trong ra trận 16 tuổi, coi như nàng 5 tuổi bắt đầu khai sáng biết chữ, ít nhất cũng phải 7, 8 tuổi mới có thể nhìn hiểu võ học bí tịch chứ. Mới biết yêu, xác định mục tiêu vì là mộ dung phục xem bí quyết trợ hắn giải quyết võ học vấn đề, cũng phải đến 12, 13 tuổi chứ. 10 tuổi tiểu cô nương bắt đầu hoài xuân không còn gì để nói, hay là 12, 13 tuổi như cũ còn nhỏ, nói không chuẩn đến 14, 15 tương đương với tự học vẫn chưa tới 8 năm, chăm chú nghiên cứu bí tịch vẫn chưa tới 3 năm. Vì lẽ đó, ta cuối cùng sửa chữa lại cương, quyết định làm cho nàng cùng bạn Bạch Phát đồng hành, nhưng này một sửa chữa, liền muốn một lần nữa thiết kế cảm tình tuyến. Nguyên bản cảm tình tuyến, ta là đặt ở đại đường quyển. Đại đường nữ tử nhân vật rất nhiều, mỗi người có mọi loại đặc sắc, đều cực kỳ ưu tú. Có điều quay đầu lại xem, bất luận người nào, võ học lý luận thiên phú cùng Vương Ngự Yên lẫn nhau so sánh, tựa hồ cũng không ở một cấp bậc. Bao quát sau khi sắp tối thế giới cũng là như thế. Cuối cùng quyết định là Vương Ngự Yên, như vậy cảm tình tuyến cần phù hợp bằng Bạch Phát cá nhân đặc sắc, hắn không thể đối với người nào nhất kiến trung tình, càng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhất định phải đối với hắn theo đuổi có mạnh mẽ trợ lực, mà không thể ở giá trị quan trên có bất đồng. Như vậy Vương Ngự Yên liền muốn tái tạo, quá trình này tất nhiên tràn ngập máu và lửa, bằng không nhân vật liền sẽ rất đơn bạc. Bởi vậy chỉnh quyển Thiên Long, phần sau bộ nội dung vở kịch mạnh mẽ gia tăng rồi cùng Vương Ngự Yên cảm tình tuyến. Cuối cùng hiện ra hiệu quả, cũng không biết đại gia có hài lòng hay không, nói chúng ta cũng đã tận lực. Đại đương quyển, cùng phía trước hai quyển không giống. Đây là một cái thời loạn lạc, luật rừng pháp tắc là trần trụi, kẻ thích hợp sinh tồn. Bởi vậy một quyển này, bàng bạch phát vào đời khuấy lên phong vân, các loại dương mưu, thao lược tầng ra không dứt, nhân hắn mưu tính mà chết người, trực tiếp hoặc là gián tiếp, con số hàng triệu, là ngoại trừ phích lịch quyển ở ngoài, tàn khốc nhất cuốn một cái, hy vọng mọi người nhìn nổi đi, đương nhiên ta sẽ tận lực ý thơ mỹ hóa, đối với chảy máu, tử vong, hy sinh các loại sơ lược, chỉ cần đại đại môn không khu chi tiết, không đi xoắn suýt tầng dưới chốt phát sinh cái gì, lẽ gian nên là sẽ không sản sinh cũng khỏe. Đại đương quyển, bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên võ học thăng cấp, cũng sẽ cực kỳ sán lạn cùng giàu có vẻ đẹp, tuyệt học của bọn họ, ta thiết kế thực dụng cùng mỹ kết hợp, điểm này sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nhu lược độ dài, cũng sẽ thông minh online, bao quát vai phụ, sẽ không xuất hiện rõ ràng hạn chế. Thành tựu ta viết quyển sách đầu tiên, rất nhiều vấn đề là khẳng định tồn tại, thế nhưng xin mời lại đại môn duy trì kiên trì, cho nhiều một chút lý giải, nhìn thấy sự tiến bộ của ta. Cuối cùng, chúc mọi người xem thư vui vẻ. Ngủ ngon. Chương 1, Thiên Long thế giới mệnh số kết toán, thế giới mới mãnh liệt áp chế chương 1, Thiên Long thế giới mệnh số kết toán, thế giới mới mãnh liệt áp chế mang núi Bắc Lộc, lúc rạng sáng, gió đêm như lao. Băng lạnh không khí trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, mang theo một loại khô giáo, không giống với Thái Hồ lưu vực hàn ý bàng bạch phát chân đạp ở cứng rắn trên mặt đất, phát sinh nhẹ nhàng quạt cái thanh, đó là giẫm nát miếng băng mỏng, hay là còn có chưa từng dùng tận tuyết động. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh này xa lạ đỉnh núi, thân hình vững như bàn thạch, xanh thảm trường sam ở lạnh lẽo trong gió đêm hơi phất động, ngay lập tức cũng không phải là đánh giá bốn phía, mà là vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Bàng bạc linh giác dường như vô hình thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra đi. 10 trượng, 100 trượng, thậm chí 500 trượng cực hạn. Linh giác đi tới địa phương, là khô vàng bụi cỏ, đá lởm chởm loạn thạch, chọc lốc cành cây, cùng với ban đêm hoạt động một chút tiểu thú. Gió lạnh gào thét xẹt qua lưng núi, ngoài ra, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không bất luận nhân loại nào khí tức hoặc gần nó nguy hiểm. Xác nhận điểm này, Bàng Bạch phát căng thẳng tâm thần mới thoáng buông lỏng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ôn hòa ánh mắt đảo qua bốn phía. Đây là một mảnh khá là hoang vu đỉnh núi, cây cối thưa thớt, quái thạch san sát. Xa xa, dãy núi chập trùng đường viền, ở thâm trầm trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được, càng xa xăm dưới đường chân trời, tựa hồ có một mảnh cực kỳ khổng lồ bóng tối, nằm dạp ở trong bóng tối, khó có thể phân biệt cụ thể hình mạo. Không khí băng lạnh mà thanh tân, hút vào phổi bên trong, mang theo một loại lạnh lẽo đâm nhói cảm, nhưng cũng để hắn đông cảm thấy phấn chấn. Nơi đây thiên địa chi khí, tựa hồ càng trầm trọng cũng càng sinh động. Hắn hơi nhíu mày, bén nhẹ nhận biết được cùng Thiên Long thế giới tuyệt nhiên không giống hoàn cảnh. Loại này sự khác biệt cũng không phải là tốt xấu, chỉ là một loại khách quan tồn tại quy tắc biến hóa. Lại như con cá từ sông lớn bơi vào biển rộng, cần một lần nữa thích ứng áp lực nước cùng độ mặn. Hắn hơi suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa nhắm mắt, chìm vào quan sát bên trong thân thể, kiểm tra tự thân tình hình. Đầu tiên xem hướng về chính là hạ đan điền, này vừa nhìn, trong lòng chính là chìm xuống. Cái kia 7 cái vốn nên như to bằng 5 đấm trẻ con, bóng ánh vận chuyển bắt đầu tinh tuyển, giờ khắc này rõ ràng ảm đạm rồi mấy phần, thể tích cũng thu nhỏ lại một vòng, phản phất bị vô hình lực lượng khổng lồ áp chế, vận chuyển tuy nhưng mênh mông, nhưng ít đi ở Thiên Long thế giới lúc hòa hợp như thường, phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời tốc độ, cũng vướng víu không ít. Ngay lập tức là trung đan điền. Cái kia 7 cái bóng ánh long lanh tiếng lòng bên dưới, Hàn Ngọc Cổ cầm thân bóng mờ, đem Vương Ngự Yên ôn nhu bao khỏa trong đó, nàng chính nháy mắt to, tò mò đánh giá nàng nhà người hiển nhiên bình yên vô sự. Xem đến tình cảnh này, Bàng Bạch Phát hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng, hắn đem ý thức tìm đến phía cái kia mới vừa mở ra không lâu thượng đan điện, mi tâm tử phủ địa phương. Ở Thiên Long thế giới phi thăng trước mạnh mẽ mở ra, chất chứa vô tận khả năng hỗn độn mô hình không gian, giờ khắc này nghiêm trọng nhéo rút, chỉ còn lại đáng thương một chút bé nhỏ không đáng kể khe hở, so với hắn vừa mở ra lúc càng nhỏ không chỉ gấp 10 lần, phản phất lúc nào cũng có thể một lần nữa khép kín. Giới này thiên địa quy tắc càng mạnh mẽ bá đạo như thế, liền sơ sinh tử phụ thần thức không gian đều muốn áp chế. Bàng Bạch Phát tâm thần tập trung cao độ, lập tức rõ ràng tự thân tình cảnh. Phi thăng cũng không phải là đơn giản không gian chuyển đổi, càng là tiến vào một cái quy tắc càng nghiêm mật, cấp độ càng cao hơn thế giới. Bọn họ những này phi thăng giả lại như là bị ném vào biển sâu, đầu tiên muốn chịu đựng chính là cái kia ở khắp mọi nơi khủng bố áp lực nước. Đang lúc này, ý niệm thăm dò vào địa phương, trong óc màn ánh sáng một cách tự nhiên mà hiện lên, băng lạnh văn tự xác minh cảm nhận của hắn, bản thể mệnh nguyên 159 năm, bản thể mệnh số cơ sở mệnh số tháng 1 năm 59 điểm, biến động mệnh số 118 điểm, chủ tu công pháp Phục Ma Thần Âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 8000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1600 điểm, cảnh giới tiên tiên đỉnh phong, thế giới không giống, thiên đạo quy tắc bất đồng, bản thể chịu đến càng cao cấp thiên đạo áp chế, cảnh giới bị thuần hóa, từ tông sư sơ cảnh hạ xuống đến tiên thiên đỉnh phong. Cầm Tiêu, Vương Ngự Yên, tiên thiên sơ cảnh, đồng dạng chịu đến áp chế, từ tiên thiên hậu cảnh hạ xuống tiên thiên sơ cảnh, đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, mười lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng. Mục mở ra có thể xem quả nhiên. Bàng Bạch Phát thầm nghĩ trong lòng, cảnh giới bị miễn cưỡng ép về tiên thiên đỉnh phong, sư muội càng là hạ trở về tiên thiên sơ kỳ. Nay sửa cũ thành mới cần thiết mệnh số, càng lên đến 8000 điểm. Giới này võ đạo, xem ra khác nhau xa so với Thiên Long thế giới tinh thâm mênh mông. Chợt, màn ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển, hiện ra tân chữ viết, càng là kết toán hắn ở Thiên Long thế giới cuối cùng cái kia phiên bố cục khen thưởng, bản thể ở Thiên Long mệnh số kết toán, bản thể trước lúc ly khai, phát động lớn lao nưu lượng, ở đường Hoàng Dương nưu bên trong, khỏa che cái thế âm nưu, toàn vị trí lật đổ Thiên Long bát bộ phát triển cách cục, rất lớn thúc đẩy Thiên Long võ học phát triển cùng Hoa Hạ văn minh tiến trình, nhưng bởi vì đế vương phi thăng con đường căn bản là không có cách thực hiện, nói dối như cội. Dự đoán 500 năm sau, thật sự có Hoa Hạ hùng chủ làm được thống trị một đại châu khu vực, nhưng không cách nào thu được phi thăng cơ hội, bởi vậy bản thể thần thánh hình tượng ở Thiên Long hơi có sụt xuống, nhưng trải qua 500 năm phát triển, huyền tái Long Nguyên đã đứng ngạo nghệ Thiên Long đỉnh, môn đồ trải rộng thiên hạ, toàn vị trí thâm nhập nó vân gia cốt thủy, thần quyền địa vị thống trị không thể dao động, bản thể như cũ có thánh nhân điểm. Vị, bởi vậy khen thưởng bản thể mệnh nguyên 150 năm, khen thưởng biến động mệnh số 1500 điểm, khen thưởng bản thể cầm tiêu mệnh nguyên 130 năm, khen thưởng không gian chứa đồ mở rộng đến 30 mét khối. Bàng Bạch Phát khỏe miệng bung lên một tia độ cong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái kia nhìn như hùng hồn vô tư, vì là Triệu Húc cùng thiên hạ võ giả vạch ra đế vương phi thăng cùng cống hiến trường sinh con đường, hạt nhân phi thăng hứa hẹn, vốn là không cách nào thực hiện công tưởng. Nhưng mặc dù 500 năm sau không người có thể dựa vào này phi thăng, phát hiện bị lừa, khi đó huyền tái Long Nguyên từ lâu mượn bộ này cơ chế hút hết thiên hạ anh tài, cùng Hoa Hạ văn minh chiều sâu trói chặt, trưởng thành là che trời lại thụ, sợi dễ lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc xó, thần quyền địa vị không thể dao động. Hán vị này phi thăng tổ sư bất luận hứa hẹn có hay không trở thành sự thật, đều sẽ bị vĩnh cửu cung phụng ở thần đàn bên trên, trở thành chân chính thánh hiển. Không đầu đồng ý, đổi chân thật vạn thế cơ nghiệp cùng giờ khắc này khen thưởng, này buôn bán, không thiệt tỏi. Hán tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt sáng tỏ tất cả những thứ này. Khen thưởng tức khắc có hiệu lực. Hán rõ ràng cảm thấy trong cơ thể sinh cơ càng thêm bàng bạc dài lâu, trong óc màn ánh sáng số liệu chưa mới, bản thể mệnh nguyên, 309 năm, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 309 điểm, biến động mệnh số 1618 điểm, chủ tu công pháp Phục Ma Thần Âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 8000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1600 điểm, cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Cầm Tiêu, Vương Ngự Yên, tiên thiên sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục. Mở ra có thể xem hắn lại lần nữa tỉ mỉ mà dùng linh giác nhìn quét chu vi 500 trượng, xác nhận liền một con thỏ hoang hô hấp đều ở nắm trong bàn tay, lúc này mới hơi suy nghĩ. Chúng đang điền nơi cái kia Hàn Ngọc Cổ cầm bóng mở hơi gọn sóng, một tia sáng trắng lưu chuyển mà ra, ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình. Vương Ngữ Yên bóng người lặng yên xuất hiện, trong lòng ôm bộ kia tử đàn tỷ bà. Nàng lông mi thật dài run rẩy, trong con ngươi đầu tiên là né qua một tia rời đi cầm tâm mở mịt, lập tức trở nên thanh minh mà cảnh giác, theo bản năng mà trước tiên nhìn về phía Bàng Bạch Phát, thấy hắn bình yên vô sự, mới cấp tốc nhìn quét bốn phía. Ý lạnh thấu xương, làm cho nàng nhẹ nhàng dùng mình một cái, theo bản năng mà vận công chống đỡ. Chương 2, thế giới giằng buộc, chỉ còn một nửa thực lực. Chương 2, thế giới giằng buộc, chỉ còn một nửa thực lực. Sư Minh, nơi này là? Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi, âm thanh ở yên tĩnh hàn lạnh đỉnh núi có vẻ đặc biệt rõ ràng. Nàng lập tức nhận ra được tự thân biến hóa, đôi mi thanh tú cao lại, công lực của ta thật giống rút lui rất nhiều, thân thể cũng biến thành trầm trọng chút. Không sao, chỉ là thế giới mới thiên địa quy tắc bất đồng, hình thành thiên nhiên áp chế. Buồn công tử cũng như thế. Bàng Bạch Phát lời ít mà ý nhiều điệu giải thích, ngữ khí bình tĩnh, mang theo làm người an tâm sức mạnh, mới vừa tra xét qua, lân cận không người, nơi đây tạm thời an toàn. Vương Ngữ Yên nghe vậy, lập tức rõ ràng hiện trạng. Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ là nắm thật chặt trong lòng tỷ bà, vuốt tay nhẹ chút, ta vì sư minh hộ pháp. Dứt lời, nàng mềm mại địa đứng dậy, chọn một nơi khuất gió tảng đá lớn, lặng lặng đứng lặng, ánh mắt như điện, cảnh giác nhìn kỹ bên dưới ngọn núi cùng bốn phía động tĩnh. Phục ma chân khí tuy bị áp chế, nhưng tiên tiên sơ cảnh nhãn lực, hai lực cùng nhận biết còn đang đủ để đảm nhiệm cảnh giới. Bàng Bạch Phát cũng không nói nhiều, duy trì ngồi quanh chân tư thế, vung tay lên, thái bột cầm ngang dọc đầu gối trên. Hắn cần mau chóng biết rõ tự thân ở đây giới thực tế sức chiến đấu. Ánh mắt đảo qua, chọn lựa 7-8 trượng ở ngoài một khối hai người cao màu xanh đen đá tảng. Trước tiên thí 5/10 lực. Hắn tâm niệm lúc trước, tay trái ấn nhẹ cung huyền, ngón cái tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng một niệm, nhìn như tùy ý phất một cái. Một tiếng reo rắt tiếng đàn phá tan gió lạnh, cũng không làm sao vang dội, nhưng ngưng tụ không tiêu tan. Một đạo màu lam nhạt sóng âm kiếm mang, theo tiếng bắn nhanh ra, nhanh như địa điểm, tinh chuẩn địa chém ở ngọn núi đó thạch bên trên. Xì xì một tiếng vang nhỏ, dường như khoái đao cắt vào gỗ cứng. Kiếm mang đi vào trong đá ba thước, lưu lại một đạo khoảng tấc rộng biên giới bóng loáng như gương thiết ngân, màu lam đậm hàn khí cấp tốc lan tràn, thạch diện ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Bàng Bạch Phát lông mày khó mà nhận ra địa chấn một hồi. 5/10 lực, ở Thiên Long giới đủ để cắt đứt càng to lớn hơn càng cứng rắn nham thạch, ở đây giới nhưng chỉ vào thạch ba thước. Giới này vạn vật tựa hồ cũng càng cứng cỏi, thiên địa quy tắc đối với năng lượng tiêu tán áp chế cũng càng mạnh hơn. Thử lại 7/10. Đầu ngón tay hắn sức mạnh hơi thêm, thương huyền hơi chấn động. Lại một đạo băng lam kiếm mang bắn ra, thể tích vẫn chưa tăng lớn bao nhiêu, màu sắc nhưng thâm thúy mấy phần, tiếng xé gió càng hiện ra sắc bén. Lần này, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng núi đá, lưu lại một cái to bằng nắm tay lỗ thủng biên giới vẫn như cũ chân nhắn, nhưng lực xuyên thấu rõ ràng tăng cường, đá vụn tiết hỗn hợp đồng tuyết dì rào hạ xuống. 7/10 lực mới miễn cưỡng xuyên thủng. Uy lực ước chừng bị áp chế đến chỉ có Thiên Long lúc khoảng 3/10. Bàng Bạch Phát trong lòng tính toán, đối với kết quả này đã có dự liệu, cũng không nhục trí, trái lại bay lên một tia thấy hàng là sáng mắt cảm giác. Quy tắc càng mạnh, mang ý nghĩa giới này hạn mức tối đa càng cao. Như vậy, toàn lực thì lại làm sao? Hắn hít sâu một cái lạnh lẽo không khí, ánh mắt đọc lại. Hạ đan điền 7 cái tinh tuyển trước đây không có tốc độ thuận hướng về xoay tròn, bàng bạc phục ma chân khí dâng trào mà ra, hết mức rót vào thái bộ cầm bên trong. Hai tay hắn 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp giống như lướt qua 7 cái băng huyền, động tác ưu mỹ mà tinh chuẩn, thất huyền cùng băng lên, phát sinh một cái cực kỳ ngắn ngủi nhưng dị thường cao vút sắc bén âm tiết. Chen, một đạo cô đọng đến gần như thực chất, chỉ có to bằng ngón tay, lập loè chói mắt băng lam ánh sao cực hạn kiếm mang, xé rách không khí, mang theo làm người ta sợ hãi từng rít, lấy vượt qua trước hai lần tốc độ, hung hãn đánh về khối này đã là vết thương đầy dây núi đá. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, lại sâu tận xương tủy xì hưởng. Kiếm mang dường như thiêu hồng bàn ủi đâm vào đống tuyết, không trở ngại chút nào địa xuyên thủng qua. Ở cái kia màu xanh đen trên núi đá, lưu lại một cái biên giới bóng loáng, trong suốt, thậm chí mơ hồ có thể sau khi thấy mới cảnh vật lỗ thủng. Không chỉ có như vậy, kiếm mang nơi đi qua nơi, cực hàn chi khí trong nháy mắt đem lỗ thủng trong vách đông lại cũng giòn hóa, nhỏ bé răng rắc thanh liên miên vang lên, lấy lỗ thủng kia làm trung tâm, vô số đạo vết nứt dường như chu vong giống như cấp tốc lan tràn đến cả khối đá tảng. Một trận nhẹ vang lên qua đi, hai người kia cao cứng rắn núi đá, càng lặng yên không một tiếng động địa tan vỡ thành một chỗ đều, liều lĩnh từng kia ý lạnh cục đá vụn. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu tay lại, thái bộ cầm trên thâm thủy ánh sáng thu lại. Hắn lặng lặng nhìn cái kia một chỗ đá vụn, trong lòng đã đối với tự thân ở đây giới lực sát thương có rõ ràng nhận thức. Một đòn toàn lực, lực xuyên thấu cùng cực hạn hàn khí kết hợp, uy lực nhưng có thể gọi khủng bố, đủ để thuấn sát tầm thường tiên tiên cao thủ. Nhưng chân nguyên tiêu hao nhưng so với ở Thiên Long giới lúc có thêm gần 5/10, mà tốc độ khôi phục rõ ràng chậm lại. Hắn yên lặng thể ngộ thân thể biến hóa. Lúc này, phụ trách cảnh giới Vương Ngự Yên, mềm mại địa lực về bên cạnh hắn, nhìn cái kia một chỗ hàn băng đá vụn, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh sắc, "Sư minh, giới này ràng buộc rất lớn." "Ừm." Bàng Bạch Phát gật đầu, đứng lên, thổi một cái áo bào trên cũng không tồn tại cho bụi, thiên địa lao tủ, càng kiên cố. "Có điều, cũng là chuyện tốt." Hắn ngữ khí vẫn như cũ thong dong, mang theo một loại thấy sơn mở đường chắc, cái lồng càng lớn, mới có thể dưỡng ra chân long. Ánh mắt của hắn đảo qua lành lạnh tịch liêu dây núi, âm thanh bức vàng, tiếp tục nói, trước mắt càng sâu lộ trùng, gió núi lạnh lẽo, trước tiên tìm cái khuất gió nơi tạm dừng, chờ bình minh lại thám không mượn. Vương Ngữ Yên tự nhiên gật đầu, đem tỷ bà ôm vào trong ngực, nghe sư minh. Hai người toại triển khai lăng ba vi bộ, tuy không kịp ở Thiên Long lúc như vậy mở ảo như tiên, vẫn như cũng mềm mại mau lẹ, dọc theo lưng núi hướng phía dưới lao đi. Có điều chốc lát, liền ở giữa sườn núi một nơi khe núi, tìm được cái thiên nhiên hang đá, cửa động vẫn còn có dây leo khô cháy lấp, đúng là nơi không sai tránh gió vị trí. Bàng Bạch Phát trước tiên dùng linh giác tinh tế đảo qua bên trong động mỗi một góc, xác nhận cũng không xà trùng mánh thu chiếm giữ, lúc này mới ra hiệu Vương Ngự Yên đi vào. Hang đá không sâu, nhưng khá là khô ráo, đủ để che chắn đêm lạnh. Hắn thập đến chút khô ráo cành khô, đầu ngón tay một đạo chỉ phong đánh ra, phốc một tiếng vang nhỏ, một đoàn lửa miêu liền nhảy lên, xua tan trong động hắc ám cùng hàn ý ánh lửa chiếu rọi dưới. Vương Ngự Yên nghiêng người nằm xuống, đem đầu gối lên trên đùi hắn, thân thể của mình tìm cái thư thích tư thế. Bàng Bạch Phát cởi xuống ngoại bào, che ở trên người nàng, một cái tay hoàn quá bả vai của nàng, đưa nàng ôm đùm trong ngực bên trong, một cái tay khác thì lại mềm nhẹ địa mơn trớn gò má của nàng, đầu ngón tay qua lại ở nàng như tơ đoạn giống như tóc đen trong lúc đó. Hai người nhất thời trầm mặc, thưởng thụ này vừa vào dị giới chốc lát yên tĩnh cùng lẫn nhau tựa sát ấm áp. Thái Bộ Cầm cùng Tử Đan tỷ bà liền để ở bên người đưa tay là có thể chạm tới địa phương, mặc dù ở thời khắc này hai người cũng không từng thả lòng cảnh giác. Vương Ngữ Yên dương mắt nhìn hắn bị ánh lửa phát họa ra hàm dưới đường nét, nhẹ giọng hỏi, sư minh, giới này thiên địa chi khí trầm trọng tối nghĩa, sau này tu hành sợ là gian nan rất nhiều. Ngược lại cũng không hẳn. Bàng Bạch Phác ngón tay sắp xếp nàng tóc dài, ngựa khi ôn hòa nói, hay là chỉ là ngươi ta tạm chưa thích ứng quan hệ. Có ngươi ở bên nghiên cứu kỹ thôi diễn, bổn công tử tin tưởng định có thể nhanh chóng thăm dò giới này mạch lạc. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh lửa ở trong con ngươi nhảy lên, việc cấp bách là chờ sau khi trời sáng, mau chóng tìm được giới này nhân văn địa lý, cảnh giới võ học tin tức, biết người biết ta, mới có thể mưu tính bước kế tiếp. Vương Ngữ Yên ừ một tiếng, an tâm mà nhắm mắt lại, tóm lại theo sư minh liền tốt. Hang đá ở ngoài, gió núi gào thét xẹt qua dây leo khô, phát sinh nghẹn ngào giống như tiếng vang, nhưng càng sấn đến bên trong động ánh lửa ấm áp, một phòng yên tĩnh. Hai người liền như vậy tựa sát, lấy nhiệt độ xua tan dị thế giới sơ hàn, lặng lặng chờ đợi ánh bình minh đến. Chương 3, dung nhan tuyệt thế khiếp người hồn, lúc gặp thời loạn lạc tận tham lam. Chương 3, dung nhan tuyệt thế khiếp người hồn, lúc gặp thời loạn lạc tận tham lam. Ngày mai, bình minh. Trên núi hàn khí chưa tán, Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên đã rời đi tạm dừng hang đá. Hai người triển khai lăng ba vi bộ, tuy không kịp ở Thiên Long lúc như vậy muốn ngự phòng, nhưng cũng vượt xa tục lưu, không lâu lắm liền xuống tới chân núi, theo người ở tung tích, rất nhanh tìm tới quan đạo. Trên đường gặp phải mấy cái dậy sớm nông dân tiểu phu, liếc thấy đôi trai gái này dung mạo phong thái, hoàn toàn coi như người trời, sững sờ ở tại chỗ, liền đường đều đã quên đi. Bàng Bạch Phác ôn nói dò hỏi, biết được nơi đây chính là thành Lạc Dương Bắc Mang Sơn, bây giờ là đại tùy thiên hạ, hoàng đế Dương Quảng đã ở tháng trước giá hạnh Giang Đô, lưu lại Càng Vương Dương Đồng lưu thủ Tokyo. Lạc Dương, đại tùy, Dương Quảng. Bàng Bạch Phác trong lòng độc thầm, hắn linh cảm đến đây là phương nào thế giới, nhưng không quá chắc chắn. Hắn trên mặt không chút biến sắc, cảm ơn nông dân, liền cùng Vương Ngự Yên dọc theo con đạo, hướng về vậy thiên hạ nghe tên đại tùy Tokyo Lạc Dương bước đi. Càng là tiếp cận Lạc Dương, người đi đường càng nhiều lên. Bất luận người buôn bán nhỏ, lữ hành thương nhân, thậm chí cưỡi ngựa cầm đao giang hồ khách, chỉ cần ánh mắt chạm đến Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngự Yên, hoàn toàn như bị sét đánh, trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng kinh diễm cùng hoảng hốt. Bàng Bạch Phác một bộ xanh thẳm trường sam, dung nhan tuấn mỹ đến gần như hư huyễn, khí chất ôn hòa bên trong mang theo cực hạn tao nhã cùng cao quý, trong lúc đi giống như thiên nhân lâm phàm, không dính trần tục. Vương Ngự Yên áo trắng như tuyết, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như lưỡng hoa, mềm mại uyển chuyển, mỹ khiến nhân thần vì đó đoạn, hồn vì đó nhiếp, càng nhân phá cảnh tiên thiên lúc, chính trực trong cuộc đời cao nhất rực rỡ niên hoa. Bởi vậy thanh xuân mãi mãi, mỗi một nơi đường nét đều hoàn mỹ đến dường như tạo hóa. Như vậy hai người sóng vai mà đi, một cái tuấn giật siêu phàm, một cái tuyệt sắc khuynh thành, tổ hợp lại với nhau ánh sáng, quả thực chói mắt đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Nơi đi qua nơi, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn sau bùng nổ ra không kìm nén được ong ong nghị luận. Thiên, thiên tiên hạ phàm, đó là trong tranh đi ra thần tiên chứ? Ta nhỏ nước ẻ, coi đời này thật sự có đẹp đẽ như vậy người? Mau nhìn cô nương kia. T, chuyện này, thán phục, ca ngợi, si mê, thậm chí tự ti mặc cảm sợ hãi, các loại tâm tình ở người qua đường trong mắt đang dệt. Tin tức dường như mọc ra cánh, so với bọn họ bước chân càng nhanh hơn địa chuyển về thành Lạc Dương. Phương Bắc trên quan đạo đến rồi hai vị thần tiên nhân vật. Thật hay giả? Chính xác 100. Ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia nam tuấn đến kỳ cục, nữ, ta cũng không dám nhìn nhiều, sợ hồn nhi bị câu đi. Lời đồn đãi cấp tốc lên men, càng truyền càng thần. Chờ Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên đến Lạc Dương bình định trước cửa, cửa thành đã tụ tập không ít nghe tin tới rồi nhìn náo nhiệt bách tính, nền cổ nhìn xung quanh, thủ thành quân tốt cũng đã quên kiểm tra, ngơ ngác mà nhìn hai đạo thân ảnh kia tắm rửa nắng sớm đến gần. Dầm. Không biết là ai trước tiên nuốt ngụm nước bọn, đánh vỡ yên tĩnh. Bàng Bạch Phác ánh mắt ôn hòa, đảo qua mọi người, vẫn chưa dừng lại, nắm Vương Ngữ Yên thong dong đi vào tòa này thiên hạ hùng thành. Vừa vào thành trì, cái kia có một khi thủ đô phồn hoa khí tức phả vào mặt. Đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo. Nhưng mà, hai người bọn họ vừa xuất hiện, phảng phất ở sôi sùng sục trong chảo dầu, nhỏ vào một giọt nước đá, trong nháy mắt để bốn phía náo động, kỳ dị địa yên tĩnh lại. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng phong tới, khiếp sợ, hiếu kỳ, trầm luân, tham lam, các loại không phải trường hợp cá biệt. Bàng Bạch Phác vẻ mặt như thường, phảng phất bốn phía tất cả đều như hư vô. Vương Ngữ Yên hơi nhíu mày, có chút không quen như vậy bị muôn người chú ý, theo bản năng mà càng đến gần rồi sư minh nửa bước. Sư minh, nơi đây người. Nàng nhẹ giọng thì thầm, ngữ khí mang theo một tia không khỏe. Không giống với Thiên Long đại tống, người của thế giới này đối với sắc đẹp tham lam là không hề thu lại, trần trụi, trực tiếp viết lên mặt. Không sao, run rẩy ồn ào, hà tất lưu ý. Bàng Bạch Phác âm thanh ôn hòa, nhưng tự có một luồng an ủi lòng người sức mạnh, mà hành mà xem. Hai người dọc theo thiên nhai chậm rãi mà đi, giống như ở chính mình hậu viện tản bộ, đối với bốn phía nhìn kỹ dường như chưa cảm thấy. Bọn họ cần tin tức, cần hiểu rõ thế giới này quy tắc. Cuối cùng, bọn họ chọn thiên nhai bên một nhà nhìn qua nhất là khí thế xa hoa đồng gia tiểu lâu, đi vào. Bên trong tiểu lâu nguyên bản tiếng người huyên áo, vung quyền hành lệnh thành, bàn luận trên trời dưới biển thanh không dứt bên hai. Nhưng khi Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên bước vào đại sảnh trong nháy mắt, sở hữu âm thanh dường như bị một cái vô hình đao đống nhiên chặt đứt. Toàn bộ đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi. Sở hữu thực khách, người pha chế, lao trưởng quỹ, tất cả đều trợn to hai mắt, đua rơi mất, ly rượu tung cũng hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là ngơ ngác mà nhìn cửa đôi kia phảng phất đem thế gian sở hữu ánh sáng đều đoạt đi nam nữ. Lao trưởng quỹ trước hết phản ứng lại, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, tuy kinh ngạc trong lòng, vẫn là đội vã bỏ ra nhiệt tình nhất nụ cười, tự mình đón nhận, âm thanh đều mang theo điểm run rẩy. Hai vị quý khách, nhanh, nhanh trên lầu nhã gian xin mời. Hắn chỉ lo thất lễ nhân vật như vậy, càng sợ bọn hắn hơn ở lại đại sảnh gây nên càng to lớn hơn gây rối. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, vẫn chưa chối từ, cùng Vương Ngự Yên theo trưởng quỹ lên lầu 2 sát đường một nơi nhà gian. Mãi đến tận bóng người của bọn họ biến mất ở cửa thang gác, dưới lầu đại sảnh mới vang một tiếng nổ tung, tiếng bàn luận hầu như phải đem nóc nhà lật tung. Đông sảnh bên trong gian phòng trang nhã, thanh tĩnh rất nhiều. Điểm chút thanh đạm rượu và thức ăn, chờ người pha chế lui ra sau, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên ngồi đối diện nhau, vẫn chưa động đũa, mà là lặng lặng lắng nghe. Tiểu lâu ván gỗ cách âm vô cùng tốt, nhưng hai người tỏa ra linh giác nhạy cảm, dưới lầu thậm chí sát vách nhã gian tiếng bàn luận mơ hồ truyền đến. Nhìn thấy không? Vừa nãy đi đến hai vị kia. T. Đây là nhà ai Vương công con cháu? Lại có như vậy phong thái? Không giống. Cũng như là trong tranh thần tiên nhân vật. Nghe nói là từ phương Bắc quan đạo đến, vừa xuất hiện liền dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Như vậy dung mạo, so với cái kia thượng tú phương mọi người còn phải tuyệt luân. Xuyệt. Nói cẩn thận. Có điều. Xác thực. Các loại nghị luận hỗn loạn, nhiều là đối với bọn họ dung mạo thán phục. Bàng Bạch Phát nhắm mắt ngưng thần, linh giác bắt giữ sở hữu tin tức hữu dụng. Vương Ngữ Yên cũng nghiêng thai lắng nghe, nàng đối với cái này thế giới xa lạ tràn ngập tò mò, đồng thời cũng tỉ mỉ sắp xếp nghe được vụ bản tin tức. Đại Tùy, Hoàng đế Dương Quảng, Giang Đô, Tokyo, Càng Vương, các đường nghĩa quân, giang hồ môn phái. Đồng nhiên, phòng phía nam nhã gian có mấy cái tựa hồ rất có bối cảnh người tiếng trò chuyện, gây nên sự chú ý của bọn họ. Nếu ta nói, bây giờ này võ lâm, tuy rằng cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng chân chính có thể xưng tụng hàng đầu, còn phải là mấy vị kia. Ồ, Vương Minh Chỉ chính là. Đầu tiên tự nhiên là tán nhân Linh Đạo Kỳ Linh đại sư. Vậy cũng là đạo môn người số 1, võ công sâu không lường được, có người nói đã đạt đến hóa cảnh. Linh Đạo Kỳ. Vương Ngữ Yên nghe được cái này tên xa lạ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lặp lại một lần, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, đã thấy sư huynh khi nghe đến danh tự này lúc, vẫn bình tĩnh không lay động trên mặt, đôi lông mày cực kỳ nhẹ nhàng địa chấn một hồi. Nàng lập tức rõ ràng, sư huynh định là nghe nói qua người này. Bàng Bạch Phát xác thực biết, khi nghe đến Linh Đạo Kỳ ba chữ lúc, trong lòng hắn cuối cùng một tia không xác định triệt để tiêu tan. Đại đường song long chuyện thế giới. Quả nhiên là hắn biết cái kia ầm ầm sóng dậy, tông sư xuất hiện lớp lớp thế giới. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Linh Đạo Kỳ. Hắn thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức ở trên mặt bàn nhẹ nhàng cấu kích, đạo ra người số 1. Đại tông sư, giới này đỉnh cấp một trong những nhân vật, tuyệt đối vượt xa Thiên Long thế giới Tào Điệu Tăng. Hắn cấp tốc ở trong lòng ước định thực lực của tự thân định vị. Như vậy tính ra, ta bây giờ ở bề ngoài thực lực, khoảng chừng cùng từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huyền, Âm Quý phái Loan Loan trở thế hệ tuổi trẻ hàng đầu đệ tử đồng cấp. Dựa vào lực thắng bán tử bằng sáng, đối đầu các nàng sư tôn Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên, hoặc là Tịnh Niệm Thiền Tông Liễu Không Thiền sư, có thể hòa nhau hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên tốt nhất đừng với trên, mỗi 6 phút tiêu hao một điểm biến động mệnh số, đánh đổi quá lớn, không phải trí giả hành động. Cho tới tán nhân Linh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Quyết, Võ Tôn Tân Huyền, Dịch Kiếm Đại sư Phó Thải Lâm bực này đại tông sư, hay là còn phải lại thêm một cái Tạ Vương Thạch Chi Hiên, hiện nay tuyệt đối không phải nó địch. Nhanh chóng tâm niệm thay đổi thật nhanh, để hắn đối với tự thân ở đây giới tình cảnh có càng rõ ràng nhận thức. Tiên kỳ không thể quá lộ liễu, nhưng cũng không cần bâng bâng dạ dạ. Tất cả lúc này lấy mau chóng tăng cao thực lực, cũng thâm nhập hiểu rõ giới này võ công hệ thống là hơn. Vương Ngữ Yên thấy Bàng Bạch Phát trầm ngâm không nói, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Sư Minh, cái kia Linh Đạo Kỳ rất lợi hại." Bàng Bạch Phát lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu: "Ừm, hẳn là giới này đứng đầu nhất nhân vật một trong. Giới này nước sâu, hơn xa trước giới, người ta cần bày mưu cẩn thận rồi mới hành động." Vương Ngữ Yên như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, nhưng nghe đến hơn xa trước giới trong lòng cũng không khỏi bay lên lẫm liệt. Trước giới hậu kỳ, Sư Minh đã gần tử sự tồn tại vô địch. Giới này có thể để hắn nói ra cần bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Đang lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng cái bàn tiếng va chạm, chen lẫn vài tiếng hung hăng hô quát. Tránh ra, tránh ra. Lạc Dương bang làm việc, những người không có liên quan tránh ra. Một cái cực kỳ thanh âm không hòa hài thô lỗ vang lên, đánh vỡ tiểu lâu nguyên bản nhân vì là Bàng Bạch Phát hai người đến, mà hình thành kỳ dị nào đó bầu không khí. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ý lạnh. Phiền phức, quả nhiên đến rồi. Hơn nữa làm đến nhanh như vậy, không đủ tư cách. Chương 4, một chiêu tuyệt sát, Thượng Quan Long Mơ ước chương 4, một chiêu tuyệt sát, Thượng Quan Long Mơ ước nhã gian môn vẫn chưa quan nghiêm, dưới lầu cái kia hung hăng tiếng hô quát rõ ràng truyền vào. Bàng Bạch Phát vẻ mặt chưa biến, vẫn như cũ ung dung thong thả địa nâng chung trà lên, nhấp một miếng, phản phất dưới lầu gây rối không liên quan đến bản thân. Vương Ngữ Yên thì lại hơi nhíu mày, nàng thiên tính không thích náo động, càng ghét loại này ý thế hiếp người hành vi. Nàng trong lòng tự đản tỉ bà, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân nỗi lòng, không tiếng động mà lưu chuyển quá một tia thâm thủy ánh sáng. Tiếng bước chân thùng thùng vang vọng, thẳng đến lầu 2 mà tới. Rất nhanh, nhã gian rèm cửa bị người thô lỗ một cái xốc lên. Một cái vóc người cao gầy, ăn mặc cẩm bào, viền mắt hăm sâu, trên mặt mang theo mấy phần tiểu sắc khí người đàn ông trung niên, mang theo 4, 5 cái cao lớn và mỡ, cầm trong tay côn bổng dũng manh thủ hạ chặn ở cửa. Trung niên nam tử kia ánh mắt tham lam mà làm cản, trước tiên ở Vương Ngự Yên trên mặt, trên người mạnh mẽ quả vài lần, trong nháy mắt bùng nổ ra không hề che giấu chút nào kinh diễm cùng dâm tà, hầu kết chuyển động một hồi, mới miễn cưỡng rời tầm mắt, rơi xuống Bàng Bạch Phát trên người, ngựa khí kiêu căng, chính là các ngươi hai cái. Lạ mặt đến mức rất á từ đâu tới. Có hiểu hay không thành Lạc Dương quý củ. Bàng Bạch Phát mí mắt cũng không nhấc một hồi, chỉ là nhìn chén trà trong tay, phảng phất cái kia trong ly lá trà, so với người trước mắt này thú vị nhiều lắm. Loại này triệt để không nhìn, so với bất kỳ ngôn ngữ đều càng làm cho trung niên nam tử kia căm tức. Sắc mặt hắn chìm xuống, Hắn ở Lạc Dương Bang hôn đến Huyền Vũ Đường Hương chủ vị trí, trong ngày thường tại đây Lạc Dương Bắc thành một vùng, ai không cho hắn Trần Lãng mấy phần mặt mũi. "Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi nói đây." Trần Lãng ngữ khí tăng thêm, cất bước đã nghi bước vào nhà gian. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh ngồi Vương Ngữ Yên, rốt cục nâng lên con ngươi. Cặp kia trong suốt như thu thủy, rồi lại nhân tiên tiên cảnh giới mà mang theo một tia lẫm liệt không thể phạm uy nghi con mắt, lạnh lùng quét về phía Trần Lãng. Trần Lãng bị này ánh mắt lạnh như băng quét qua, càng theo bản năng mà dừng lại bước chân, trong lòng không thể giải thích được phát lạnh. Nhưng lập tức càng là thẹn quá thành giận, hắn lại bị một người phụ nữ ánh mắt làm cho khiếp sợ. "Nhìn cái gì vậy? Tiểu nương tử dài đến đúng là thật mẹ kiếp tiêu chí." Trần Lãng cười râm một tiếng, lời nói càng ngày càng khó nghe, cùng như thế cái mặt trắng có cái gì tiền đồ. "Không bằng theo ca ca ta, bảo vệ ngươi ở thành Lạc Dương ăn ngon mặc đẹp." Hắn lời còn chưa dứt, Vương Ngữ Yên trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng thậm chí không có giơ tay, không có kích thích trong lòng tỷ bà, chỉ là tâm niệm khẽ nhúc nhích, chúng đang điền nơi, cái kia bốn cái do tinh khiết tiên tiên chân nguyên ngưng tụ tỷ bà huyền bóng mở khẽ run lên. Một tiếng trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu tỷ bà huyền âm, không có dấu hiệu nào địa tự nàng trong lòng bộ kia tử đàn tỷ bà trên vang lên. Theo tiếng này huyền minh, mấy đạo ác liệt vô cùng kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo ý lạnh tấu xương, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía Trần Lãng cùng với phía sau hắn cái kia mấy cái đang chuẩn bị thét to trợ uy thủ hạ. "Nhanh, nhanh đến cực hạn." Trần Lãng chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng băng lạnh tấu xương nhuệ khí dĩ nhiên tới người. Hắn tốt xấu cũng coi như giang hồ hảo thủ, theo bản năng mà đã nghĩ rút đao đón đỡ, nhưng cánh tay mới vừa nâng lên một nửa, liền cảm thấy mấy nơi muốn hại, chỗ hiểm, đột nhiên mắt lạnh, tê dần. Phúc, phúc, phúc. Vài tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, dường như lưỡi dao sắc xuyên thấu bại cách tiếng vang gần như cùng lúc đó vang lên. Trần Lãng cùng cái kia mấy tên thủ hạ biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại. Hung hăng, dâm tà, hung ác còn lưu lại ở trên mặt, nhưng con ngươi cũng đã cấp tốc tăng dã. Mi tâm của bọn họ, tiết hầu, trong lòng chờ muốn hại, chỗ hiểm, nơi, từng người xuất hiện một cái bé nhỏ lỗ thủng, không có máu tươi lập tức phun ra, bởi vì vết thương đã bị cực hàn kiếm mang trong nháy mắt đông lại. Sau một khắc, hàn khí tiêu tan, nhỏ bé huyết châu mới chậm rãi chảy ra. Vài tiếng ngắn ngủi, không cách nào tin tưởng là khí thanh từ trong cổ họng bọn họ bỏ ra, lập tức, năm, sáu bộ thi thể dường như bị đánh rơi mất xương giống như, mềm mại địa ngã quắp trong đất, phát sinh tiếng vang nặng nề. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Vương Ngữ Yên thậm chí vẫn duy trì ôm ấp tỷ bà tư thế ngồi, phản phất từ chưa động tới. Bên trong gian phòng trang nhã, chỉ còn dư lại nhàn nhạt hàn khí tràn ngập, cùng với dưới lầu mơ hồ truyền đến, chưa nhận ra được trên lầu kịch biến tiếng ồn nào. Bàng Bạch Phác lúc này mới đặt chén trà xuống, nhàn nhạt liếc mắt một cái cửa thi thể, ngữ khí bình tĩnh không lay động, ồn nào. Hắn nhìn về phía Vương Ngữ Yên, khẽ gật đầu, "Sư muội, kiếm mang khống chế càng tinh vi. Tuy là khen hứa, nhưng cũng không quá nhiều bất ngờ, phản phất đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể." Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng ư một tiếng, trong mắt hàn ý cấp tốc rút đi, khôi phục trong suốt. Nàng rất không thích giết người, nhưng đối với loại này tự tìm đường chết bại hoại, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sư Minh đã nói, thanh trừ dơ bẩn, không cần do dự. Dưới lầu lao trưởng quỹ cùng người pha chế, tựa hồ nghe đến một chút độc tĩnh, nơm nớp lo sợ địa ló đầu đến xem, vừa thấy được cửa nằm bật xuống một mảnh, khí tức hoàn toàn không có Trần Lãng mọi người, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa sủi lơ trong đất. Dọn dẹp một chút, Bàng Bạch Phác âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Lao trưởng quỹ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền lăn bò bò địa bắt chuyện mấy cái gan lớn đồng nghiệp, luống cuống tay chân mà đem thi thể kéo đi, lau chùi trên đất một chút vết máu, động tác vừa nhanh lại nhẹ, chỉ lo quấy nhiễu bên trong gian phòng trang nhã hai vị sát thần. Trải qua này một chuyện, toàn bộ đồng gia tiểu lâu triệt để yên tĩnh lại, sở hữu thực khách đều câm như hến, lại không người dám lớn tiếng ồn ào, thậm chí không ít người lặng lẽ tính tiền trốn. Tin tức dường như giải ra chân giống như, nhanh chóng truyền ra. Lạc Dương Bang Huyền Vũ Đường Hương chủ Trần Lãng, ở đồng gia tiểu lâu đùa giỡn một vị bạch tí tiên tử, bị tiên tử kia một ánh mắt chừng chết rồi. Cái gì một ánh mắt chừng chết? Nói vậy, ta nghe nói là tiên tử kia trong lồng ngực tỷ bà chính mình vang lên một tiếng, Trần Hương chủ bọn họ liền tất cả đều ngã xuống đất chết rồi. Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Đánh rắm, đó là võ công, cao thâm khó dò võ công. Lời đồn đại càng truyền càng thái quá, nhưng hạt nhân ý tứ bất biến, đôi kia dung mạo kinh thế nam nữ, không chỉ có không phải mặc người bắt bí dây béo, trái lại là sát phạt quyết đoán, võ công cao cường kẻ khó chơi. Tin tức tự nhiên cũng ngay lập tức truyền về Lạc Dương Bang tổng đà. Bang chủ thượng quan Long Chính đang trong mật thất tu luyện, hắn chìm xa trượng pháp được nghe thủ hạ tâm phúc lơm lớp lo sợ báo cáo, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Một chiêu chưa ra, chỉ dựa vào âm công, Trần Lãng bọn họ liền chết hết. Thượng quan Long âm thanh trầm thấp, mang theo một tia khó có thể tin tưởng. Trần Lãng võ công không tính nhất lưu, nhưng cũng là hảo thủ, càng không chịu được như thế một đòn. Vâng, đúng thế. Bang chủ, người ở chỗ này đều nói như vậy, thì bà vừa bang, người liền không thở. Thượng quan Long đứng lên, đặt vài bước, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn nguyên bản nghe nói đến rồi hai cái dung mạo tuyệt thế người ngoại địa, còn tưởng rằng là thiên hàng hoành tài, vừa vặn bắt để dâng cho hắn sau lưng vị kia đại nhân hoặc là chính mình hưởng dụng, hoặc là đầu cơ kiếm lợi. Không nghĩ đến càng đá đến tấm sắt. Âm công, giết người trong vô hình. Thượng quan Long trầm ngâm, xem ra không phải nhân vật tầm thường, hay là cái nào lãnh đời môn phái đi ra đệ tử. Trong lòng hắn cân nhắc, đối phương võ công quỷ dị, cứng đối cứng e sợ tổn thất không nhỏ. Nhưng dừng tay như vậy, hắn Lạc Dương Bang mặt mũi hướng về cái nào thả? Hơn nữa, cô gái kia tuyệt sắc dung nhan, thực sự để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chương 5, nơi đây ô uế, không cần lưu tình chương 5, nơi đây ô uế, không cần lưu tình công phu không sai, nhưng không đáng sợ. Thượng quan Long cuối cùng hừ lạnh một tiếng, có phán đoán, cường long không ép địa đầu xà. Ở Lạc Dương, là ta Thượng quan Long địa bàn. Mình không được, liền đến ám. Trong mắt hắn né qua hung tàn độc các vẻ. Đi, xin mời Chu trưởng lão cùng Tiền tiên sinh mang mấy cái hảo thủ, lại đi thăm dò hư thực. Ghi nhớ kỹ, trước tiên không nên liều mạng, lấy thăm dò làm chủ. Không lâu, tin tức truyền về, Chu trưởng lão cùng Tiền tiên sinh chờ 5, 6 tên trong bang hảo thủ, thậm chí ngay cả nhã gian môn đều không thể xông vào, mới vừa lên lầu 2 liền bị vô hình âm kiếm bức lui. Chu trưởng lão trong tay đao thép đứt từng khúc, Tiền tiên sinh nội phủ được chấn động, nôn ra máu mà quay về. Thượng quan Long nghe vậy, rốt cục biến sắc. Chu, Tiền hai người đều là tiên tiên sơ kỳ hảo thủ, mà ngay cả gần người đều không làm được. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, đôi kia nam nữ thực lực vượt xa dự đoán, tuyệt đối không phải tầm thường thủ đoạn có khả năng đối phó. Được, rất khỏe mạnh. Thượng quan Long không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười càng băng lạnh. Nếu võ công như vậy tuyệt vời, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Để bỏ cạp độc chuẩn bị, tối nay nửa đêm độc thủ, đem nàng ép đáy hòm thất tuyệt thôi hồn tán tất cả đều dùng tới. Ta muốn bọn họ khi tỉnh lại đã đang ở lao tù. Phải, bang chủ. Tâm phúc thủ hạ cảm nhận được bang chủ sát ý cùng nhất định muốn lấy được, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Thượng quan Long một lần nữa ngồi xuống, nét miệng lên một vẻ tàn nhẫn độ cong. Hắn hiển nhiên đối với cái kia thất tuyệt thôi hồn tán tự tin rất đủ, nhận định có bực này kỳ độc ra tay, định có thể hạn chế đối phương. Võ công cao, mặc người võ công thông thần, chẳng lẽ còn có thể bách độc bất xâm? Hừ, trên giang hồ chết đi cái gọi là cao thủ, hơn nửa đều là cắm ở âm mưu quỷ kế bên dưới. Hắn phảng phất đã thấy cái kia cô gái tuyệt sắc vô lực sủi lơ, mặc hắn hai dáng dấp. Màn đêm từ từ bao phủ Lạc Dương tòa này phồn hoa đế đô, đèn đuốc thứ tự sáng lên. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên xuyên qua có vài ngõ phố, cuối cùng ở thành Tây Thanh Hóa phường một nơi đối lập yên lặng góc đường, thuê lại một tòa mang theo độc lập tiểu viện dân cư. Nơi này ồn ào trong im lặng, cũng không làm người khác chú ý, cũng thuận tiện quan sát trong thành động tĩnh. Trong phòng, một chiếc ngọn đèn tỏa ra mở nhạt ánh sáng dịu dịu ngất. Vương Ngữ Yên ngồi ở dưới đèn, đầu ngón tay vô ý thức khẽ vuốt quá tỳ bà huyền, sắp xếp hôm nay nghe nói liên quan với giới này võ lâm tin tức. Từ hàng tinh trai tịnh niệm thiền viện âm quy phái tứ đại môn thiệt. Những này danh hiệu cùng với sau lưng nó mơ hồ để lộ ra thế lực to lớn cùng quan hệ phức tạp, làm cho nàng cảm giác sâu sắc giới này giang hồ nước sâu lắng gấp, xa không phải trước giới có thể so với. Bàng Bạch Phát thì lại ở bên cửa sổ nhắm mắt ngồi xếp bằng, ý thủ đan điền, toàn lực thích ứng giới này càng trầm trọng nghiêm trệ thiên địa quy tắc, dẫn dắt bị áp chế chân nguyên trầm chậm mà kiên định địa lưu chuyển, mỗi một tuần thiên đều tự ở chống lại vô hình công xiềng. Đương nhiên, hắn châm gài tóc trên con kia vẫn yên tĩnh ngủ đông, khác nào điêu khắc ngọc tiên tiên băng điệp, cực kỳ nhẹ nhàng địa chấn động một hồi cánh, phát sinh một trận hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng mang theo một tia sung sướng thỏa mãn nhỏ bé ong ong. Bàng Bạch Phát trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong con ngươi hàn quang hiện ra, như lãnh điện cắt ra trong phòng yên tĩnh. Hầu như cũng trong lúc đó, Vương Ngự Yên cũng đông nhiên ngẩng đầu, đuốt tay hơi nghiêng, nàng nhạy cảm linh giác bắt lấy một tia cực kỳ nhỏ, như có như không dị dạng khí tức, đang từ khe cửa cùng cửa sổ khe hở lặng yên rót vào trong phòng. Hơi thở kia vô sắc vô vị, hầu như cùng gió đêm hòa làm một thể, nhưng mang theo một loại nham hiểm ác độc hàm ý, có thể lặng yên ăn mòn khí huyết, mềm yếu gân cốt. Khói mê, vẫn là độc. Vương Ngữ Yên mày liễu cao lại, lạnh lạnh trong con ngươi xẹt qua một tia căm ghét. Bàng Bạch Phát khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lạnh độ cong, mang theo vài phần trào phúng, múa dịu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Hắn lời còn chưa dứt, chân gài tóc trên băng điệp, dĩ nhiên hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trắng loáng lưu quang, lặng yên không một tiếng động địa lướt đến khe cửa phụ cận. Chỉ thấy nó trôi nổi với cái kia từng sợi cực kỳ nhạt khói độc trước, tinh tế bóng ánh khẩu khí hơi dò ra, cái kia đủ khiến giang hồ hảo thủ thậm chí tiên tiên nhân vật đạo thất tuyệt thôi hồn tán càng dường như gặp phải vô thượng tư bộ phẩm giống như, bị nó giống như cá voi hút nước cấp tốc hút hầu như không còn. Thậm chí, nó đôi kia tinh xảo cánh còn nhẹ nhàng vỗ, toát ra một loại vui vẻ thỏa mãn ý vị. Lấy thiên hạ chí độc vì thức ăn tiên tiên dị trùng, bực này thế tục độc dược, với nó có điều là khai vị điểm nhỏ. Tương viện ở ngoài, hai cái ăn mặc y phục dạ hành bóng người, chính như cùng vị mỹ sắt tường mà đứng. Một người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ống trúc từ khe cửa bên trong rút ra, tên còn lại thì lại nghiêng tai lắng nghe trong viện động tĩnh. Chờ đợi chốc lát, đánh giá dược hiệu đã phát, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra dữ tợn cùng đắc ý, rút ra bên hông ngâm độc chủy thủ, liền muốn đẩy ra then cửa. Ngay ở đầu ngón tay của bọn họ sắp chạm được ván cửa trước mắt. Vâng! Cái kia hai phiến nhìn như tầm thường cửa gỗ đột nhiên hướng vào phía trong vỡ ra được. Vụ gỗ bay tán loạn tung tóe, một luồng băng lạnh thấu xương, giống như thực chất lạnh lẽo âm trầm sát ý dường như vỡ đê dòng lũ giống như dâng trào mà ra. Ngoài cửa hai tên Lạc Dương bang hảo thủ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một luồng không thể chống cự tràn trề lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực. Phúc. Máu tươi pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ phun mạnh mà ra, hai người thân thể dường như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở ngoài mấy trượng tảng đá tường bên trên, phát sinh một làm người nha văng trầm, gân cốt hết mức vỡ vụn tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Bàng Bạch Phát bóng người xuất hiện ở cửa, ánh trăng như nước rơi ra ở hắn tuấn mỹ không chụt nhưng băng hàn thấu xương khuôn mặt trên, xanh thẳm trường sam không gió mà bay bay phần phần. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua ngoài sân đen kịt đường tắt, âm thanh réo rắt băng lạnh, nhưng ẩn chứa khiến nhân thần hồn đều chiến khủng bố sát ý, run rế tìm chết, nó xuẩn như lợn. Sư Minh, xem ra này Lạc Dương bang không có tiếp tục tồn tại cần phải. Vương Ngữ Yên bóng người, lặng yên lập với hắn bên cạnh người, bạch ý ở trong gió đêm khẽ dương lên, ôm ấp tử đàn tỳ bà, lông mày cái kia một điểm chu sa, ở thanh lãnh nguyệt hoa dưới đỏ đến mức càng kinh tâm động phách. Nàng trong con ngươi cũng là xương lạnh bao phủ, thanh lệ khuôn mặt trên lại không nửa phần thường ngày dịu dàng. Bàng Bạch Phát trầm ngâm chốc lát, đưa khí ngưng trọng nói, "Sư muội, theo bổn công tử biết, này Lạc Dương bang sau lưng có một cái tông sư cấp hậu trưởng người trưởng khống. Chúng ta lần này đi bảo, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là không xảo ngộ đến người, cần đặc biệt cảnh giác nó chiêu thứ nhất toàn lực đánh giết." Vương Ngữ Yên nghe vậy, trong con ngươi hàn quang càng tăng lên, vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, "Sư minh yên tâm." Ngữ Yên rõ ràng, năm lần bảy lượt khiêu khích, giữa ban ngày ông luôn với ngữ, lúc nửa đêm càng còn dám dùng ra thủ đoạn hạ lưu như thế, chết để làm tức giận cặp đôi này mới vừa giáng lâm giới này sư minh muội. Trong bóng đêm Lạc Dương Nam Thành, thủy vận bến tàu phụ cận đèn đuốc thưa thớt, cùng Bắc Thành phồn hoa tuyệt nhiên không giống. Nước bẩn tanh hôi cùng nước sông khí tức hôn tạp ở trong không khí, chật hẹp hai bên đường phố trồng chất hàng dương cùng tạp vật, bóng tối nơi hình như có vô số con mắt đang nhìn trộm. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên sóng vai mà đi, đi lại thong dong nhưng mau lẹ như điện, xanh thẳm cùng thuần trắng bóng người, ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong, vẽ ra hai đạo kinh tâm động phách lưu quang. Sư minh, linh giác nhận biết, phía trước trăm trượng, tòa kia to lớn nhất tầng bạc cát, nhân khí tối vượng, khí huyết hỗn tạp, tương chính là Mạn Thanh Viện. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, nàng linh giác tuy không kịp Bàng Bạch Phát bao trùm rộng lớn, nhưng cũng nhạy cảm dị thường. Hừm, một ổ rắn chuột khu vực. Bàng Bạch Phát ánh mắt hơi lạnh, linh giác cũng như thủy ngân tả địa giống như lan tràn ra đi, không chỉ có nhận biết Mạn Thanh Viện bên trong khí tức, càng cảnh giác bốn phía khả năng ẩn nó nguy cơ. Sư muội, ghi nhớ bổn công tử trước nói, nơi đây ô bế, không cần lưu tình, nhưng cần lưu ý khả năng này tồn tại người giật dây. Ngữ Yên rõ ràng, tự nhiên cẩn thủ tâm thần, chuẩn bị bất chắc. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình đống nhiên gia tốc, lao thẳng tới cái kia đống răng đèn kết hoa, sáo trúc thanh mơ hồ truyền đến to lớn kiến trúc, Mạn Thanh Viện. Khoảng cách cửa chính vẫn còn có 30 trượng, cửa tám tên cầm đao khóa kiếm, vẻ mặt hung hãn thủ vệ liền đã nhận biết. Người nào? Đứng lại. Mạn Thanh Viện cũng là các ngươi. Cầm đầu tiểu đầu mục lớn tiếng quát hỏi. Chương 6, cổ cầm cống giết, tỷ bà bù đao, nhanh chóng đột phá chương 6, cổ cầm cống giết, tỷ bà bù đao, nhanh chóng đột phá khanh, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một đạo vô hình sóng âm sẽ qua. Phản phất một trận cực hàn gió nhẹ thổi qua thân thể, đan điền nội lực trong nháy mắt như nước sôi giống như lan lộn, tán loạn. Nội lực của ta. Tám người đồng thời sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi về sau, binh khí trong tay hầu như không cầm nổi. Phục ma thần âm quần không khả năng dẫn đầu làm có dễ, chân khí tán nguyên. Bàng Bạch Phát chưa từng bắt huyền, chỉ là tâm niệm khẽ nhúc đích, lấy tự thân bàng bạc khí thế xúc động thái buộc dây đàn, liền đem cái đám này chỉ là nhị tam lưu bang chúng nội lực trong nháy mắt đánh tan. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Yên trong lòng tử đàn tỷ bà phát sinh tranh một tiếng thanh minh, mấy đạo cô độc màu làm nhạt sóng âm kiếm mang đi sau mà đến trước, tinh chuẩn địa xẹt qua tám người yết hầu. Nhỏ bé xuyên thấu tiếng vang lên, tám người trong mắt mang theo khó có thể tin tưởng sợ hãi, vương phun tung tóe ra bé nhỏ huyết hoa yết hầu, mềm mại ngã xuống đất. Hai người bước chân chưa ngừng, trực tiếp bước vào Mạn Thanh Viện cổng lớn. Bên trong náo động im bặt đi. To lớn bên trong phòng khách, ánh đèn sáng rực, màn vải buông xuống, nguyên bản tận tình thành sắc dân cờ bạc, khách làng chơi, trang điểm đậm diễm mạt ký nữ, qua lại ở giữa tôi tớ cùng với hung thần ác sát ban chúng. Mấy trăm đạo ánh mắt ngạc nhiên tìm đến phía cửa. Nhìn thấy trên đất trong nháy mắt mất mạng thủ vệ, lại nhìn tới người đến cái kia kinh thế hai tộc dung mạo cùng băng lạnh sát ý, toàn bộ phòng khách rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Thượng Quan Long, lan ra đây nhận lấy cái chết. Bàng Bạch Phát gầm thanh réo rắt ôn hòa, nhưng dường như băng truy giống như đâm vào màng nhĩ của mỗi người, rõ ràng vượt trên sở hữu sáo trúc cùng ồn ào. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bùng nổ ra hỗn loạn lớn hơn. Địch tấn công, giết chết bọn hắn. Nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng kinh hô, ly bàn ngã nát thanh trong nháy mắt vang lên liên miên. Vô số khách mời tôi tớ sợ hãi muôn dạng địa hướng về góc xó chèn tới, lẫn nhau xô đẩy đập lên, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Mười mấy tên phản ứng lại Lạc Dương bang tinh nhuệ gào thét nhào trên, ánh đao bóng kiếm trong nháy mắt bao phủ lại đây. Những người này so với cửa thủ vệ mạnh hơn không ít, trong đó không thiếu hảo thủ. Bàng Bạch Phát ánh mắt lãnh đạm, mười ngón như phủ thanh phong, nhẹ nhàng theo ấn trên thái buộc dây đàn. Bong bong bong, liên tiếp gấp gáp mà cao vút tiếng đàn nổ vang, hóa thành mắt trần có thể thấy màu lam nhạt sóng âm bận sóng, hiện hình quạt hướng về phía trước mãnh liệt quyết tán. Này hoa lệ phòng lớn, thành tuyệt hảo cộng dương. Tiếng đàn ở bốn vách tường cùng khung đỉnh nhiều lần khúc xạ, chồng chất, uy lực tăng gấp bội. Xông lên phía trước nhất hơn 10 người băng chúng, chỉ cảm thấy hốc dường như bị vô số băng truy nhiều lần quấy, đau nhức nương theo mê muội kéo tới, mắt tối sầm lại liền ngã xuống đất, thất khiếu tràn ra từng tia máu tươi. Sau đó mọi người cũng là khí huyết sôi trào, nội lực vận chuyển vướng víu không thể tả, động tác trong nháy mắt biến hình chậm chạp. Tiếng đàn quân khống, nhiếp hồn loạn thần. Vương Ngữ Yên theo sát phía sau, ngón tay ngọc vung nhanh, tỷ bà huyền động như mưa đánh chuối tây. Trương Huyền được lãng, từng đạo tỷ bà kiếm mang. Dường như bị tinh chuẩn điều khiển phi toa, vòng qua Bàng Bạch Phát sóng âm và bi, tinh chuẩn điểm hướng về những người động tác chậm chạp, hoặc nỗ lực từ cánh đánh lén kẻ địch. Càng có kiếm mang xuyên thấu tinh mỹ chất gỗ bình phong ngăn cách, đem mặt sau trốn chuẩn bị đánh lén cung thủ trong nháy mắt xuyên thủng. Xì 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 xì, kiếm mang pha không, hoặc phong hậu, hoặc xuyên tim, sát phạt quyết đoán, tuyệt không thất bại. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa độc cô cựu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch kiếm lý, luôn có thể tìm tới tối xảo quyệt, khó khăn nhất phòng ngự góc độ. Nàng vẫn chưa di động vị trí, chỉ là đứng tại chỗ, ôm ấp tỉ bà, đầu ngón tay bay lượn, liền dệt thành một tấm tử vong la võng, đem Bàng Bạch Phát lôi đỉnh thế tiến công dưới sở hữu cá lọt lưới, hết mức thanh trừ. Hai người một chủ công một bù đao, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Bàng Bạch Phát tiếng đàn, dường như sóng to gió lớn, mượn phòng lớn hoàn cảnh khu vực rộng lớn áp chế, phá hủy, Vương Ngự Yên tỷ bà kiếm mang, thì lại như quỷ mị ám lưu, tinh chuẩn điểm giết, bù đắp sở hữu khe hở. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngã xuống đất, binh khí rơi xuống thành, cùng với đám người xung quanh sợ hãi đến mức tận cùng gào khóc tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Nguyên bản xa hoa phòng khách, trong nháy mắt hóa thành trốn tu la, máu tươi nhuộm đỏ quý báu thảm, trong không khí tràn ngập ra dày đặc mùi máu tanh cùng son phấn hương hỗn tạp quái dị mùi. Bày trận, nhanh bày trận, dùng ám thanh tử. Một cái nhìn như đầu mục nhân vật trốn ở cây cột sau lớn tiếng la lên. Tàn dư bang chúng nỗ lực kết trận, càng có mấy chục người móc ra phi tiêu, ám tiễn, độc cây củ ấu chờ ám khí, như giọt mưa giống như hướng về hai người quăng đến. Bàng Bạch phát hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay trái đột nhiên ngăn chặt cùng, thương, dắt, trừng, vũ năm cái dây đàn, về phía sau lôi kéo, lập tức đống nhiên bung ra. Vũ huyền tịch dịch. Vũ. Một tiếng càng lớn lao ngọng, một đạo ngưng tụ như tường màu băng lam sóng âm cự thuẫn, trong nháy mắt ngưng tụ ở trước người. Len ken con cong. Dây đặc cám khi đánh vào sóng âm cự thuẫn trên, dường như va vào tường đồng vách sắt, dồn dập bị đánh bay, văng ra, thậm chí có chút yếu đuối trực tiếp nổ tung thành phấn. Cùng lúc đó, Vương Ngữ Yên mũi chân nhẹ chút, lang ba vi bộ triển khai mà ra, bóng trắng như yên, đống nhiên đã nhiều đến cánh. Trong lòng thì bà thụ ôm, tay phải năm ngón tay ở bốn cái trên dây cung đột nhiên vạch một cái. Vũ huyền kinh phong. Bốn đạo so với trước càng thêm trắng kiện, xoay tròn xoắn ốc sóng âm kiếm mang gào thét bắn ra, cũng không phải là bắn về phía đoàn người, mà là bắn về phía phòng khách thừa trọng bốn cái to lớn của dọc. Ầm, 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 ầm. Đá vụn tung tóe, vụn gỗ bay tán loạn. Trang sức tinh mỹ cột dọc bị ác liệt kiếm mang chặn ngang chặt đứt hơn nữa. Toàn bộ mạn thanh viện phòng khách kịch liệt lay động lên, nóc nhà gì rào hạ xuống cho bụi cùng mệt vụn, phát sinh làm người ghê răng rên rỉ. Không được, nhà muốn sụp. Không biết hai hô một tiếng, còn sống sót bang chúng cùng các khách nhân càng là vong hồn đại mạo, gào khắp hướng về ngoài cửa lớn của tới, lẫn nhau đập lên, loạn tung lên. Xa xa, mơ hồ truyền đến quan quân tuần tiếu cảnh báo đồng la thanh cùng gấp gáp tiếng cải lệnh, chính đang từ xa đến gần, hiển nhiên nơi này to lớn động tĩnh đã kinh động thành Lạc Dương lực lượng phòng vệ. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết ý nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hai người thân hình lóe lên, đã xuyên qua hỗn loạn chạy trốn đám người, hướng về hậu viện nơi sâu xa lao đi. Mục tiêu của bọn họ sáng tỏ. Mới vừa nhảy vào hậu viện sân nhà, một tiếng nổi giận rít gào giống như sấm nổ vang lên, phương nào cũng đổ, dám ở ta Lạc Dương bang ngang ngược. Một đạo cao to bóng người, giống như là đạn pháo từ chính sảnh phía sau bắn ra, trong tay một cây trầm trọng tình cỡ tạ mã đã ô ra đầu sát trượng, mang theo gào thét tiếng gió, vừa nhanh vừa mạnh địa chém thẳng vào Bàng Bạch Phát thiên linh cái. Chính là Thượng Quan Long. Hắn hiển nhiên mới vừa bị kinh động, trên người còn mang theo mùi rượu, nhưng trong mắt đã là vừa kinh vừa sợ, ra tay chính là sát chiêu, chìm xa trượng pháp chi lực phá núi hạ. Nay một trượng nén giận mà phát, kình phong ác liệt, cho thấy nó tiên thiên cấp hảo thủ tu vi. Bàng Bạch Phát ánh mắt bất biến, càng không tránh không né, ngón trỏ tay phải ở Thương Huyền nhẹ nhàng một móc vậy một cái. Thương Huyền nhất phách, một đạo cực kỳ sắc bén, đâm thẳng thần hồn tiếng đàn, dường như vô hình cái rủi, trong nháy mắt chui vào Thượng Quan Long trong hai. Thượng Quan Long chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, phảng phất bị đũa nặng đánh trúng, mắt tối sầm lại, trong cơ thể chạy trồn nội lực đống nhiên hơi ngưng lại, cái kia tình thế bắt buộc một trượng, uy lực trong nháy mắt yếu bất 7/10. Chương 7, tông sư lôi đình đánh tới, xảo diệu liên thủ phá đi. Chương 7, tông sư lôi đình đánh tới, xảo diệu liên thủ phá đi. Phục ma thần âm đối với cảnh giới thấp hơn Bàng Bạch Phát đối thủ, có cực cường quấy dày thậm chí áp chế hiệu quả. Chính là trong chớp nhoáng này đình trệ. Từ lâu hiểu ngầm vô cùng Vương Ngữ Yên, ngón tay ngọc ở tỷ bà nhỏ nhất sợi tử huyền trên đột nhiên một nhóm. Tử huyền bật mệnh. Một đạo mảnh như sợi tóc, hầu như trong suốt lại mau đến vượt qua thị giác cực hạn sóng âm kiếm mang, vô thanh vô tức địa bắn ra, tinh chuẩn địa nắm lấy Thượng Quan Long nội lực đình trệ, lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh cái kia nhỏ bé khoảng cách, đâm thẳng nó trong lòng. Thượng Quan Long dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú tiên thiên hảo thủ, bước ngoặt sinh tử mạnh mẽ xoay người né tránh. Kiếm mang không thể bắn trúng tim, nhưng mạnh mẽ xuyên qua ngực phải của hắn, mang ra một chùm mưa máu. Thượng Quan Long kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi về sau, khắp khuôn mặt là ngơ ngác cùng thống khổ. Bàng Bạch Phát sao lại cho hắn cơ hội thở lấy hơi? Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Hai tay nhanh khẩy đàn huyền, mấy đạo băng lam sóng âm kiếm mang đan sen chém ra, đóng kín Thượng Quan Long sở hữu đường lui. Thượng Quan Long cố nén đau nhức, vung vẩy thiết trượng đón đỡ, trượng gió gào thét, lại có vẻ có chút tán loạn. Sóng âm kiếm mang cùng thiết trượng va chạm, phát sinh tiếng sắt thép va chạm, càng cô động như thực chất. Vương Ngữ Yên ở một bên qua lại, thì bà huyền âm không dứt, từng đạo kiếm mang dường như độc xà thổ tín, chuyên tấn công Thượng Quan Long phòng thủ bạc nhược địa phương, làm cho hắn luôn cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy Thượng Quan Long liền muốn giết với hai người hợp kích bên dưới, một luồng âm u quỷ dị, phản phất có thể bật mèo tia sáng, mê hoặc tâm thần khí tức, dường như vô hình đầm lầy giống như, từ thanh Lạc Dương phía đông cấp tốc lan tràn mà đến. Chợt một đạo mạnh mẽ tông sư khí tức không hề che giấu chút nào địa bạo phát, cũng bằng tốc độ kinh người từ xa đến gần, hiển nhiên là mới vừa bị tổng đả kịch liệt sóng năng lượng cùng tiếng chém giết kinh động, đang toàn lực tới rồi. Một tiếng trầm thấp khàn khàn, phản phất mang theo tầng tầng hồi âm, ẩn chứa kinh nộ tiếng quát, dường như quần quận lôi đỉnh, trước tiên với người đến, chấn động đến mức toàn bộ hậu viện vang lên ong ong, càng mang theo lay động tâm thần quỷ dị sức mạnh. Lời còn chưa dứt, một đạo hôi ảnh giống như quỷ mị xẹt qua từ viện, nó động tác quỷ tích quỷ dị khó lường, phản phất đồng thời từ mấy phương hướng kéo tới, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Trong viện chập chờn đèn đuốc, đồng bên màn vải, thậm chí buổi tối sương mù đều phảng phất thành hắn thân pháp một phần, khiến cho huyễn ảnh càng chân thực khó phân biệt. Một con gầy gò bàn tay dò ra, trưởng phong cũng không cứng mãnh, nhưng mang theo một luồng sền sệt, âm lãnh, có thể ăn mòn tâm trí hấp lôi lực lượng, đập thẳng Bàng Bạch Phát. Trường ảnh tầm tầm, khó phân biệt thật giả. Mà công pháp quỷ dị tuyệt luân. Bàng Bạch Phát con người bỗng nhiên co rút lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã phán đoán ra người này thực lực vượt xa thượng quan long, nó võ công con đường càng là trước đây chưa từng thấy quỷ quyệt. Nói vậy đây chính là Lạc Dương bang sau lưng người trưởng khống. Sư muội, thủ tâm lương thần. Chính chủ đến rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, không dám thất lễ, vẫn trôi nổi bên cạnh người thái buộc cầm đột nhiên rơi xuống đầu gối trên, hai tay mười ngón như cuồng phong mưa to giống như lướt qua thất huyền. Phục ma thất tuyển. Bảy đạo sóng âm kiếm mang cũng không phải là bắn ra, mà là vờn quanh tự thân xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái gió thổi không lọt băng lam kiếm vòng, bảo vệ quanh thân. Réo rắt băng lạnh tiếng đàn, tự mang phá tà trấn hồn hiệu quả, miễn cưỡng xua tan bộ phận ăn mòn tâm thần quỷ dị sức mạnh. Đồng thời, Lăng Ba Vi bộ triển khai đến mức tận cùng, thân hình về phía sau tung bay, nỗ lực hóa giải cái kia ở khắp mọi nơi trưởng lực hấp lôi. Mấy đạo hư huyễn trường ảnh đánh vào sóng âm kiếm vòng trên tự mình dập tắt, chỉ có một đạo ngưng tụ trường lực đập trúng kiếm vòng, phát sinh nặng nề nổ vang. Kiếm vòng kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn, bàng bạch phát thân hình loáng một cái, sắc mặt hơi hơi trắng lên, về phía sau trượt ra khoảng một trượng vừa mới ổn định. Đối phương trường lực bên trong cái kia âm hàn quỷ quyệt tinh đạo, để hắn khí huyết hơi bốc lên. Cái kia hôi ảnh khẽ ồ lên một tiếng, về phía sau bay xuống, hiện ra thân hình là một người mặc hoa phục, làm phú thương trang phục ông lão, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhưng thâm thúy quỷ dị, phảng phất nội hàm vô tận vòng xoáy. Chính là hóa thân vinh vượng tường lão quân quan chủ, Tịch Trần. Thật quỷ dị âm công, có thể khám phá một chút hư vọng, ngăn trở lão phu huyễn tâm trưởng. Tịch Trần trong mắt lóe ra kinh dị, hắn này dung hợp cao thâm ảo thuật một trường, bình thường cao thủ chưa chiến tâm trước tiên loạn, càng bị đối phương lấy âm công mạnh mẽ ổn định tâm thần cũng đỡ lấy. Ngay ở Tịch Trần ra tay tập kích bàng bạch phát trong nháy mắt, Vương Ngự Yên cũng chịu đến ảo thuật dư âm ảnh hưởng, tâm thần vi đãng, tỷ bà âm luật hơi loạn. Thượng quan Long áp lực nhẹ đi, trong mắt lóe ra tàn nhẫn hung quang, càng không để ý thương thế, gầm thét lên vùng trượng đập về phía Vương Ngự Yên, nỗ lực trước tiên giải quyết một người. Sư muội, Bàng Bạch phát tâm thần dùng mình. Vương Ngự Yên lâm nguy không loạn, cẩn thủ tâm thần, Lăng Ba Vi bộ nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm tách ra trầm trọng thiết trượng. Nàng đang muốn một lần nữa phản kích. Bàng Bạch phát nhưng không muốn nàng mạo hiểm, trong mắt tuệ quang lóe lên, tâm niệm động nơi. Chính đang lùi về sau đón đỡ Vương Ngự Yên, bóng người không có dấu hiệu nào điệu bỗng nhiên mơ hồ, hư hóa, sau một khắc, tựa như cùng chân lực vô hình thôn phệ giống như, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thượng quan Long một trượng đánh không, đột nhiên sửng sốt, người đâu? Liền ngay cả Tịch Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn cái kia mê người tâm thần ảo thuật, càng hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng quỷ dị này biến mất phương thức, hoàn toàn không thấy rõ quy tích. Mà ngay ở Vương Ngự Yên biến mất trong nháy mắt tiếp theo, Tịch Trần phía sau, không khí như là sóng nước dập dờn, Vương Ngự Yên bóng người, không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện. Phản phất nàng vẫn liền đứng ở nơi đó. Xuất hiện đồng thời, nàng trong lòng tử đàn tỷ bà dĩ nhiên tấu hưởng. Bốn cái dây đàn cùng nhau chấn động, ngưng tụ nàng toàn thân công lực, một đạo trước nay chưa từng có thô to sóng âm kiếm mang, dường như rít gào băng lòng, đâm thẳng Tịch Trần hậu tâm. Thời cơ, góc độ xảo quyệt đến cực hạn. Kỳ binh đột xuất, khó lòng phòng bị. Tịch Trần không thẹn là tông sư cấp cao thủ, tuy kinh không loạn, nhận biết được phía sau chí mạng uy hiếp, hú lên quái dị, thân thể dường như không có xương giống như quỷ dị uốn một cái, quanh thân huyễn ảnh lấp lóe, mượn trong viện ánh đèn bóng tối cùng tràn ngập bụi trần, biến ảo ra càng nhiều bóng mờ, nỗ lực mê hoặc đối phương nhận biết, suýt xảy ra hai nạn địa tách ra trái tim yếu điểm. Sóng âm kiếm mang xé rách hắn hoa phục biến ảo ra mấy đạo tàn ảnh, cuối cùng ở tại vai trái đến phía sau lưng cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, ác liệt hàn khí trong nháy mắt xâm nhập, để hắn nửa người đều hơi tê dận. Tiểu bối muốn chết. Tịch Trần vừa giận vừa sợ, trở tay một trường gỗ ra, trường ảnh tầng tầng, bao phủ Vương Ngự Yên quanh thân đại huyệt, quỷ dị khó lường. Nhưng Vương Ngự Yên một đòn tức lùi, căn bản không cùng hắn liều mạng, Lăng Ba Vi bộ toàn lực triển khai, bóng trắng pháp phù, như trong gió tơ liễu, với tầng tầng trường ảnh qua lại mà qua, đã lui đến bảng bạch phát bên cạnh người. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Tịch Trần chạy tới ra tay, đến bảng bạch phát phòng ngự, lại tới Vương Ngự Yên bị thu hồi cầm tâm, thả ra, đánh lén, lui về, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nó trình độ quỷ dị thậm chí càng hơn Tịch Trần ảo thuật, càng để vị này tinh thông quỷ đạo ma môn tông sư bị thiệt thòi không nhỏ. Chương 8, Trấn Minh kiếm đột kích Tịch Trần, tỷ bà kiếm mang diệt thượng quan. Chương 8, Trấn Minh kiếm đột kích Tịch Trần, tỷ bà kiếm mang diệt thượng quan sư minh. Vương Ngự Yên cùng bàng bạch phát dựa lưng mà đứng, khí tức lực xúc. Không sao. Bàng bạch phát ánh mắt băng lạnh địa nhìn chằm chằm bả vai chảy máu, sắc mặt tái xanh Tịch Trần, trong lòng âm thầm lẫm liệt, người này công pháp dị thường, khó lòng phòng bị, được ta một cái sóng âm kiếm vòng phản chấn, lại miễn cưỡng ăn sư muội toàn lực một kiếm, càng chỉ là bị thương. Tông sư cấp, quả nhiên khó chơi. Hắn không do dự nữa, ý niệm chớp mắt mà động. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Tịch Trần mục tiêu cảnh giới, tông sư trung cảnh, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm vầng sáng mở ra trong nháy mắt, bàng bạch phát chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, thế giới ở hắn nhận biết bên trong hiện ra một loại khác diện mạo. Tịch Trần quanh thân cái kia lượn lờ, đủ để mê hoặc tâm thần khí tức quỷ dị, nó lưu chuyển biến hóa một số quy luật bị nhìn ra, ở Tịch Trần bóng người lại lần nữa biến ảo ra mấy đạo bóng mờ trong nháy mắt, bàng bạch phát linh giác cũng không phải là đi mất công sức nhận biết thật giả, mà là gần như trực giác địa khóa chặt phía bên phải đạo thứ hai bóng mờ dưới, cái kia khó mà nhận ra khí thế hạt nhân, đối phương chiêu tiếp theo biến hóa vài loại khả năng, dường như dưới nước cám lưu, chưa phát. Động cũng đã bị hắn nhận biết được hung hiểm nhất, tối khả năng đánh út về phía dưới sườn cái kia một đạo nham hiểm trường lực. Tuy không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, nhưng dù sao có thể nắm đến cái kia mấu chốt nhất một đường tiên cơ, phản phất ván cờ bên trên, luôn có thể so với đối phương nhìn nhiều nửa bước. Sư muội, thanh lý cá tạm, người này giao cho ta. Bàng bạch phát thấp giọng nói, hai tay lại lần nữa theo, ấn trên dây đàn. Có lược thắng bán tử vầng sáng gia trì, hắn đã có thể tại đây dị thường thế tiến công bên trong ổn định trận tuyến, thậm chí tìm được phản kích cơ hội. Vương Ngữ Yên lập tức rõ ràng, sư minh muốn vận dụng cái kia tiêu hao rất nhiều bí pháp. Nàng không chút do dự, thân hình xoay một cái, đánh về phía những người bị ảo thuật dư âm ảnh hưởng, tâm thần hoàng hoặc lạc dương bang tàn dư bang chúng, cùng với mới vừa thở qua khí, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thượng quan long. Tiếng tỷ bà lại nổi lên, kiếm mang tung hành, chuyên chém từng nơi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nàng nên vì sư minh sáng tạo một cái không bị quấy nhiêu đơn đả độc đấu hoàn cảnh. Tịch Chân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn không nghĩ đến hai người này người trẻ tuổi khó giải quyết như vậy, không chỉ có âm công kỳ lạ, lại còn có như vậy chưa từng nghe thấy hợp kích đột thuật. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lại vai đau xót cùng hàn khí, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra càng quỷ dị hơn khí tức. Trong viện đèn đuốc phảng phất đều tùy theo sáng tối chập chờn, sương mù cùng bụi trần lượn lờ nó thân, cả người bóng người đều trở nên mờ ảo mơ hồ lên. Trong phút chốc, dường như hóa ra bốn năm đạo chân giả khó phân biệt, đều cụ uy hiếp với ảnh từ khác nhau phương hướng, lấy các loại quỷ dị góc độ đánh về phía bàng bạch phát. Bàn tay chảo kích, nhìn như lưu miễn, rồi lại mang theo ngưng tụ thâm độc tình lực, càng kèm theo xuyên thẳng qua linh hồn tà âm, mê người hai mắt, loạn tâm thần người. Tiểu bối, mà xem ngươi có thể ở lão phu tâm ma huyễn ảnh dưới chống đỡ khi nào. Tịch Chân âm thanh cũng biến thành lơ lửng không cố định, phản phất từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Bàng bạch phát ngưng thần lấy trở, bài trừ tạp niệm, giữ chặt cầm tâm. Theo lược thắng bán tử vầng sáng cái kia huyền diệu cảm ứng, thái bộ tiếng đàn luật đột ngột biến, khi thì gấp gáp như mưa to pha tạ, khi thì chậm chậm như ngưng ướp lạnh hồn, luôn có thể sớm nửa nhịp xuyên thấu tầng tầng huyễn ảnh quấy dày, sóng âm kiếm mang hoặc đánh thẳng nó chân khí vận chuyển tiết điểm, hoặc giam giữ nó huyễn thân di động phải vượt qua con đường, đánh thẳng Tịch Chân chân thân vị trí, hoặc là đánh gãy nó thế tiến công tiết đấu, hoặc là tách ra nó mạnh nhất điểm công kích, nó tất cứu địa phương. Tiếng đàn kiếm mang cùng bị dị trường lực, hoặc tâm huyễn ảnh không ngừng va chạm, dập tắt, kinh khí phân tán, đem hậu viện mặt đất, trụ hành lang, núi giả, phòng nhỏ đánh cho khắp nơi bừa bộn. Bàng bạch pháp thân pháp tuy kém xa Tịch Chân dị thường, nhưng dù sao có thể hiểm chi lại hiểm địa tách ra chân thực sát chiêu, tình cơ trận phản kích cô động kiếm mang, cũng tất tấn công về phía Tịch Chân huyễn thân bộ pháp chuyển đổi nhỏ bé vướng víu địa phương, làm cho hắn chân thân không thể không về phòng thủ, để cho không cách nào toàn lực triển khai ảo thuật, đánh cho cực kỳ bất ức. Tịch Chân càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn phát hiện mình tông sư bên trong cảnh tu vi, cùng lại lấy thành danh quỷ dị ma công, càng chậm chạp không bắt được cái này rõ ràng cảnh giới thấp hơn chính mình tiểu tử, thậm chí còn lược ở hạ phong. Đối phương phảng phất có thể nhìn ra hắn ảo thuật một số căn cơ, luôn có thể với vạn ngàn hư miễn bên trong bắt lấy hắn cái kia một tia chân thực vị trí, loại kia bị mơ hồ khắc chế, bó tay bó chân cảm giác, để hắn hầu như thổ huyết. Một bên khác, Vương Ngữ Yên đã triệt để áp chế lại Thượng Quan Long cùng Tản Dư ban chúng. Thượng Quan Long vốn là trọng thương, tâm thần lại vì là ảo thuật chấn động, giờ khắc này càng bị xuất quỷ nhập thần, chuyên khắc hư vọng tỷ bà kiếm mang đánh cho đỡ trái hở phải, trên người thêm nữa mấy đạo vết thương. Cái khác bang chúng càng là dường như rơi vào ác mộng, bị vô tình thu gặt. Xa xa tiếng kèn lệnh cùng tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nghe được sĩ quan tiếng hô quát, quan quân chính đang áp sát. Mắt thấy bang chúng tử thương hầu như không còn, Thượng Quan Long tràn ngập nguy cơ, chính mình lại bị quỷ dị này tiểu tử kéo chặt lấy, ảo thuật hiệu quả mất giá rất nhiều. Tịch Trần trong mắt lóe ra hết sức không cam lòng cùng một tia ý lui. Hắn thân phận đặc thù, tuyệt không có thể ở đây bại lộ thậm chí bị thương nặng. Lại là một lần liều, bang bạch phát tinh chuẩn địa bắt lấy nó chân thân một trường, sóng âm kiếm vòng cùng với găng chống đỡ, dựa vào lực phản chấn tung bay mấy bước, sắc mặt càng bạch một phần, duy trì lược thắng bán tử vầng sáng đối kháng tông sư, tiên thiên chân khí tiêu hao khá lớn. Tịch Trần cũng khí tức càng loạn, bả vai vết thương không ngừng thấm huyết, huyết ảnh đều ba động một chút. Đang lúc này, Vương Ngữ Yên xem chuẩn cơ hội, một đạo ngưng tụ tỷ bà kiếm mang đẩy ra Thượng Quan Long thiết trượng, một đạo khác kiếm mang dường như độc xà xuất động, đâm thẳng nó mi tâm. Thượng Quan Long vong hồn đại mạo, liều mạng né tránh. Được rồi. Tịch Trần đột nhiên rít gào một tiếng, càng không tiếp tục để ý bàng bạch phát, chân thân huyễn ảnh hợp nhất, thân hình như một đạo vận bèo khói bụi, đột nhiên bắn về phía Vương Ngữ Yên, vô số trường ảnh bao phủ xuống, thư thực khó phân biệt, y đổ vây mị cứu triệu. Bàng bạch phát há có thể để hắn thực hiện được? Tuy khí tức còn bất ổn, nhưng cường để chân nguyên, theo vầng sáng cảm ứng, thái bộ cầm trung bộ máy móc nhẹ văng lên, một đạo ngăm đen lưu quang, vô thanh vô tức lại mau đến vượt qua tư duy, tự cầm thân chúng bắn mạnh mà ra, không nhìn những người hư miễn trường ảnh, tinh chuẩn dự đoán nó chân thân cứu viện quy tích, đến thẳng Tịch Trần chân thân sau khi tâm muốn hại, chỗ hiểm. Trấn Minh kiếm. Ra. Chí mạng cảm giác nguy hiểm lại lần nữa giáng lâm, mà vô cùng rõ ràng, Tịch Trần sợ đến hồn phi phách tán, cũng lại không lo được thượng vào lòng, toàn lực vận bẹo thân thể, thân pháp thúc đến mức tận cùng, nỗ lực né tránh. Trấn Minh kiếm sát hắn phần xương sườn sẽ qua, mang theo một lưu huyết hòa. Dù chưa chí mạng, nhưng thương càng thêm thương, cái kia ác liệt chí hàn khí tức, để hắn khí huyết hầu như đông lại. Mà ngay ở hắn né tránh thời khắc này, Vương Ngự Yên kiếm mang dĩ nhiên sẽ qua, Thượng Quan Long động tác cứng đờ, mi tâm xuất hiện một cái bé nhỏ lỗ máu. Trong mắt hắn kinh nộ, hoảng sợ, hối hận, không cam lòng trong nháy mắt đọc lại, thân thể tầng tầng ngã về đằng sau, bắn lên một đám bụi trần. Lạc Dương bang bang chủ, mất mạng. Tịch Trần rơi xuống đất, lảo đảo một bước, dưới sườn máu me đầm địa, nhìn mất mạng Thượng Quan Long cùng từng bước ép sát. Khi thế lại lần nữa khóa chặt bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ cùng oán độc. Chương 9, sự liêu phất y địa khứ, uy danh hiện ra Lạc Dương. Chương 9, sự liêu phất y địa khứ, uy danh hiện ra Lạc Dương. Quan quân cây đuốc ánh sáng đã xuất hiện ở đầu hẻm, tiếng ồn ào ngay ở ngoài cửa. Hảo, 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 hai cái tiểu bối, lão phu nhớ rồi. Tịch Trần nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Hắn biết hôm nay việc không thể làm, lại ứng phó xuống, tất ham trùng đây. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên nổ tung một đoàn dày đặc khói xám, sương mù hỗn hợp bị hắn chấn động lên bụi bặm cùng phá toái đèn lồng mảnh vỡ, vặn vẹo tia sáng, che đậy tầm mắt, càng mang theo một luồng làm người buồn nôn tinh mạch khí. Nó chân thân thì lại dựa vào màn sương, hóa thành một đạo hầu như trong suốt nhà ảnh, hướng về tường viện góc chết cấp tốc bỏ chạy. Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên lập tức nín hơi lùi về sau, tay áo bảo phất mở khói độc. Chờ khói xám bị Bàng Bạch Phác lấy sóng âm đánh tan, tại chỗ từ lâu mất đi tịch trần bóng người, chỉ để lại một vũng máu cùng một câu tràn ngập án độc, vị trí phập phù lời hung ác xa xa chuyển đến, núi cao nước dài, hôm nay hướng tới, tương lai tất gấp trăm lần xin trả. Bàng Bạch Phác vẫn chưa truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn tịch trần biến mất phương hướng. Duy trì lược thắng bán tử bằng sáng, tiên thiên chân khí tiêu hao không nhỏ, mà không đổi giặc cùng đường, đặc biệt là đối phương là quỷ kế đa đoan, giỏi nhất bỏ chạy ma môn tông sư. Hắn tản đi vầng sáng, sắc mặt có chút tái nhợt, cấp tốc điều tức. Vương Ngữ Yên lướt đến bên cạnh hắn, ân cần nói, sư minh, ngươi không sao chứ? Không sao, chân khí tiêu hao hơi lớn. Bàng Bạch Phác lắc đầu một cái, nhìn về phía đầy đất tàn tạ cùng thi thể, Lạc Dương bang thủ ác đã trừ, quan phủ đã tới, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tương viện ở ngoài đã là ánh lửa sáng rực, giáp trụ tiếng va chạm cùng thét ra lệnh thanh rõ ràng có thể nghe. Hai người không còn dừng lại, thân hình lóe lên, dường như hai đạo khói, cấp tốc biến mất ở mạn thanh viện tầng tầng lầu các bên trong bóng tối, chỉ để lại một cái gần như bị tàn sát hết sạch, bang chủ mất mạng, thực tế người trưởng không trọng thương bỏ chạy Lạc Dương bang tổng đà, cùng với khắp nơi vừa bộn cùng vô số sợ hãi không thôi ánh mắt. Gió lạnh cuốn qua thành Lạc Dương ngõ phố, mang theo một đêm mùi máu tanh chậm chạp không tiêu tan. Mạn thanh viện biến cố, ở bình minh lúc đã như lửa rừng giống như thiêu khắp cả toàn bộ Tokyo. Thực sự là đôi kia nam nữ dung mạo quá mức kinh thế hai tục, nhìn thấy người liền tuyệt khó quên, mà bọn họ vẫn chưa hết sức tàn sát không quan hệ người, làm cho người chứng kiến đông đảo, tin tức căn bản phong tỏa không được. Nghe nói không? Thượng quan ban chủ. Không rồi. Đầu chỉ. Toàn bộ Lạc Dương bang tổng đà hảo thủ, cơ hồ bị hai vị kia. Thần tiên như thế nhân vật, bắt gọn. Thật hay giả? Liền hai người. Chính xác 100. Ta hàng xóm ngay ở mạn thanh viện người hầu, sợ đến hiện tại còn không về qua hôm đây. Nói cái kia áo lam công tử tiếng đàn vừa vang, người liền ngã xuống một mảnh. Cái kia bạch tí tiên tử tỷ bà hơi động, ánh kiếm bay tới, khó lòng phòng bị a. Phố phường trong lúc đó, nghị luận sôi nổi. Dân chúng tầm thường nhiều là sợ hãi bên trong, mang theo một tia bí ẩn khoái ý Lạc Dương bang trong ngày thường bắt nạt hành bá thị, danh tiếng cứ sú, nó đông nhiên rơi đài, đối với tầng dưới chót mà nói, ngược lại là đi tới cán màng bách. Chỉ là cái kia động thủ người thủ đoạn, bị truyền được càng ngày càng thận, gần như yêu dị. Cùng này lẫn nhau so sánh, các thế lực lớn phản ứng thì lại càng thận trọng cùng quần quần sóng ngầm. Đồng điện nơi sâu xa, Liễu Không Tiền sư tính toán như cây khô. Một người trung niên tăng nhân cung kính mà đứng ở phía dưới, thấp giọng báo cáo trong thành kỳ biến. Nguyên nhân làm như Lạc Dương bang Huyền Vũ Đường hương chủ Trần Lãng thấy sắc này lòng tham, ở Đồng Gia tiểu lâu nói khiêu khích, tiện đà độc thủ, bị giết ngược lại. Thượng quan Long sau đó mấy lần phái người trả thù, đều thất bại, cuối cùng với Mạn Thanh viện tổng đã bị đôi kia nam nữ tìm tới môn, hết mức chu diệt. Tục truyền, lúc đó có một vị khác cao thủ thần bí hiện thân, cũng bị trọng thương bỏ chạy. Liễu Không Tiền sư mi mắt buông xuống, trong tay niệm châu chậm rãi kích thích, vô thanh vô tức. Quanh người hắn khí tức trầm tĩnh, phản phất cùng ngoại giới hỗn loạn ngăn cách. Trung niên tăng nhân chờ đợi chốc lát, thấy sư tôn không hề biểu thị, liền tiếp tục nói: bây giờ trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói cái kia hai người dung mạo như tiên, võ công con đường càng là quỷ dị phi thường, tự cung âm luật tương quan, nhưng tàn nhẫn tuyệt luân. Có hay không muốn cử người giả soát tường tận gốc dễ để? Liêu Không Thiền sư chậm rãi lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, ở trước người trên mặt đất, lấy kình khí vô hình trước mắt, khắc xuống một chữ: tĩnh. Tăng nhân thấy thế, lập tức không người, đệ tử rõ ràng. Thiên biện nhưng lấy thanh tu vi chủ, không thiệp trần tục phân tranh. Hắn rõ ràng, sư tôn ý tứ là yên lặng xem biến đổi. Lạc Dương bang diệt chính là giang hồ báo thủ, tự có nói nhân quả, thiền viện không thích hợp đúng tay, cũng không cần nóng lòng tìm kiếm đôi kia thần bí nam nữ lai lịch. Liêu Không Thiền sư khẽ gật đầu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhập định đi tới. Lạc Dương phòng giữ phủ. Phan Tử Nắp nghe dưới trướng tướng lĩnh báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Hai người, bưng Lạc Dương bang. Thượng quan Long đứa kia công phu không yếu, càng cũng ngã xuống. Hắn trầm ngâm, cũng biết ông lão kia là ai. Bẩm đại nhân, không người nhận ra. Nó thân pháp dị thường, tự không phải chính đạo con đường. Đôi kia nam nữ có thể đem đẩy lùi, thực lực sâu không lường được. Hiện nay chỉ biết bọn họ nhân xung đột mà lên, cũng không phải là hướng về phía đại nhân ngài mà tới. Phan Tử Nắp trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, thượng quan Long này ngu xuẩn, định là xem người mẫu sắc được, muốn cắt đoạn, đã đến tấm sát, chết không liên tiếp. Chỉ là này thành Lạc Dương nước, đúng là bởi vậy càng sâu. Hắn dừng một chút, hạ lệnh, tăng phái nhân thủ, nghiêm mật quản chế trong thành ở ngoài hướng đi. Hai người kiếp như lại xuất hiện, lập tức báo ta, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Mặt khác, điều tra rõ ràng cái kia bị thương bỏ chạy ông lão, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Độc Cô Phiệt, bên trong tòa phủ đệ. Vưu Sở Hồng nghe xong dưới trướng võ sĩ báo cáo, chống ngọc thạch ánh trượng, cười lạnh một tiếng, thượng quan Long, cái kia chó điên, lần này cuối cùng cũng coi như cắn được tấm sát. Chết thật tốt. Đỡ phải cả ngày ở trong thành diễu võ dương ai, nhìn trước mắt. Độc Cô Phong trầm ngâm nói, mẫu thân, hai người kia có thể ngay ở trước mặt cái kia cáo giả cường sát thượng quan Long, còn đem kích thương bất lui, thực lực e sợ đã tiếp cận tông sư cấp. Trẻ tuổi như vậy, trên giang hồ khi nào ra bậc này nhân vật? Vưu Sở Hồng hừ một tiếng, dặn dò người phía dưới, cố lưu ý chính là, nếu có thể tìm tới, hay là có thể thử nghiệm tiếp xúc, nhưng tuyệt đối không thể cùng với là địch. Trước mắt Lạc Dương thế cuộc vi diệu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Độc Cô Phong gật đầu tán thành. Mạn Thanh viện địa chỉ cũ. Khắp nơi vừa bộn đã bị bước đầu thanh lý, nhưng dày đặc mùi máu tanh cùng dấu vết hư hại như cũng nhìn thấy mà giật mình. Chân chính hậu trường chủ nhân Tịch Trần dĩ nhiên trọng thương trốn xa, nơi đây tạm do trong bang một cái may mắn tồn tại tiểu đầu bục nơm nớp lo sợ địa duy trì. Mấy cái quần áo hào hoa phú quý, rõ ràng là những thế lực lớn khác đại biểu nhân vật, mượn danh nghĩa phùng biếng chi danh, ở chỗ này nấn ná, kỳ thực cẩn thận tra xét giao thủ dấu vết. Xem này vết kiếm, cô đọng băng lạnh, tuyệt đối không phải phổ thông kiếm khí có khả năng vì là. Còn có tiếng đàn này đánh nứt của nhà. Thật mạnh nội kình cùng điều khiển lực. Thượng quan Long đầu tiên là bị một đòn trọng thương, hai đánh gục mệnh, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, hiệu suất cực cao. Mấy người trao đổi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ thu được kết luận cùng phản tử nắp tương tự, Lạc Dương bang thuần túy là tự làm tự chịu, cho không nên dây vào người. Nhưng cùng lúc, bọn họ trịnh trọng nhớ rồi đôi kia nắm giữ tuyệt thế dung mạo cùng thực lực khủng bố nam nữ xa lạ đặc thủ, áo lam cổ cầm, bạch y tỷ bà. Như vậy một cái biến số đột nhiên xông vào Tokyo, để sở hữu thế lực đều âm thầm cảnh giác lên. Bọn họ là ai? Đến từ đâu? Mục đích vì sao? Có hay không còn có thể trở về? Tất cả những thứ này đều thành quanh quẩn ở Lạc Dương các thế lực lớn trong lòng lái đi không được nghi vấn. Mùa đông này, thành Lạc Dương nhất định không cách nào bình tĩnh. Chương 10, giới này tại đạo vật, tại kỳ vật là. Khuynh quốc màu sắc là họa thủy chương 10, giới này tại đạo vật, tại kỳ vật là. Khuynh quốc màu sắc là họa thủy gió lạnh cuốn qua hoang vu lưng núi, phát sinh nghẹn ngào giống như tiếng vang. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên bóng người như hai đạo khói, ở trong màn đêm cấp tốc bay lượn, đem đèn đuốc giá rời thành Lạc Dương xa xa để qua phía sau. Một hơi hướng bắt chạy đi hơn 30 dặm, xác định phía sau cũng không truy mình, hai người lúc này bẻ gãy chuyển hướng đông, dọc theo gồ ghề khó đi sơn dã đường mòn, lại sẽ trăm dặm lộ trình bỏ lại đằng sau. Cho đến phía chân trời không rõ, mới tìm một nơi cực kỳ ẩn nấp khe núi, ẩn thân trong đó. Đầm nước một bên mấy khối to lớn tảng đá, là thiên nhiên che giấu, tảng đá lớn dưới đổ xuất mấy khối hòn đá nhỏ, vừa vặn có thể dung hai người ẩn nấp, ngăn cách ngoại giới gió lạnh cùng tầm mắt. Sư muội, ngươi trước tiên điều tức, ta vì ngươi hộ pháp. Bàng Bạch Phát âm thanh bức vàng, nghe không ra quá nhiều bề ngoài, nhưng Vương Ngự Yên có thể cảm nhận được, hắn khí tức không bằng thường ngày như vậy bên thâm tựa như biển. Cùng cái kia quỷ bí ông lão tông sư một trận chiến, đặc biệt là duy trì cái kia hơi chiếm thượng phong trạng thái, tiêu hao hiển nhiên rất lớn. Vương Ngự Yên gật đầu, không có chối từ. Nàng khoanh chân ngồi xuống, ôm ấp tỷ bà, cũng không phải là biểu diễn, mà là nhờ vào đó kiên định tâm thần, chậm rãi vận chuyển phục ma thần âm tâm pháp, dẫn dắt trong cơ thể bị giới này thiên địa quy tắc áp chế, lại kinh ngạc chiến mà khoái động chân khí, chậm rãi quy về bình phục. Tái nhợt gò má, dần dần khôi phục màu máu. Bàng Bạch Phát tính toán một bên, linh giác dường như vô hình chu vong lan tràn ra phía ngoài, bắt giữ chu vi mấy dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Châm gài tóc trên băng điệp cũng lặng yên bay lên, rơi vào phụ cận một cây cây khô cảnh cây trên, cánh chim vi liễm, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, đảm nhiệm khác một tầng cảnh giới. Khe núi hồ nước chỉ còn dư lại hai người dài lâu tiếng hít thở. Bảo đảm tạm thời sau khi an toàn, Bàng Bạch Phát chậm rãi nhắm mắt, ý thức chìm vào biển ý thức màn ánh sáng, bản thể mệnh nguyên, 309 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 309 điểm, biến động mệnh số 1617 điểm, chủ tu công pháp, phục ma thần âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 8000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1600 điểm cảnh giới, tiên tiên đỉnh phong cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tiên tiên sơ cảnh đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ, thuần sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thủ phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng, tiên thiên băng điệp cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem 1.617 điểm. Bàng Bạch Phát trong lòng độc thầm, một tia nghiêm nghị nổi lên trong lòng. Vừa vào này thế, ngày thứ nhất vốn nhờ này quá mức đáng chú ý dung mạo rước lấy phiền phức, thậm chí đối với trên một vị tông sư cấp nhân vật, tiêu hao một điểm quý giá mệnh số, đây là hắn chưa từng ngờ tới. Thế giới này hỗn loạn, giữ lấy cùng trần trụi, hơn xa thiên long bắt tống, như mối bỏ biển a. Hắn tỉnh táo quyết định, ở cái loạn thế này, cũng không đủ thực lực, đỉnh cấp dung mạo chính là nguyên tội một trong, tựa như cùng đứa bé ôm ấp gạch vàng hành nộn nhiệt thị, nửa bước khó đi. Hơn 1600 điểm biến động mệnh số, nhìn như không ít, nhưng nếu đối đầu Trúc Ngọc Nghiên bực này vừa vặn cao hơn hắn ra một cảnh giới lớn cực giả, mỗi 6 phút tiêu hao một điểm, hắn căn bản kháng không được bao lâu. Cao thủ quyết đấu, đặc biệt là hơi kém một điểm hòa nhau trạng thái, cực kỳ dễ dàng kích phát đối thủ lòng háo thắng, đại chiến mấy ngày mấy đêm là tầm thường việc. Chỉ dựa vào này hơn 1600 điểm biến động mệnh số, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, ứng đối đón lây phong ba, càng không khác nào nói chuyện biển vông. Thu được càng khó lường động mệnh số, chính là trước mặt đệ nhất việc quan trọng. Hắn bình tĩnh suy tư, cuối đời tùy thời loạn lạc, khoa cử con đường đã đứt. Mặc dù may mắn mưu đến cái nhất phẩm nhàn tản hư trước, e sợ cũng khó thu hoạch bao nhiêu mệnh số giá trị. Hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng dãy núi, nhìn phía Lạc Dương phương hướng. Giới này chi tại kỹ vật. Gió tuyết bên trong, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có phán đoán, hơn nửa ưng ở cái kia trong truyền thuyết trường sinh quyết từ hàng kiếm điện tiên ma sách cùng với chiến thần đồ lục này tứ đại kỳ thư bên trên. Đầu ngón tay vô ý thức ở đầu gối trên nhẹ khấu, khóe miệng hắn làm nổi lên một tia hiểu rõ độ cong, cho tới tại đạo vật. Ngọc tỷ chuyên quốc, hòa thị bích hình tượng ở trong đầu của hắn hiện lên. Gánh chịu thiên mệnh, tràn trọc lưu ly, đúng là đáp lại này thời loạn lạc dấu hiệu. Nhớ tới ở Thiên Long thế giới tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc khúc chết, hắn không khỏi than nhẹ, chỉ phán lần này không nên lại mất không thời gian. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua. Lam Vương Ngữ Yên thật dài thở dài ra một cái bạch khí, mở trong suốt hai con mắt lúc, sắc trời đã là ngày kế sau giờ ngọ. Gió tuyết tạm dừng, giữa núi rừng một mảnh tịch liêu. Sư Minh, ta khôi phục được rồi. Nàng nhẹ giọng nói, đứng lên, hoạt động một chút lực cương tay chân. Bàng Bạch Phát gật gù, cũng kết thúc điều tức, đứng dậy. Cảm giác làm sao? Giới này thiên địa áp chế còn thích đứng. Chân khí vận chuyển nhưng có chút vướng víu, nhưng đã không còn đáng ngại. Vương Ngữ Yên hơi nhíu mày, chỉ là, sư minh, chúng ta đón lấy đi hướng về nơi nào? Lạc Dương đã thành thị phi khu vực. Bàng Bạch Phát không có trả lời ngay, mà là rất tự nhiên đưa tay ra, đưa nàng ôm vào lòng. Vương Ngữ Yên hơi run run, gò má dán vào hắn man mát áo lam, có thể cảm nhận được hắn vững vàng nhịp tim cùng cánh tay chuyển đến kiên định sức mạnh. Nàng ăn ý tựa sát quá khứ, thấp giọng hỏi, làm sao, sư minh? Nàng bén nhạy nhận ra được, cái này ôm ấp không giống với bình thường ôn nhu, càng như là một loại không hề có một tiếng động tuyên cáo cùng che chở. Sư muội, Bàng Bạch Phát âm thanh ở nàng đỉnh đầu vang lên, trầm thấp mà rõ ràng. Ngươi cũng biết, ở đây phương thế giới, ngươi dung mạo của ta chính là to lớn nhất mang ngọc mắt tội. Cánh tay của hắn hoàn nàng, là một loại bảo vệ tư thái, càng là một loại đối với hiện thực bình tĩnh ước định. Đêm qua việc, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ở những người người dạ tâm, thế lực lớn trong mắt, người ta dường như vô chủ kỳ chân, ai cũng muốn cướp lấy khống chế. Nếu như không có đầy đủ sức mạnh, cuối cùng rồi sẽ nửa bước khó đi, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Vương Ngữ Yên ở trong lồng ngực của hắn khẽ run lên, chợt im lặng. Nàng nhớ tới hôm qua thành Lạc Dương bên trong, những người không hề che giấu chút nào tham lam ánh mắt, cùng với Mạn Thanh Viện bên trong máu tanh, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ. Ta rõ ràng, sư minh. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, nắm giữ đủ để kinh sợ bọn đạo trích, tự vệ không lo sức mạnh. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, ánh mắt tìm đến phía nam, mà trước mắt có một cái nhanh nhất con đường, đi Dương Châu. Dương Châu. Vương Ngữ Yên ngưỡng mặt lên, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nghi hoặc, vì sao là Dương Châu? Nàng với cái thế giới này không biết gì cả. Bởi vì nơi đó có một bộ kỳ thư, tên là Trường Sinh Quyết. Bàng Bạch Phát giải thích, ngữ khí khẳng định, theo ta được biết, sách này bây giờ còn đang Dương Châu đệ nhất cao thủ Thôi Sơn Thủ Thạch Long trong tay. Người này tu vi hẳn là tiên tiên cảnh giới, đối với ngươi ta mà nói, cướp đoạt cũng không phải là việc khó. Hắn dừng một chút, nói ra càng mấu chốt lý do, hơn nữa, bây giờ là đại nghiệp 10 năm đông, triều đình nhanh đuốt chưa nhìn chằm chằm vào ấy. Theo bổn công tử suy tính, ít nhất phải đợi đến sang năm, việc này mới gặp lên men, đưa tới nhiều mặt tranh cướp. Lúc này động thủ, thời cơ tốt nhất, lực cản nhỏ nhất. Hắn nhìn Vương Ngữ Yên con mắt, Trường Sinh Quyết chính là đạo gia bảo điện, nghe đồn nhắm thẳng vào Trường Sinh bí mật, cùng giới này võ đạo ngọn nguồn cực sâu. Đạt được nó, có thể giúp chúng ta càng nhanh hơn thích ứng giới này pháp tắc, tăng cao thực lực. Đây là hiện nay dễ dàng nhất tới tay một bộ đỉnh cấp công pháp. Vương Ngữ Yên nghe hiểu. Sư minh với cái thế giới này tựa hồ có một loại nào đó chưa biết tiên tri hiểu rõ, phán đoán của hắn từ trước đến giờ tinh chuẩn. Cấp đoạt Trường Sinh Quyết chính là trước mặt phá cục then chốt. Ngữ Yên rõ ràng. Nàng trịnh trọng gật đầu, vậy chúng ta đi Dương Châu. Được. Bàng Bạch Phát ôm lấy Vương Ngữ Yên, thấp giọng nói, lúc này đi Dương Châu, đường xá không gần, mà ngươi ta dung mạo quá mức đáng chú ý, chỉ cần ngày nuốt đêm ra, tránh hai mắt của người khác. Vương Ngữ Yên nuốt tay nhẹ chút, Ngữ Yên rõ ràng, đều nghe sư minh sắp xếp. Thương nghị đã định, hai người lúc này triển khai Lăng Ba Vi Bộ, thân hình như hai đạo quỷ bị khói, hòa vào nặng nề bóng đêm, hướng về hướng đông nam đi vội vã. Ban ngày đến, bọn họ liền tìm kiếm ít dấu chân người thâm sơn núi cốc, miếu đổ nát tàn viên nghỉ ngơi. Bàng Bạch Phát đều là tìm một chỗ khuất gió khô ráo góc xó, rất tự nhiên đem Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực, dùng tự thân nhiệt độ vì nàng chống đỡ hàn ý, tình cờ túi đầu khẽ hôn quấy sợi tóc của nàng hoặc cái trán, ôn nhu nhưng khắc chế. Vương Ngữ Yên an tâm mà y ôi tại trong lồng ngực của hắn, cảm thụ phần này thời loạn lạc bên trong yên tĩnh cùng dựa vào. Hai người cũng không nói nhiều, thường thường chỉ là lặng lặng ôm nhau, điều tức hồi khí, chờ đợi một buổi tối đến. Như vậy, trải qua ba cái buổi tối cấp tốc chạy, ở ngày thứ tư ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất, hai người rốt cục đến thành Dương Châu vùng ngoại ô xa xa, khổng lồ thành Dương Châu huyết, ở mờ mờ nắng sớm bên trong, hiện ra mơ hồ đường biển, dường như nằm dạp cự thú. Sư minh, đến. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, liên tục chạy đi làm cho nàng khí tức hơi có không phân, tuyệt mỹ khuôn mặt trên mang theo một tia phong sương vẻ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt sáng sủa. Bàng Bạch Phát dừng bước lại, linh giác như thủy ngân tả địa giống như hướng bốn phía lan tràn, xác nhận lân cận không người. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: "Sư muội, thành Dương Châu bên trong long xà hỗn tạp, chúng ta dung mạo quá mức đáng chú ý, thay đổi gây chuyện. Tìm kiếm Thạch Long, cần biết điều làm việc. Ngươi trước tiên vào ta cầm tâm tạm lãnh, đợi ta đạt được Trường Sinh Quyết lại gọi ngươi đi ra." Vương Ngữ Yên nghe vậy, không chậm trễ chút nào gật đầu: "Được, nghe sư minh sắp xếp." Nàng sớm thành thói quen cũng hoàn toàn tín nhiệm Bàng Bạch Phát tất cả quyết định. Bàng Bạch Phát tâm niệm khẽ nhúc nhích, chúng đang điền nơi cái kia hàn ngọc cổ cầm bóng mở hơi gợn sóng. Vương Ngữ Yên bóng người ở trước mặt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trong suốt, hóa thành một đạo tinh khiết bạch quang, tập trung vào hắn trong lòng vị trí, biến mất không còn tăm hơi. Một loại kỳ diệu cảm giác đồng thời hiện lên ở hai người trái tim, tuy thân ở không giống không gian nhưng lẫn nhau ý niệm nhưng thông qua cái kia cầm tiêu liên hệ rõ ràng liên kết, phảng phất mặt đối mặt trò chuyện bình thường. Sư minh, có thể nghe thấy sao? Vương Ngữ Yên mang theo một tia mới mẻ âm thanh, trực tiếp ở Bàng Bạch Phát trong óc vang lên, rõ ràng vô cùng. Bàng Bạch Phát dùng ý niệm đáp lại, sư muội, mà an tâm nghỉ ngơi, như có phát hiện, ta sẽ cùng ngươi giao lưu. Ừm. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến dịu ngoan đáp lại. Bàng Bạch Phát từ trong không gian chứa đồ lấy ra một cái không hề hoa văn trường sam màu đen, thay đổi cái kia thân dễ thấy xanh thẳm quần áo. Hắn lại lấy chân khí điều chỉnh nhỏ khuôn mặt bắp thịt, dù chưa có thể hoàn toàn thay đổi cái kia kinh thế tuấn mỹ, nhưng cũng làm cho đường biển đường nét có chút cường tráng bình thường, giảm thiểu mấy phần làm người chấn động cả hồn phách bị lực. Làm xong tất cả những thứ này, thân hình hắn lóe lên, dường như hòa vào bóng tối báo đen, hướng về thành Dương Châu phương hướng lẻn đi. Hắn nhớ tới nguyên bên trong, Thạch Long một người sống một mình với ngoại thành một khu nhà hẻo lánh tiểu trang viện, nhưng kỳ cụ thể vị trí nhưng là không biết. Hắn vẫn chưa mù quáng tìm kiếm, mà là trực tiếp đi đến thành Dương Châu bên trong nổi danh nhất Thạch Long võ tràng ở ngoài. Chương 11, Lôi đình một kiếm, Mượn Trường Sinh quyết nhìn qua chương 11, Lôi đình một kiếm, Mượn Trường Sinh quyết nhìn qua võ tràng cửa lớn đóng chặt, chưa đến thể dục buổi sáng lúc. Bàng Bạch Phát tìm một nơi tầm mắt rất tốt, có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình nóc nhà góc chết, dường như chạm đá giống như ngủ đông hạ xuống, kiên trì chờ đợi. Linh Giác thì lại dường như vô hình xúc tu, bao phủ võ tràng lối ra, mở miệng. Đối với chờ đợi, hắn có vượt qua thường nhân kiên trì. Huống chi, giờ khắc này hắn cũng không phải là một thân một mình. Sư muội, kẻ nhà sao? Hắn ý niệm khẽ nhúc đích, cùng cầm trong lòng Vương Ngữ Yên giao lưu. Sẽ không, Vương Ngữ Yên đáp lại rất nhanh truyền đến, mang theo một tia điềm tĩnh, có thể nhận biết được ngoại giới mơ hồ cảnh tượng, cũng có thể cùng sư minh nói chuyện, so với một người đờ ra tốt lắm rồi. Sư minh trước đây cũng thường thường như vậy một mình chờ đợi sao? Hừ, Bàng Bạch Phát ý niệm bình tĩnh, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, chờ đợi là ắt không thể thiếu một câu. Quen thuộc là tốt rồi. Hai người liền như vậy dụng ý niệm giao lưu, thời gian lặng yên trôi qua. Mãi đến tận mặt trời lên cao, võ tràng cửa lớn mở ra, vài tên đệ tử đi ra. Bàng Bạch Phát đông cảm thấy phân chấn, linh giác vững vàng khóa chặt một tên trong đó nhấc theo hộp cơm, nhìn như muốn đi đưa cơm xốc vác đệ tử. Đệ tử kia ra khỏi thành, quả nhiên vẫn chưa hướng về náo nhiệt nơi đi, mà là rẽ trái lượt phải, đi tới ngoại thành một cái hẻo lánh đường nhỏ. Bàng Bạch Phát thân hình như yên, xa xa treo ở mặt sau, khí tức thu lại đến cực hạn, lấy hắn tu vi, phía trước đệ tử kia căn bản không thể nhận biết. Như vậy được rồi, ước chừng nửa cái canh giờ, quả nhiên ở một cái thanh lũ sông nhỏ bên, nhìn thấy một khu nhà tường trắng ngói đen, xem ra khá là nhã trí yên tĩnh tiểu trang viện. Đệ tử kia gõ cửa đi vào, không lâu lắm liền tay không đi ra, đường cũ trở về. Xác nhận mục tiêu, Bàng Bạch Phát cũng không nổi với nhất thời. Hắn kiên trì đợi đến tên đệ tử kia đi xa, lại đợi đến mặt trời dần dần tây tà, bên trong trang viện khói bếp bay lên lại dập tắt, bốn phía triệt để yên tĩnh lại. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Bàng Bạch Phát dường như ám dạ bên trong rơi, lặng yên không một tiếng động chân vào tiểu viện, lúc rơi xuống đất nhẹ như lông hồng, nhưng cố ý để tiếng bước chân hơi băng lên. Trang viện phòng chính đèn sáng hỏa, một cái có chút trầm thấp cảnh giác âm thanh lập tức truyền ra, "Ai?" Bàng Bạch Phát đẩy ra cửa phòng khép hở, chỉ thấy trong phòng một tên thân hình cao lớn, tay chân trắng kiện, huyệt thái dương gồ cao nam tử chính nghi ngờ không thôi địa trông lại, chính là Thôi Sơn thủ Thạch Long. Trước mặt hắn trên bàn còn bày mấy thứ đơn giản ăn sáng cùng một chén cơm, hiển nhiên mới vừa dùng qua cơm tối. "Thôi Sơn thủ Thạch Long." Bàng Bạch Phát mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Thạch Long trong mắt tinh quang lóe lên, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng, như gặp đại địch. Hắn càng hoàn toàn không nhận biết đối phương là làm sao tiến vào viện. Các hạ là ai? Đêm khuya tới chơi, để làm gì? Hắn âm thầm vận chuyển nội lực, đề phòng tới cực điểm. Vì ngươi trong tay một vật mà tới. Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, Mượn Trường Sinh quyết nhìn qua. Chỉ xem một lần, tức khắc xin trả. Thành tựu thù lao, ta có thể báo cho ngươi một cái liên quan đến ngươi dòng dõi tính mạng tin tức. Thạch Long sắc mặt đột nhiên biến, con ngươi đột nhiên co rút lại, thất thanh nói, ngươi sao biết? Hắn được Trường Sinh quyết sau giữ bí mật không nói, chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, tự tin không người hiểu rõ, giờ khắc này bị người một cái nói toạc ra, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn cố gắng tự chấn định, cười khan một tiếng, các hạ nói giỡn, cái gì Trường Sinh quyết Thạch Mộ chưa từng nghe thấy. Bàng Bạch Phát đánh gây hắn, ánh mắt lãnh đạm, Thạch trường chủ, hà tất lừa mình dối người. Ta nếu có thể tìm tới nơi này, mở miệng yêu cầu, tự nhiên xác thực biết nó ở trong tay ngươi. Chỉ là mượn đọc, cũng không phải là cường đoạt, xem xong liền trả, cũng tặng thêm một cái trọng yếu tin tức, vụ giao dịch này, ngươi cũng không thiệt thòi. Thạch Long sắc mặt biến ảo không ngừng, trong mắt lóe ra dãy rủa, tham lam cùng hết sức không muốn. Trường Sinh quyết là hắn bí mật lớn nhất cùng ký thác, há chịu dễ dàng gặp người. Hắn cắn răng nói, các hạ vũ khống, Thạch Mỗ dựa vào cái gì tin ngươi? Nếu ngươi sau khi xem cường đoạn không trả, Thạch Mỗ há không phải? Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Bàng Bạch Phát ngữ khí chuyển lạnh, một luồng vô hình khí thế dĩ nhiên khóa chặt Thạch Long, chỉ là tiên lễ hậu binh, cho ngươi lựa chọn cơ hội, không nên sai lầm. Thạch Long cảm thấy một luồng băng lạnh sát ý bao phủ quanh thân, phảng phất bị độc xà tập trung, tóc gáy dựng thẳng. Hắn trong lòng biết việc này khó có thể dễ dàng, đột nhiên dậm chân một cái, giận dữ hét, khinh người quá đáng, muốn Trường Sinh quyết trước tiên quá ta một trường này. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nổi lên, tuyệt kỹ thành danh đẩy sơn kình khí ôm theo chất phát nội lực, trực hướng về Bàng Bạch Phát làm ngược đẩy tới, trường phong ác liệt, càng cũng đạt đến tiên thiên cảnh giới, hiện ra là dự định liều mạng một phen, hoặc bức lui đối phương, hoặc gây ra hỗn loạn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng mà thân hình hắn mới vừa động, liền cảm thấy hoa mắt. Bàng Bạch Phát trước người thâm thủy ánh sáng lóe lên, thái bộ cầm đột nhiên xuất hiện, trôi nổi với không. Chanh. Bàng Bạch Phát ngón tay nhẹ phẩy, một đạo kỳ quỷ tiếng đàn nổ vang, trực quán Thạch Long hai lỗ tai. Thạch Long chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng trào nội lực đột nhiên hơi ngưng lại, như cao bằng tốc chạy trốn đột nhiên bị vấp một hồi, khí huyết sôi trào, cái kia ác liệt Thôi Sơn trưởng thế không khỏi vừa chậm, lộ ra to lớn cái hở. Cùng lúc đó, mấy đạo cô đọng băng làm sóng âm kiếm mang đi sau mà đến trước, cũng không phải là công hắn chỗ yếu, mà là tinh chuẩn địa phong tỏa hắn khoảng trừng, trái phải sau ba bên đường lui, kiếm khí bén nhọn đâm vào hắn làn da đau đớn. Càng có một đạo ngăm đen lưu quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi, vô thanh vô tức nhưng mang theo chí mạng uy hiếp, bắn thẳng đến hắn mặt. Thạch Long vong hồn đại bạo, nơi nào còn nhớ được công kích, liều mạng đem Thôi Sơn trưởng lực thu về, song trưởng đan sen che ở trước người, toàn lực đón đỡ đạo hắc quang kia. Thạch Long chỉ cảm thấy một luồng băng lạnh thấu xương, sắc bén vô cùng tình lực xuyên thấu qua song trưởng truyền đến, chấn động đến mức hai cánh tay hắn tê dại, khí huyết tuôn ra, bạch 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 liền lùi lại ba bước, va lăn đi phía sau ghế tượng, mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt đã không có chút máu. Trấn Minh kiếm trên không trung đi vòng một vòng, bay trở về Bàng Bạch Phát bên người, trôi nổi bất động, mũi kiếm chỉ về Thạch Long, hàn ý u tùm. Chỉ một chiêu, Thạch Long liền đã triệt để rơi vào hạ phòng, không hề có chút sức chống đỡ. Bàng Bạch Phát vẫn chưa truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, còn muốn thử lại sao? Kiếm tiếp theo sẽ không lưu tình. Thạch Long nhìn cái kia trôi nổi sắc bén kiếm đen cùng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức của cầm, lại cảm thụ đối phương cái kia sâu không lường được thực lực, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trên lệch quá to lớn. Đối phương nếu thật sự muốn giết hắn, e sợ chỉ cần trong một ý nghĩ. Sắc mặt hắn tàn bụi, dãy rủa chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, dường như bị rút đi sở hữu khí lực, khàn giọng nói: "Các hạ võ công thông thần, Thạch Mỗ." Nhẫn ngã xuống. Hắn khó khăn đi tới nội thất, ở một nơi ẩn nấp cơ quan sau, lấy ra một con phong kín hộp đồng, run rẩy mở ra, lấy ra một bản lấy huyền kim tuyến dệt thành, xúc tu lạnh lẽo, tràn ngập cổ điện đạo vận tư tịch, chính là Trường Sinh Quyết. Hắn vạn phần không muốn mà đem đưa cho Bàng Bạch Phát, ánh mắt dường như cắt thịt: "Xin mời, xin mời các hạ giữ lời hứa." Bàng Bạch Phát tiếp nhận Trường Sinh Quyết cầm trong tay nặng trịch trịch, cái kia bảy cái quái lạ giáp cốt văn cùng những người quỷ dị hành công bản đồ đập vào mi mắt. Hắn xác thực một chữ cũng xem không hiểu, những người con đường càng là cùng hắn biết võ học đạo lý một trời một vực. Nhưng này không trọng yếu. Khi hắn ánh mắt đảo qua trang sách lúc, trong óc màn ánh sáng lập tức có phản ứng, bản thể tiếp xúc được bản thế giới tài kỹ vật một trong Trường Sinh Quyết. 1. Có thể hiến tế hối đoái 400 điểm mệnh nguyên. 2. Có thể hiến tế hối đoái 4000 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể hiến tế thu được 50 năm tinh khiết tiên thiên chân khí. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Bàng Bạch Phát trong lòng không hề dao động, lập tức làm ra lựa chọn, hiến tế, hối đoái 4000 điểm biến động mệnh số. Hắn không có lựa chọn khác, hiện tại thiếu nhất chính là cái này, lợi ích sử dụng tốt nhất cũng là nó. Biến động mệnh số 4000 màn ánh sáng lên sổ theo quét mới, biến động mệnh số 5617 điểm cùng lúc đó, hắn nhanh chóng mà tỉ mỉ mà chuyển động trang sách, nhìn như đang đọc, kỳ thực là để màn ánh sáng hoàn thành ghi chép. Liên quan với Trường Sinh Quyết chân chính huyền bí, cái kia 7 bước độ lục đối ứng ngũ hành cùng âm dương lộ yến, cùng với cái kia 7.400 loại hình chữ tổ hợp mà thành chân chính vận khí khẩu quyết, đã thông qua màn ánh sáng phiên dịch rõ ràng vô cùng ghi lại ở cái khác hạng mục bên trong. Thạch Long ở một bên sốt sáng mà nhìn, chỉ lo hắn bội ước. Có điều một chén trà công phu, Bàng Bạch Phát khép lại Trường Sinh Quyết không chút do dự mà đem đưa trả lại cho Thạch Long. Thạch Long sững sờ, mau mau tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra xác nhận không có sai sót sau, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất mất mà lại được chân bảo. Các hạ, quả thực người đáng tin. Thạch Long ngữ khí phức tạp. Bàng Bạch Phát nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi được Trường Sinh Quyết tin tức, đã bị Dương Quảng biết được. Không lâu sau đó, gặp có tông sư cấp cao thủ đến đây tìm ngươi, có thể không tránh được kiếp nạn này, xem ngươi tạo hóa. Thạch Long nghe vậy, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái gì? Triều đình. Hắn được sách này sau vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, không nghĩ đến từ lâu bại lộ. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng. Không chờ hắn từ khiếp sợ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, Bàng Bạch Phát thân hình loáng một cái, đã như là ma biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm, chỉ để lại Thạch Long một người, ôm Trường Sinh Quyết đứng tại chỗ, lạnh cả người, bị to lớn hoảng sợ thôn vệ. Chương 12, từ ta mệnh tôn quý nhất, đến hai người bọn ta mệnh tôn quý nhất. Chương 12, từ ta mệnh tôn quý nhất, đến hai người bọn ta mệnh tôn quý nhất. Rời đi Thạch Long đạo trường một khoảng cách sau, Bàng Bạch Phát tìm một nơi tương đối an toàn rừng rậm nơi sâu xa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ý thức chìm vào cầm tâm. Sư muội, hắn ý niệm khẽ gọi. Sư minh, sự tình thuận lợi sao? Vương Ngữ Yên đáp lại lập tức chuyển đến, mang theo thân thiết. Trường Sinh Quyết đã đến tay. Bàng Bạch Phát dừng một chút, tựa hồ đang đắn đo ngôn tử, ý niệm lan truyền cũng biến thành chậm chậm mà nghiêm nghị. Sư muội, có chuyện. Sư minh ta suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không còn giấu ngươi. Sư minh. Vương Ngữ Yên nhận biết được hắn ý niệm bên trong trịnh trọng, không khỏi cũng sốt sáng lên đến. Sau một khắc, Bàng Bạch Phát cẩn thận từng ly từng tí một mà, thông qua cầm tiêu liên hệ, đem chính mình trong óc mặt kia màn ánh sáng hình ảnh, cùng với vừa nãy cùng Trường Sinh Quyết tiếp xúc, lựa chọn, thu được mệnh số quá trình, rõ ràng bày ra ở Vương Ngự Yên ý niệm nhận biết bên trong. Không nói tiếng nào giải thích, nhưng này cảnh tượng bản thân đã giải thích tất cả. Vương Ngự Yên ý niệm rơi vào thời gian dài trầm mặc, cái kia trầm mặc bên trong quần quần cơn sóng thần giống như khiếp sợ cùng bình tĩnh. Nàng xem đến màn ánh sáng trên cái kia băng lạnh văn tự, nhìn thấy cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tiên thiên sơ cảnh cái kia một hàng chữ, cũng nhìn thấy bảng Bạch Phát lựa chọn đổi lấy biến động mệnh số quá trình. Rất nhiều nghi hoặc, vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa, dây nối thành tuyến. Tại sao sư minh năm đó như vậy chấp nhất với tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ tượng ngọc? Tại sao hắn đối với Trường Sinh Quyết nhất định muốn lấy được, nhưng chỉ là xem một lần? Tại sao hắn có lúc có thể thể hiện ra, gần như chưa biết tiên tri phán đoán cùng cần tiêu hao một loại nào đó đồ vật bí pháp? Nguyên lai tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ này. Mà tôi xúc động nàng thần hồn, không thể nghi ngờ là cầm tiêu, Vương Ngự Yên cái kia năm chữ. Nó băng lãnh như thiên đạo quy tắc, rồi lại là giữa hai người sâu sắc nhất, tôi không cách nào chặt đứt ràng buộc minh chứng, là nàng tất cả lòng trung thành trung cực đáp án. Sư minh, ý niệm của nàng run rẩy kịch liệt lên, mang theo khó có thể tin tưởng nghẹn nào, nguyên lai ngươi cùng ta, càng là như vậy. Hôn mệnh giao hòa, vui buồn có nhau. Một thể sao? Ừm. Bàng Bạch Phát ý niệm truyền đến, bình tĩnh nhưng khẳng định, trước đây, cuộc đời của ta tín điều là ta mệnh tôn quý nhất. Nhưng hiện tại, hắn dừng một chút, ý niệm trung lưu lộ ra một loại trước nay chưa từng có rõ ràng nhận thức, là hai người chúng ta mệnh tôn quý nhất. Ngươi như không còn, ta cầm đạo sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn, lại không viên mãn cơ hội. Vương Ngữ Yên ý niệm, cảm thấy một luồng to lớn chua xót, cùng kỳ dị dòng nước ấm đan dệt phun trào, hầu như đưa nàng nhấn chìm, ta như chết rồi, sư minh con đường bị hao tổn. Cái kia nếu là sư minh ngươi, ta như chết, Bàng Bạch Pháp ý niệm ôn hòa mà trực tiếp, nói ra cái kia tàn khốc quy tắc, cầm tâm sụp đổ, thành tựu cầm tiêu ngươi, tự nhiên cũng sẽ hồn phi phách tán, tuyệt không hành lý. Chân tướng tàn khốc mà chấm ra, không cho nửa phần may mắn. Vương Ngữ Yên trầm mặc, cũng không phải là hoảng sợ, mà là dùng một loại hoàn toàn mới, rung động thị giác, đi xem kỹ hai người này vượt qua sinh tử, vượt qua tình ái, bị quy tắc vĩnh cửu buộc chặt vận mệnh. Một lúc lâu, ý niệm của nàng lại lần nữa truyền đến, nghẹn ngào đã tiêu, chỉ còn dư lại vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt. Ta rõ ràng, sư minh, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nguyên lai, đây mới là cầm tiêu chân chính hàng nghĩa. Chúng ta từ lâu không thể tách rời, mãi mãi cũng sẽ ở đồng thời. Không sai. Bàng Bạch Pháp ý niệm hòa hóa lại, vì lẽ đó, bí mật này không cần lại giấu ngươi. Sau này chúng ta cần càng cẩn thận, thận trọng từng bước. Này 5617 điểm biến động mệnh số là chúng ta ở đây sống yên phận, ứng đối cường địch to lớn nhất dựa dẫm. Ừm. Vương Ngữ Yên ý niệm tầng tầng đáp lại, tràn ngập cùng hắn cộng đồng đối mặt tất cả quyết tâm. Bí mật chia sẻ sau khi, giữa hai người cuối cùng tầng kia vô hình ngăn cách cũng triệt để tan rã, ý niệm giao hòa càng thêm hòa hợp không kẽ hở. Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, đưa nàng gọi ra. Bạch quang lưu chuyển, Vương Ngữ Yên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn như cũng là áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt thế, nhưng này song tròng mắt trong suốt bên trong, nhưng quần quận trước nay chưa từng có, cực kỳ kịch liệt tâm tình, có chấn động, có bừng tỉnh, càng có một loại hầu như muốn tràn ra tới, sâu sắc đến mức tận cùng ràng buộc cùng kích động. Nàng kinh ngạc mà nhìn Bàng Bạch Phát, phảng phất lần thứ nhất chân chính thấy rõ hắn, cũng thấy rõ mình cùng hắn quan hệ. Một giây sau, nàng không có chút gì do dự, đột nhiên nhào vào Bàng Bạch Phát trong lồng ngực, hai tay thật chặt, dùng sức mà vòng lấy hông của hắn, dường như muốn đem chính mình vò tiến vào hắn thân thể bên trong, cũng không tiếp tục tách ra. Gò má của nàng chôn thật sâu tiến vào hắn man mát lồng ngực, vai khẽ run lên, càng là thật sự phát sinh trầm thấp, nuột ngạt tiếng khóc nức nở. Này không phải bị thương, mà là một loại tâm tình trải qua sơn xe giống như to lớn chập trùng sau, cuối cùng tìm tới quy tụ phát tiết. Bàng Bạch Phát không nói gì, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, động tác là chính hắn cũng không từng nhận biết ôn hòa. Vương Ngữ Yên trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nước mắt lung lung, nhưng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, đột nhiên nhón chân lên, mang theo một loại quyết tuyệt nhiệt tình, ở hắn trên môi, trên gương mặt hạ xuống từng cái dày đặc mà run rẩy hôn, dường như con dấu xác nhận bình thường. Một lúc lâu, nàng mới thoáng lui lại một chút, vẫn như cũ nắm chặt vạt áo của hắn, ngước đầu, dùng mang theo tiếng khóc nức nở nhưng vô cùng rõ ràng, vô cùng kiên định âm thanh, nói từng chữ từng câu, từ hôm nay bắt đầu, hồn hề vĩnh hệ, mệnh hề tương thác. Quân sinh ta theo, quân vẫn ta diệt. Đây là căn cứ vào băng lệnh quy tắc bên trên, tối nóng rực, tối triệt để thông báo. Bàng Bạch Phát nhìn trong mắt nàng chưa bao giờ có bóng ánh sáng cùng quyết tuyệt tâm ý, trong lòng cái kia cuối cùng một kia nhân chia sẻ bí mật, mà sản sinh vi diệu sự không chắc chắn, cũng triệt để tiêu tan. Hắn cầm ngược trụ nàng man mắt tay, gật đầu. Thường, sinh tử cùng khế. Hai người ôm nhau chốc lát, tâm tình dần dần bình phục, lại có một loại càng chặt chẽ liên hệ ở trong im lặng thành lập. Vương Ngữ Yên lui ra hắn ôm ấp, vẫn như cũ nắm thật chặt hắn tay, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, nhưng càng thâm trầm. Sư minh, đón lấy chúng ta đi cái nào? Bàng Bạch Phát ánh mắt tìm đến phía núi rừng ở ngoài, phảng phất nhìn thấy tương lai sóng lớn, trước tiên tìm cái càng an toàn địa phương, nhường ngươi hảo hảo tìm hiểu trường sinh quyết. Hai người bóng người lại lần nữa lướt trên, giống như một thể, không, vốn là một thể, biến mất ở Dương Châu vùng ngoại ô nơi núi rừng sâu xa, lao tới thuộc về bọn họ cộng đồng con đường phía trước. Rời đi Dương Châu địa giới sau, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên không có một chút nào dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm, dựa vào siêu tuyệt lăng ba vi bộ cùng đối với nguy hiểm nhạy cảm nhận biết, tách ra sở hữu quan đạo cùng người Yên Đông đúc địa phương, một đường hướng tây, cuối cùng lại lần nữa trở lại bọn họ quen thuộc nhất Hoàng Sơn. Xe nhẹ chạy đường quen, hai người trực tiếp thâm nhập Hoàng Sơn phía sau núi chưa từng khai phá nguyên thủy khu vực, tìm tới cái kia một nơi bí ẩn động đá. Cửa động bị dây leo cùng loạn thạch che lấp, cực kỳ ẩn nấp, bên trong động quả nhiên có động thiên khác, không gian rộng rãi, thạch nhũ rủ xuống, quan trọng nhất chính là nơi sâu xa có một cái thiên nhiên ôn tuyển, nhiệt khí mịt mờ, để bên trong động ấm áp mà ấm ức. Lược làm thu thập, dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ khu vực, chỗ này bí ẩn động đá liền trở thành hai người ở đây giới cái thứ nhất nhà. Chương 13, Phục Ma Thần Âm sửa cũ thành mới 10, Vương Ngự Yên giá trị lần đầu thể hiện. Chương 13, Phục Ma Thần Âm sửa cũ thành mới 10, Vương Ngự Yên giá trị lần đầu thể hiện. Ao ôn tuyển một bên, hơi nước mông lung. Bàng Bạch Phát tựa ở ấm áp trên vách ao, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt hàn khí, cùng ôn tuyển nhiệt khí đang lệ, hình thành kỳ diệu cân bằng. Hắn chính đang toàn lực vận chuyển Phục Ma Thần Âm tâm pháp, thích ứng giới này càng trầm trọng cùng sinh động thiên địa quy tắc, mà bị áp chế tiên tiên chân khí. Vương Ngữ Yên thì lại ngồi ở một bên khô giáo trên đài đá, đầu gối giường trên Bàng Bạch Phát sao chép đi ra trường sinh quyết tường giải. Đó là trải qua màn ánh sáng triệt để phiên dịch cùng sắp xếp sau phiên bản, mỗi từ như ngọc, nhắm thẳng vào hạt nhân hàm nghĩa, lại không có bất luận cái gì tối nghĩa khó hiểu địa phương. Nàng nhìn ra cực kỳ chăm chú, đôi mi thanh tú khi thì cau lại, khi thì triển khai, trong suốt trong con ngươi lập loè ngộ tính ánh sáng. Một lúc lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía trong ao Bàng Bạch Phát, âm thanh mang theo một tia hiểu ra sau chấn động cùng nghiêm nghị. Sư minh, ta thật giống rõ ràng giới này võ học cùng chúng ta trước sở tu to lớn nhất không giống. Ồ. Bàng Bạch Phát mở mắt ra, chờ mong địa nhìn về phía nàng. Luận cùng võ học lý luận nghiên cứu cùng nội tính, hắn tự biết kém xa Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tổ chức một hồi ngôn ngữ, tận lực rõ ràng nói rằng, nếu nói là trước giới võ học, càng trọng điểm với tinh cùng khí tu luyện, theo đuổi chân khí bằng bạc, chiêu thức tinh diệu, mở ra kinh mạch câu thông thiên địa, cuối cùng viên mãn, là một loại vật chất cùng năng lượng mức độ cực hạn thăng hoa. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trường sinh quyết lụa trắng, mà giới này võ học, ở tinh khí ở ngoài, tựa hồ càng cường điệu thần vận dụng. Hoặc là nói, là tinh thần, ý niệm, sức mạnh tâm linh cùng năng lượng đất trời chiều sâu kết hợp cùng dẫn dắt. Nàng cầm lấy cái kia vài tờ miêu tả hành công con đường độ lục, ngươi xem này trường sinh quyết nó cũng không phải là đơn thuần dẫn dắt nội lực duyên đặc biệt kinh mạch vận hành. Nó mỗi một tranh vẽ, càng như là một cái ý cảnh một cái dấu ấn tinh thần. Tu luyện giả nhất định phải đem chính mình thần hòa vào tranh vẽ này đại biểu ý cảnh bên trong, hoặc là trời nắng chang chang, hoặc là hàn băng tấu xương, hoặc là sinh cơ bừng bừng, hoặc là dày nặng tài vận, lấy thần dẫn khí, thần khí giao hòa, mới có thể một cách chân chính xúc động đối ứng sức mạnh đất trời, luyện ra đặc hữu trường sinh chân khí. Đây là một loại cấp độ càng sâu thiên nhân cảm ứng. Vương Ngữ Yên tổng kết đạo, cũng không phải là bị động tiếp thu thiên địa linh khí của rửa, mà là chủ động lấy tự thân tinh thần đi phù hợp, hệ động một loại nào đó đặc biệt thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó giới này tông sư thường thường nắm giữ sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ cùng tinh thần dị thuật, có thể trực tiếp ảnh hưởng người khác tâm trí, chế tạo ảo giác, thậm chí báo trước nguy hiểm. Bọn họ thế cũng ẩn chứa mãnh liệt tinh thần áp bức. Bàng Bạch Phát chăm chú nghe, chậm rãi gật đầu. Hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, lập tức liên tưởng đến cùng Tịch Trần lúc giao thủ cảm thụ, chẳng trách lão nhân kia ảo thuật như vậy khó chơi, thân pháp ngụy biến khó lường, nguyên lai không chỉ là vận dụng chân khí, càng hòa vào tinh thần quấy dậy. Giới này quy tắc, quả nhiên càng nặng thần cùng khí hợp. Đúng là như thế. Vương Ngữ Yên khẳng định nói, vì lẽ đó chúng ta tuy người mang tiên tiên chân khí, cảnh giới còn đang, nhưng mới đến nơi này, đều sẽ cảm thấy đến hoàn toàn không hợp, vận chuyển vướng hữu. Cũng không phải là sức mạnh yếu bất quá nhiều, mà là chúng ta thần còn chưa thích ứng giới này thiên địa phát tắc, không thể chân chính cùng với chiều sâu giao hòa, dường như gãi không đúng chỗ ngứa, mạnh mẽ chưa đãi. Nàng nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, đưa ra phương hướng, bởi vậy, chúng ta nếu muốn mau chóng khôi phục thậm chí vượt qua vốn có thực lực, then chốt không ở chỗ tích lũy càng nhiều khí, chúng ta phục ma chân khí bản chất cực cao, đầy đủ hùng hồn, mà ở chỗ luyện thần ở chỗ để chúng ta thần chúng ta ý cùng giới này thiên địa pháp tắc thành lập càng khắc sâu liên hệ. Bàng Bạch Phát rõ ràng mấu chốt của vấn đề, nhưng hắn am hiểu chính là vận dụng cùng chấp hành, đối với loại này cần cực cao nộ tính luyện thần cùng hợp đạo hắn bản năng nhìn về phía Vương Ngự Yên, sư muội vừa đã nhìn ra quan thiếu, cũng biết chúng ta cụ thể nên làm như thế nào. Đây chính là hai người sự khác biệt, Vương Ngự Yên có thể thấy rõ bản chất cũng đưa ra phương hướng, mà Bàng Bạch Phát càng giỏi về ở sáng tỏ phương hướng sau, tìm tới hiệu suất cao nhất thực hiện con đường cũng chấp hành. Vương Ngự Yên trầm ngâm chốc lát, ánh mắt phân biệt rơi vào Bàng Bạch Phát cùng tự mình nhạc khí trên, chậm rãi nói, sư minh, ngươi phục ma thần âm phía bắc đấu tinh tượng làm cơ sở, thất huyền đối ứng thất tinh, mênh mông, chủ tốc sắt cùng trật tự. Ở đây giới, ngươi hoặc có thể thử nghiệm vào ban đêm, đặc biệt ánh sao trong sáng thời gian, tính tọa cảm ngộ, đem tâm thần chìm vào đan điền cái kia bảy viên tinh tuyển, không chỉ coi nó là chân khí trung tâm hoạt động, mà thử nghiệm đưa chúng nó cùng trong cõi u minh bắt đầu tinh thần thành lập liên hệ, dẫn ánh sao điêu luyện thần hồn, nhường ngươi phục ma cầm tâm cùng tinh không pháp tắc cộng hưởng. Đây là lấy thần hợp tinh. Nàng vừa nhìn về phía tự mình trong lòng tử đàn thì bà, mà ta công pháp bắt nguồn từ bốn mùa xoay chuyển, tứ tượng thay đổi, càng trọng điểm với sinh mệnh lưu chuyển cùng tình cảm cộng hưởng. Ta thần hay là càng ứng hòa vào trong thiên địa này bốn mùa biến hóa, vạn vật sinh cơ bên trong. Quan xuân hoa chi sáng lạ, cảm hạ lôi chi sục sôi, phẩm lá thu chi tính đẹp, nộ đồng tuyết chi túc sát. Thậm chí, gò má nàng ửng đỏ, âm thanh nhưng kiên định, thậm chí ta đối với sư huynh trí tình, phần này thuần túy mà mãnh liệt thần ý cũng có thể làm vì làm miêu điểm, giúp ta càng sâu điệu nhận biết cùng hòa vào giới này ẩn chứa tình cùng linh pháp tác. Đây là lấy tình vào cẩm, cảm thiên lương địa. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang lóe lên, rộng rãi sáng sủa, được. Sư muội quả nhiên nhìn thấu triệt, lấy thần hợp tinh lấy tình vào cẩm. Lời ấy rất thiện. Hắn lập tức có tính toán, đã như vậy, chúng ta lợi dụng đây là mục tiêu. Ngươi chuyên tâm tìm hiểu trường sinh quyết nó chính là giới này đạo môn báu vật, giỏi nhất tỏ rõ thần khí hợp nhất tuyệt diệu, đối với ngươi cảm thiên ứng địa ắt sẽ có ích lợi. Ta thì lại bắt đầu thử nghiệm lấy thần hợp tinh câu thông bắt đầu. Từ nay một ngày lên, hai người tại đây bí ẩn động đá bên trong, tiến vào chiều sâu tiềm tu. Ba ngày, Vương Ngữ Yên đa số thời gian đều ở nghiền ngẫm đọc trường sinh quyết kết hợp tự thân bốn mùa tứ tượng căn cơ, không ngừng thể ngộ thần ý cùng năng lượng đất trời giao hòa vi diệu cảm giác. Nàng thỉnh thoảng sẽ ôm lấy tỷ bà, tiện tay đặt bát, huyền âm không còn bèn bèn là sát phạt chi khí, càng nhiều mấy phần cùng ngoài động tiếng gió, tiếng nước, lá dụng thanh hô ứng tự nhiên nhịp điệu. Buổi tối, đặc biệt là ánh sao sáng sủa buổi tối, Bàng Bạch Phát thì sẽ ngồi một mình với ngoài động trống trải nơi, hoặc là ngâm ở ôn tuyền bên trong, nhắm mắt quan sát bên trong thân thể. Hắn không còn hết sức vận chuyển tinh tuyển thôn vệ linh khí, mà là đem tâm thần triệt để chìm vào hạ đan điền, thử nghiệm dẫn dắt cái kia bảy viên thu nhỏ lại tinh thần giống như tinh tuyển, cùng giao quải phía chân trời thất tinh bắt đầu thành lập một loại huyền diệu khó hiểu tinh thần liên hệ. Lúc đầu cực kỳ khó khăn, tâm thần tản mát, khó có thể bắt giữ cái kia trong cõi u minh ánh sao hàm ý, nhưng hắn tâm trí kiên nghị, không tức giận chút nào, lần lượt thử nghiệm. Mười mấy ngày sau khi, ở một cái nào đó cái ngân hà óng ánh đêm khuya, Bàng Bạch Phát tâm thần không minh thời khắc, đột nhiên cảm thấy bên trong đan điền thiên su vị tinh tuyển khẽ động, cùng trong bầu trời đêm cái kia viên sáng nhất bắt đầu đệ nhất tinh, sản sinh một tia cực yêu đất cộng hưởng. Trong phút chốc, một tia lạnh lẽo tinh khiết, nhưng cùng hắn chí hàn chân khí đồng nguyên mà lại càng thâm thúy hơn cổ lão lực lượng tinh thần, phảng phất vượt qua vô tận không gian, xuyên thấu mà xuống, vô thanh vô tức địa hòa vào cái kia viên tinh tuyển bên trong. Tinh tuyển vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh một tia, trở nên càng thêm cô đọng, tỏa ra khí tức cũng càng mênh mông cổ lão. Đồng thời, hắn cảm thấy mình linh giác phảng phất bị này một tia ánh sao gột rửa quá, trở nên càng thêm cô đọng cùng nhạy cảm. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là một cái to lớn đột phá. Ngay ở hắn chìm đắm với này kỳ diệu cảm ngộ bên trong lúc, quen thuộc màn ánh sáng ở trong óc hiện lên, tỏa ra không giống dị vãng u quang, một nhóm văn tự rõ ràng ngưng tụ thành hình, chủ tu công pháp, phục ma thần âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới tiến độ 10 đến tiếp sau sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 7200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1440 điểm bảng bạch phát tâm thần, đột nhiên từ cùng tinh thần cộng hưởng bên trong bị kéo về, nhìn chòng chọc vào vậy được tự. Sửa cũ thành mới tiến độ 10, cần biến động mệnh số 7200 điểm. Nguyên bản cần 8000 điểm mệnh số mới có thể hoàn thành sửa cũ thành mới, bây giờ bởi vì bước đi này lấy thần hợp tinh đột phá, trực tiếp tiết kiệm 800 điểm biến động mệnh số. Điều này cần hắn mưu tính bao lâu? Cần mạo bao lớn nguy hiểm? Mà hết thảy này, tất cả đều bắt nguồn từ Vương Ngự Yên cái kia kinh người ngộ tính. Là nàng thấy rõ hai giới võ học căn bản sự khác biệt, là nàng vạch ra luyện thần then chốt phương hướng. To lớn kinh hỉ cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng cảm, giống như là thủy triều trong nháy mắt sông vỡ bàng bạch phát nhất quán bình tĩnh tự tin. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có óng ánh hào quang, thậm chí so với trên trời tinh thần còn muốn lượng. Hắn dầm một tiếng từ ôn tuyền bên trong đứng lên, thậm chí không lo nổi lau khô thân thể, vài bước liền vượt đến chính nghi hoặc trông lại Vương Ngự Yên trước mặt. Sư minh. Vương Ngự Yên bị hắn bất tình lình cử động sợ hết hồn. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị bàng bạch phát một cái chặn ngang ôm lấy, hương phấn tại chỗ xoay chuyển vài cái vòng. Sư muội, ngươi thực sự là, ta ở trước giới thu được đệ nhất trí bảo a. Bàng bạch phát âm thanh mang theo không hề che giấu chút nào kích động cùng mừng như điên, chăm chú ôm nàng, phản phất ôm thế gian quý giá nhất báu vật, đầy đủ bất đi 800 điểm mệnh số. Ha ha ha. Vương Ngự Yên bị hắn xoay chuyển gò má ửng đỏ, nhưng nghe đến hắn, lập tức hiểu được, trong lòng cũng dâng lên to lớn cảm giác thành công. Sư minh, là đột phá sao? Bàng bạch phát dừng lại động tác, vẫn như cũ chăm chú ôm nàng, cái chán đến chán của nàng, hô hấp có chút gấp gáp, đem trong óc màn ánh sáng biến hóa không hề bảo lưu địa cộng hưởng cho nàng xem, ngươi xem, bởi vì ngươi, chúng ta tiết kiệm được 800 điểm. Vương Ngự Yên xem cái kia rõ ràng biến hóa, cảm thụ bàng bạch phát dâng trào kích động tâm tình, nàng đồng dạng cảm xúc chập trùng. Nàng vẫn biết mình lý luận ngộ tính, đối với sư minh có trợ giúp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể mang đến như vậy trực quan tiền lời. Này không chỉ là mệnh số tiết kiệm, càng là đối với nàng giá trị trực tiếp nhất khẳng định. Có thể đến giúp sư minh, thật tốt. Nàng nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng mừng rỡ, chủ động vòng lấy hắn cổ. Tâm tình kích động cần phát tiết, to lớn vui sướng cần cộng hưởng. Ánh mắt giao hòa, không cần lại nhiều lời nữa, lẫn nhau trong mắt đều chiếu rọi đối phương hình chiếu cùng nóng rực tình cảm. Bàng bạch phát cúi đầu, tìm ở môi nàng, mang theo khó có thể ức chế kích động cùng nhiệt tình. Vương Ngự Yên nhiệt liệt mà đáp lại. Chương 14, bỏ đi lồng chim, gông xiềng giết hết, bố cục thiên hạ, phiên vân phúc vũ. Chương 14, bỏ đi lồng chim, gông xiềng giết hết, bố cục thiên hạ, phiên vân phúc vũ. Bịt mờ ôn tuyền nhiệt khí bên trong, hai người bóng người chặt chẽ ôm nhau, chậm rãi chìm vào ấm áp trong hồ nước. Một lúc lâu, Bàng bạch phát tựa ở bên cạnh ao, Vương Ngự Yên y ôi tại trong lồng ngực của hắn, trên gương mặt đỏ ửng chưa lùi, ngón tay ôn nhu khẽ vuốt gò má của hắn. Sư muội, Bàng bạch phát vỗ về nàng như ngọc sống lưng, ngữ khí là trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui mừng, lúc trước ở Lung Ách cốc đưa ngươi lưu lại, hay là bổn công tử đời này từng làm chính xác nhất, tôi có lời một bút đầu tư. Vương Ngự Yên nghe vậy, nhẹ nhàng đập hắn một hồi, sáng giọng, sư minh lúc này còn muốn nói những này tính toán lời nói, nhưng khỏe miệng nhưng loan ngọt ngào độ cong. Bàng bạch phát cười nhẹ nói, được, nên là nói. Đến lữ như vậy, còn cầu mong gì? Hắn tuy rằng không quen biện hộ cho nói, nhưng giờ khắc này nhưng là phát ra từ chân tâm. Vương Ngự Yên đem mặt chôn ở hắn chỗ gáy, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, trong lòng bị to lớn hạnh phúc cùng cảm giác thật lấp kín. Động đá bên trong, thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Từ ngày kêu Bàng bạch phát bước đầu câu thông thiên su tinh, tiết kiệm được 800 điểm biến động mệnh số sau, hai người tiềm tu động lực càng đủ. Bàng bạch phát đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào lấy thần hợp tinh trong tu luyện. Buổi tối, hắn ngồi một mình tinh không bên dưới, tâm thần triệt để chìm vào hạ đan điển, không còn thỏa mãn với chỉ một tinh tuyển cộng hưởng, mà là thử nghiệm đồng thời xúc động 7 viên tinh tuyển, phân biệt đối ứng trong bầu trời đêm thất tinh bắt đầu. Quá trình này khác nhau xa so với tưởng tượng gian nan. Thất tinh vị trí, ánh sao đặc tính đều không giống nhau, đồng thời gắn bó 7 đạo yêu đất tinh thần liên hệ, đối với tâm thần gánh nặng rất lớn. Nhiều lần hắn đều nhân tâm thần phân tán quá độ, suýt chút nữa gây nên tinh tuyển hỗn loạn, bị nó phản vệ. Nhưng hắn tâm trí kiên nghị như sắt, lần lượt thất bại, lại một lần thứ tập hợp lại, kiên trì điều chỉnh mỗi một sợi tinh thần ý niệm cường độ cùng tần suất, dường như tinh mật nhất thợ thủ công, điều chỉnh thử 7 cái không giống kênh. Vương Ngự Yên thì lại hoàn toàn chìm đắm ở trường sinh quyết trong thế giới. Nàng không còn thỏa mãn với lý giải nó thần khí hợp nhất uy tắc trùng, mà là bắt đầu thâm nhập phân tích nó chi tiết, tìm kiếm đại đường hệ võ học cùng thiên long hệ võ học cấp độ càng sâu, càng căn bản không giống. Nàng phát hiện, trước giới võ học, bất luận cỡ nào tinh diệu, nó hạt nhân vẫn là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần là một cái đối lập tuyến tính, quá trình tiến lên tuần tự. Chân khí ở trong kinh mạch vận hành, hoàn tụ tỷ thể, câu thông thiên địa, mục tiêu cuối cùng là thiên nhân hợp nhất, nhưng cái này hợp nhất càng thiên hướng với lớp năng lượng thứ giao hòa cùng khống chế. Mà trường sinh quyết đại biểu giới này võ học, ở thần khí hợp nhất cơ sở trên, tựa hồ càng cường điệu phá tan trung cực lý niệm. Đây là một loại đối với hiện hữu vũ trụ quy tắc vượt qua cùng đánh vỡ, mà không phải đơn giản dung hợp. Sư minh, một ngày, nàng đăm chiêu địa đối với bảng bạch phát đạo, ta thật giống lại rõ ràng một điểm. Trước giới võ học, thật so với là ở một tấm lúc trước họa bày lên, nỗ lực vẽ ra hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất đồ án, theo đuổi chính là viên mãn. Nàng đầu ngón tay xẹt qua trường sinh quyết trên những người về nào con đường, mà giới này võ học, theo đuổi tựa hồ là ý thức được tự mình ngay ở họa bên trong, sau đó nỗ lực tích trữ sức mạnh, cuối cùng phá tan bức tranh này bố, đi xem hỏa bố ở ngoài chân thực. Đây là một loại trên bản chất vượt qua ý niệm. Bàng Bạch Phát nghe vậy, trầm ngâm nói, vì lẽ đó, giới này công pháp thần không chỉ có muốn dùng với câu thông năng lượng đất trời, sâu hơn, hay là còn ẩn chứa một luồng không cam lòng ràng buộc, ý đồ vượt qua tinh thần ý chí. Đúng, chính là ý này. Vương Ngữ Yên con người loại sáng, loại này vượt qua ý niệm, hay là chính là thúc đẩy thần cùng tầng thứ càng cao hơn pháp tắc cộng hưởng then chốt. Mà chúng ta phục ma thần âm trước giới liền dung hợp độc cô cửu kiếm ý cảnh, túc sát tán liệt, phá tà trấn ma, nó hạt nhân kỳ thực cũng ẩn hàm một luồng loại bỏ hư vọng, thấy ta đúng như ý vị, cùng này phá tan vượt qua tâm ý, có ám hợp địa phương. Nàng càng nói càng hưng phấn, lập tức bắt đầu lấy cái này tân góc độ một lần nữa thôi diễn phục ma thần âm đến tiếp sau biến hóa. Làm sao đem loại này phá tan, vượt qua ý niệm, hòa vào tiếng đàn bên trong, hòa vào tinh truyền vận chuyển trong lúc đó, khiến cho không còn bèn bèn là sức mạnh tích lũy, càng là một loại hướng về tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh hình thái xung kích cùng lột xác. Nàng lo lắng hết lòng, thường thường quay về một nơi chi tiết cân nhắc một lúc lâu, khi thì nhíu mày, khi thì bình tĩnh, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ngay ở Vương Ngữ Yên tiến hành chiều sâu lý luận xây dựng đồng thời, Bàng Bạch Phát cũng nên đón then chốt đột phá. Trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại thử nghiệm, ở một cái thất tinh bắt đầu ánh sao như thác nước buổi tối, hắn rốt cục thành công, đồng thời đem 7 sợi tinh khiết thần niệm phân biệt ký thác với hạ đan điền 7 cái tinh truyền bên trong, cũng cùng với đồng bộ rung động. Trong cơ thể phảng phất vang lên một tiếng không hề có một tiếng động nổ vang. 7 cái tinh truyền trước đây không có hài hòa tần suất bắt đầu xoay tròn, không còn là làm theo ý mình, mà là tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thể, dường như thu nhỏ lại bắt đầu tinh trận. Trong phút chốc, hắn sản sinh một loại cảm giác sai, phảng phất tự mình linh giác vô hạn kéo dài, rõ ràng xem đến vòm trời bên trên, cái kia 7 viên đối ứng đại tinh chính tung xuống lạnh lạnh mà mênh mông ánh sao. 7 đạo so với trước trắng kiện, tinh khiết nhiều lắm lực lượng tinh thần, phản phất chịu đến vô hình dẫn dắt, vượt qua xa xôi khoảng cách, tinh chuẩn địa rót vào mà xuống, phân biệt hòa vào đối ứng tinh tuyển bên trong. Tinh tuyển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm ngưng tụ, bóng ánh, vận chuyển mang theo một loại huyền ảo vũ trụ nhịp điệu. Cũng là vào đúng lúc này, Bàng Bạch Phát cả người chấn động mạnh một cái. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cho tới nay bao phủ ở quanh thân loại kia vô hình công xưởng, loại kia thiên địa quy tắc trầm trọng áp chế cảm, dường như băng tiêu tuyết dùng giống như, bỗng nhiên biến mất. Thân thể trở nên vô cùng mềm mại, trong cơ thể phục ma chân khí vận chuyển tốc độ khôi phục, trong nháy mắt khôi phục lại ở Thiên Long Phi Thăng trước trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí bởi vì ánh sao kéo dài rót vào, trở nên càng thêm tinh khiết cùng linh động. Cảnh giới tuy vẫn là tiên thiên đỉnh phong, chưa từng đột phá, nhưng hắn cùng giới này thiên địa ngăn cách đã triệt để tiêu trừ, chân chính hòa vào giới này pháp tắc bên trong, như cá gặp nước. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi phảng phất có ngân hà lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Hầu như trong cùng một lúc, bên cạnh vẫn đang nhắm mắt thôi diễn Vương Ngự Yên, cũng đột nhiên mở mắt ra, trên mặt mang theo hết sức vẻ bại rồi lại hết sức thần sắc hưng phấn. Sư Minh, ta rõ ràng. Nàng âm thanh có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập kích động, ta rõ ràng làm sao đem phá tan, vượt qua tâm ý, hòa vào phục ma thần âm tinh truyền vận chuyển cùng âm luận biến hóa bên trong. Ngươi xem. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà đem chính mình thôi diễn ra rất nhiều chi tiết cùng tâm pháp yếu quyết, từng cái nói cho Bàng Bạch Phát nghe. Bàng Bạch Phát chăm chú nghe, càng nghe ánh mắt càng sáng. Vương Ngữ Yên những ngày thôi diễn, cũng không phải là trực tiếp tăng lên công lực, mà chính là phục ma thần âm tương lai phát triển, phát họa ra càng thêm rõ ràng, càng phù hợp giới này pháp tắc hành vi lam đồ, bổ khuyết vô số chi tiết, khiến cho nắm giữ dẫn tới tầng thứ càng cao hơn kiên cố con đường. Này không thể nghi ngờ là lại một lần to lớn lý luận đột phá. Quả nhiên, làm Bàng Bạch Phát triệt để lý giải cũng hấp thu Vương Ngữ Yên những này thôi diễn thành qua sau, trong óc màn ánh sáng lại lần nữa hiện lên u quang, văn tự rõ ràng biến hóa, chủ tu công pháp, phục ma thần âm đã viên mãn, sửa cũ thành mới tiến độ 20 đến tiếp sau sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 6400 điểm hoặc cơ sở mệnh số 1280 điểm lại bớt đi 800 điểm biến động mệnh số. Bàng Bạch Phát nhìn màn ánh sáng, lại nhìn về phía trước mắt nhân háo thần quá độ mà sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt chứa chờ mong sư muội, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua gò má của nàng, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập cảm khái, "Sư muội, cho ngươi một người, thật thắng được thiên quân vạn mã, vạn ngàn bí bảo." Vương Ngữ Yên trên mặt tái nhợt nổi lên đỏ ửng, mỏi mệt dựa vào tiến vào trong lồng ngực của hắn, thỏa mãn mà nhắm mắt lại, "Sư huynh chính là Ngữ Yên toàn bộ, có thể đến giúp sư huynh, ta rất vui thích." Ẩn cư Hoàng Sơn, động đá tiềm tu, 4 tháng thời gian, bất chi bất giác, như nước từ trận. Ngay hôm đó, thiên quang mờ sáng, cửa động dây leo bị một con thon dài tay nhẹ nhàng đẩy ra. Bàng Bạch Phát chậm rãi đi ra, phía sau theo Bạch Tỷ vẫn như cũ Vương Ngữ Yên. Hai người khí tức nội liễm, trong con ngươi thần quang nhưng càng thâm thúy, cùng vùng thế giới này tràn ngập một loại nào đó nhịp điệu mơ hồ kết hợp lại, lại không mới tới lúc ngăn cách cảm. Bàng Bạch Phát trong cơ thể, hạ đan điền 7 cái tinh tuyển chậm rãi vận chuyển, cùng trong bầu trời đêm biến mất thất tinh bắt đầu, phản phất nhưng gắn bó một tia huyền diệu cộng hưởng, phun ra nuốt vào tự có lực lượng tinh thần bổ sung, kéo dài không dứt. Vương Ngữ Yên thì lại khí tức ôn hòa, bốn mùa xoay chuyển hàm ý, ở nàng quanh thân lưu chuyển không thôi, cùng nhật nguyệt thăng trầm, thiên địa hô hấp đồng bộ, tu vi càng là trở lại tiên tiên bên trong cảnh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, hiểu ngầm tự tại không nói bên trong. Này 4 tháng, bọn họ không chỉ có thích hướng giới này phát tắc, càng là đem tự thân sở học cùng với chiều sâu dung hợp, thực lực tuyệt đối không phải ngày xưa có thể so với. Như tái ngộ cái kia tịch trần, hai người hợp lực, đã có đem lưu lại nắm. Sư Minh, chúng ta lần này xuống núi, đi hướng về nơi nào? Vương Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt trong suốt. Bàng Bạch Phát lược làm trầm ngâm, nói, đi Dương Châu. Dương Châu. Vương Ngữ Yên hơi có nghi hoặc, vì sao là Dương Châu? nếu là vì càng cao thâm võ học, bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, trực tiếp tìm tới môn đi. Bàng Bạch Phát lắc đầu một cái, đánh gãy nàng lời nói, trong ánh mắt lộ ra sâu xa suy tính, như chỉ vì một lạng bản bí tịch, bằng vũ lực mạnh mẽ lấy tự nhiên không khó. Nhưng sư muội, thiên phú của ngươi ở chỗ hải nạp bách xuyên, dung hợp và pháp, như muốn cho ngươi thỏa thích triển khai, chúng ta cần chính là hội tụ thiên hạ võ học, mà không phải chỉ là mấy bộ. Hắn dừng một chút, nhìn Vương Ngữ Yên, chăm chú giải thích, muốn hội tụ thiên hạ phần lớn võ học điển tịch cùng ngươi nghiên tập, dựa vào vũ lực cấp giật, không chỉ có hiệu suất hạ thấp, càng sẽ trở thành thiên hạ công địch, từng bước liên tục khó khăn. Bởi vậy bổn công tử cần khiến lòng người cam tình nguyện dâng lên bí tịch, hy vọng cùng quyền thế. Vương Ngữ Yên chợt nói, vì lẽ đó sư minh làm muốn bố một đĩa đại cục. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình tĩnh nhưng chắc chắc, như vậy một cái thời loạn lạc, chính hợp bổn công tử xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, mà xem đương đại đỉnh cấp năng thần nữ sĩ, người phương nào có thể cùng bổn công tử đánh cờ. Dương Châu phu giáp thiên hạ, nhân văn tập trung, lại là xuôi nam lên phía bắc giao thông trung tâm hoạt động, tin tức lưu thông cực nhanh, chính là thích hợp nhất hạ cờ địa phương. Hắn nhìn về phía Vương Ngữ Yên, ôn thanh nói, lần này vào đời, ngươi liền tạm cư cầm trong lòng đi, một mặt có thể tĩnh tâm thôi diễn đến tiếp sau công pháp, mặt khác, cũng là chúng ta lá bài tẩy. Không tất yếu, ta không muốn để cho ngươi hiện thân. Hàng ngày ta lợi dụng ý niệm cùng ngươi giao lưu, chắc chắn sẽ không nhường ngươi cảm thấy đến phiền muộn. Vương Ngữ Yên nở nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn không có dị nghị, được, nghe sư minh. Có thể ở nhà bên trong an tâm thôi diễn võ học, chính là Ngữ Yên mong muốn. Nàng đối với xuất đầu lộ diện bản không hứng thú, có thể chăm chú với võ đạo thăm dò, trái lại gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy rất tốt. Bàng Bạch Phát gật đầu. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Vương Ngữ Yên bóng người liền hóa thành một tia sáng trắng, tập trung vào hắn trong lòng địa phương, ẩn vào trung đan điền cẩm tâm bên trong. Sư minh, này liền xuất phát sao? Ý niệm của nàng mang theo một tia nhảy nhót truyền đến. Ừm. Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình dễ thấy xanh thẳm trường sam, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ chất liệu thượng thừa, thợ khéo tinh xảo nhưng không chút nào lộ liễu màu trắng áo bào rộng tay áo lớn đổi. Quần áo một đổi, khí chất đột biến. Nguyên bản cái kia phiêu giật xuất trần tiên khí nội liễm, thay vào đó chính là một loại lắng đọng xuống, uyên đỉnh núi cao sừng sững trang trọng cùng uy nghiêm. Phối hợp hắn cái kia thâm thúy hiểu rõ ánh mắt, nghiễm nhiên một vị học quán cổ kim, khí độ phi phàm đương đại đại nho. Hắn vẫn chưa thay đổi dung mạo, chỉ vì lúc trước Lạc Dương việc đã qua đi gần 5 tháng, mà chỉ là nhìn thoáng qua, phong ba từ lâu lắng lại. Mà Dương Châu địa giới, nghe qua nghe đồn người chúng, thực sự được gặp bọn họ người nhưng hầu như không có, này thân phận vừa vặn áp dụng. Thân hình dương ra, hắn không có triển khai kinh thế hai tục thân pháp, bước tiến trầm ổn mà thong dong, hướng về Dương Châu phương hướng bước đi. Chương 15, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hóa đại nho, trước tiên lấy văn vang danh Dương Châu. Chương 15, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hóa đại nho, trước tiên lấy văn vang danh Dương Châu. Mấy ngày sau, thành Dương Châu bên trong. Bàng Bạch Phát với nhân văn nhất là tập trung thành khu phía đông vực, tìm một nơi hợp ý sân. Tiểu viện ồn ào trong im lặng, gạch xanh đại ngói, đình viện sâu sắc, bên trong có cổ thụ che trời, hoàn cảnh thanh lũ trang nhã, chính phù hợp hắn bây giờ giả thiết thân phận, một vị tỷ thế mà cư, thưởng thức bất phàm ẩn giật đại nho. Mua sân, thu xếp thỏa đáng, hết thảy đều ở biết điều bên trong tiến hành. Bên trong thư phòng, dưới ánh nến, Bàng Bạch Phát trải ra một tấm giấy xuyến, tay cầm bút lông sói, ngòi bút nhúng mực, trầm ngâm chốc lát, với trên giấy viết xuống ba cái tên: Ngô Thế Cơ, Dương Quảng Sủng Thần, Úy Chi Thắng, Dương Châu tổng quản, Tào Hiến, văn đàn danh nhân giả. Ánh mắt của hắn ở ba người trong lúc đó chậm rãi di động. Ngô Thế Cơ ngồi ở vị trí cao, tiếp cận quyền lực hạt nhân, là điều đường tắt, nhưng quá mức nguy hiểm, thay đổi cuốn vào triều đình đấu đá, không phải trí giả lựa chọn hàng đầu. Úy Chi Thắng, tay cầm Dương Châu quân chính thực quyền, địa vị vững chắc, nếu có thể đến nó chống đỡ, làm việc tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Nhưng quân đội nhân vật, thâm tư khó dò, mà mục tiêu quá to lớn. Cuối cùng, ngòi bút của hắn ở Tào Hiến danh tự này trên chậm rãi vòng định. Này Lao Tinh Thông Văn Tuyển là Dương Châu văn đảng công nhận ngôi sao sáng, môn sinh bạn cũ trải rộng giang hoài, bản thân tuy không thực quyền, nhưng danh dự cực cao, mỗi tiếng nói cử động ở giới trí thức bên trong ảnh hưởng khá lớn. Nếu có thể cho hắn thưởng thức, lấy văn gặp hữu, liền có thể tự nhiên nhất, nhanh chóng nhất địa hòa vào Dương Châu thậm chí càng rộng hơn nghĩa giang nam văn mạch vòng tròn, đặt xuống kiên cố danh vọng cơ sở. Tầng này thân phận chính là ngày sau tất cả bố cục tốt nhất tiềm hộ, thậm chí có thể tiếp xúc được rất nhiều vũ lực không cách nào chạm đến tin tức cùng giao thiệp. Danh vọng, thanh lưu, văn đàn. Bàng Bạch Phát nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt ý cười. Văn tên có lúc so với lợi kiếm cùng quyền thế càng tiện dụng, cũng không dễ lôi kéo người ta cảnh giác. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu, Dương Châu văn tuyển trong lầu tràn ngập thư hương cùng nghiêm túc dạy học khí. Mấy trăm học sinh, văn sĩ tụ hội, lắng nghe đương đại văn tuyển học ngôi sao sáng Tào Hiến giảng kinh kinh Phật. Lâu ở ngoài, một bộ thuần trắng nho sang Bàng Bạch Phát bằng lan mà đứng. Hắn hôm nay hết sức hóa trang, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, dáng người kiên cường như tùng, giữa hai lông mày lắng động, là trải qua tiếu ngạo giang hồ khoa cử đội đàn sáo đỉnh cao, càng ở Đại Minh Vương triều vì là đế sư 25 năm, rèn luyện ra cao quý thong dong cùng thâm thúy tự tin. Ánh mắt ôn hòa, rồi lại phảng phất hiểu rõ thế sự, một cách tự nhiên toát ra một luồng nguyên đỉnh núi cao sừng sững, hơn người đại nho khí tượng. Hắn đứng yên lâu ở ngoài, thể sát nơi đây văn hoa lưu chuyển, độ lượng giới này học phong sâu cạn. Nhưng không ngờ tự thân khí độ quá mức phi phàm, rất nhanh liền bị mấy cái mắt sắc có ý định kết giao người đọc sách phát hiện. Vị tiên sinh này lạ mặt cực kỳ, nhưng là tới nghe Tào Công dạy học. Sao không cùng đi bảo? Một tên thanh sam văn sĩ nhiệt tình tiến lên. Tên còn lại cũng nói, xem trước tiên sinh khí độ, tất là uyên bác chi sĩ, bên ngoài gió lạnh, kính xin đi vào một lời. Mấy người lôi lôi kéo kéo, nhiệt tình mời. Đối mặt này có chút đường đột cử chỉ, Bàng Bạch Phát chỉ là khẽ mỉm cười, như thanh phong lướt qua núi, cũng không nửa phần vẻ giận hoặc eo hẹp. Hắn đi lại tao nhã thong dong, ống tay áo nhìn như tùy ý nhẹ phẩy, liền vừa đúng địa hóa giải xô đẩy lực lượng, bình yên theo mấy người đi vào này nghiêm túc đội đàn sáo. Hắn vừa mới ra trận, nguyên bản đầy dây trầm thấp nghị luận cùng lật sách thanh phòng khách, phản phất bị tập trung vào một viên không hề có một tiếng động đá, tiếng ồn nào không tự chủ thấp xuống. Rất nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng địa tìm đến phía vị này khí độ khác biệt khuôn mặt mới. Chính với chủ vị nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi khai giảng Tào Hiến, hình như có cảm, chậm rãi mở mắt ra liêm. Hắn tuổi tác đã cao, ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo, rơi vào Bàng Bạch Phát trên người lúc, né qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Người này tuổi nhìn như không lớn, nhưng này trong ánh mắt lắng đọng cùng thong dong, càng để hắn này duyệt tận tang thương ông lão, cũng cảm thấy một loại sâu không thấy đáy mùi vị. Tuyệt đối không phải tầm thường hủ nho, càng như là một vị ẩn giật trí giả. Đứng hầu ở Tào Hiến bên cạnh đệ tử đắc ý Lý Thiện Tương tự chú ý tới Bàng Bạch Phát. Hắn tự xưng là trẻ tuổi trung học hỏi kiệt xuất, giờ khắc này nhưng từ cái kia bạch y nho sinh trên người cảm nhận được một loại áp lực vô hình, đó là một loại vượt xa bạn cùng lứa tuổi rộng lớn khí độ, làm hắn tâm trạng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, người này là ai? Dương Châu địa giới, khi nào ra nhân vật như vậy? Rất nhanh, dạy học bắt đầu. Tào Hiến hôm nay nói, chính là văn tuyển bên trong liên quan đến huấn hô cùng nghĩa lý biện chứng một nơi chỗ khó. Giảng giải xong xuôi sau, hắn theo thường lệ nhìn chung quanh toàn trường, ôn nói hỏi, chư vị đối với này, nhưng còn có đáng nghi, hoặc có cái khác kiến giải, không ngại nói năng thoải mái. Trong sân nhất thời yên tĩnh. Nay đề khá khó, có thể hoàn toàn nghe hiểu đã thuộc không dễ, không nói đến đưa ra tân thấy. Đang lúc này, Bàng Bạch Phát âm thanh bình tĩnh vang lên, không cao, nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tai, Tào Công Sở nói thật là sâu sắc. Nhưng mà Phát cho rằng, giải tuyển khó khăn, không gần như chỉ ở câu chữ vấn hố, càng ở minh nó sự xuất phát từ trầm tư, nghĩa quy tử Hàn Tào lựa chọn thu tiêu chuẩn. Nếu có thể coi đây là thước đo, định hướng đẩy cứu người biên tập tâm ý, hoặc có thể với vi nói bên trong thấy lại nghĩa, với mơ hồ nơi giòm ngó chân trương. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều là ngẩn ra. Sự xuất phát từ trầm tư, nghĩa quy tử Hàn Tào. Nay mười từ tinh chuẩn địa khái quát văn tuyển tuyển văn hạt nhân, quả thực là nêu rõ những nét chính của vấn đề nhận định. Bọn họ nghiên cứu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có người có thể tổng kết đến như vậy tinh diệu thấu triệt. Tào Hiến trong mắt đột nhiên bùng nổ ra kinh người thần thái, thân thể đều không tự chủ được mà hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát. Sự xuất phát từ trầm tư, nghĩa quy tử Hàn Tào. Diệu, hay lắm. Tiên sinh lời ấy, thật là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhắm thẳng vào hạt nhân. Lão hủ nghiên cứu văn tuyển mấy chục năm, hôm nay mới nghe này kim thạch chi luận, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Trong sân nhất thời vang lên một mảnh không kìm nén được gong long tiếng bàn luận, sở hữu ánh mắt lại lần nữa tập trung với Bàng Bạch Phát, tràn ngập khiếp sợ cùng kính nể. Bàng Bạch Phát thong dong đứng dậy, chấp lễ cung kính, tại hạ Bàng Bạch Phát, tự Thái Phát, chợt có đoạt được, không dám làm Tào Công như vậy khen ngợi. Thái Phát tiên sinh quá khiêm tốn. Tào Hiến có vẻ hết sức kích động, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách. Không biết tiên sinh hiện cư nơi nào? Lão phu ngày sau ổn thỏa đến nhà thỉnh giáo. Bàng Bạch Phát mỉm cười đáp, tại hạ tạm ở nơi này lâu phía đông không xa, ước 50 bộ ở ngoài một nơi lậu thất, tên là Phục Hy tiểu viện. Tào Công như rảnh rỗi hạ, bất cứ lúc nào hoan nên đến chỉ giáo. Có điều mấy ngày, Tào Hiến phủ đệ liền rộng rãi phát thiệp mời họp mặt Dương Châu danh lưu, tổ chức một hồi cảng từ mật đọc sách nhã tập. Hạt nhân nghị đề chính là thảo luận cái kia sự xuất phát từ trầm tư, nghĩa quy tử Hàn Tào thâm ý Bàng Bạch Phát lấy Phục Hy cư sĩ thân phận vui vẻ đi gặp. Trong bữa tiệc, mọi người thảo luận nhiệt liệt, đều quay chung quanh Bàng Bạch Phát ngày ấy đưa ra quan điểm nghĩa rộng phát huy. Bàng Bạch Phát thì lại ngôn ngữ không nhiều, mỗi khi mở miệng, tất đánh trúng chỗ yếu, khiến người tỉnh ngộ. Đợi đến bầu không khí dày đặc nhất lúc, phe khác không chút biến sắc địa lấy ra một cuốn sách ảo, hiện cùng Tào Hiến, đây là tại hạ thường ngày đọc sách ngẫu nhiên đạt được, sáng tác cổ văn từ loại toàn sơ thảo, chỉ ở lược bù văn tuyển chi chưa bị, thử nghiệm lấy thể phân loại, dựa vào bình điểm, hoặc dễ dàng cho mới học. Nội vàng tác phẩm, kính xin Tào Công cùng chư vị phương gia chỉnh sửa. Tào Hiến hiếu kỳ tiếp nhận, cùng bên cạnh Lý Thiện mấy vị hạch tâm đệ tử cùng lật xem. Vừa mới triển quyển, mắt người mặt sắc liền từ hiếu kỳ chuyển thành nghiêm nghị, tiện đà lộ ra khó có thể tin tưởng kinh sợ. Nay quyển cổ văn từ loại toàn tuy độ dài không dày, nhưng nó biện thể tuyển văn bình điểm tam vị nhất thể biên soạn hình thức, lý luận rõ ràng, hiểu mẫu sắc đáng, bình điểm càng là vẽ rồng điểm mắt, so với lập tức chủ yếu dựa vào sư thừa truyền miệng, chú sơ chia lịa dạy học phương thức, không biết hệ thống sáng tỏ bao nhiêu. Quả thực chính là văn tuyển học thậm chí tất cả văn chương học tập, mở ra một cái mới tinh, thay đổi nhập môn cùng nắm giữ con đường. Chương 16, Phó Hồng Môn Yến, sóng gợn lên chương 16, Phó Hồng Môn Yến, sóng gợn lên ngồi đầy đều kinh, yên lặng như tờ. Tào Hiến tay khẽ run, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt đã triệt để không giống, tràn ngập chấn động cùng tán thưởng. Thái Phát tiên sinh, tiếng nói của hắn nhân kích động mà có một chút chiến, sách này thể lệ sắc đáng, phân loại rõ ràng, bình điểm càng là đánh trúng điểm mấu chốt, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, với học sinh mà nói, quả thật hướng dẫn chi ngọn đèn sáng, vượt qua lão phu cổ hủ giảng giải nhiều rồi. Không biết tiên sinh có thể nguyện đem sách này cảo tạm lưu lão phu nơi, để lão phu cùng mấy vị đệ tử tinh tế nghiền ngẫm đọc nghiên cứu kỹ. Bàng Bạch Phát muốn chính là hiệu quả này, nghe vậy khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Tào Công nói quá lời. Chuyên tác có thể vào Tào Công pháp nhãn, đã là vinh hạnh. Thư cảo nhưng xin mời Tào Công lưu giữ phê duyệt, phát tài năng kém cỏi, trong đó như có chỗ sơ suất địa phương, mong rằng Tào Công vui lòng góp ý. Hảo, hảo, hảo. Tào Hiến nói liên tục ba chữ hảo trân trọng khu vực đem thư cảo giao cho bên cạnh Lý Thiện, dặn dò, Tử Lương, nhất định phải thích đáng bảo quản, tinh tế nghiên tập, đây là thật học vấn. Lý Thiện vội vã cung kính tiếp nhận, tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn Bàng Bạch Phát. hắn tự nhận cũng là trẻ tuổi bên trong người tài ba, giờ khắc này lại sâu cảm chênh lệch, này điểm lòng hiếu thắng triệt để cắt, chỉ còn dư lại tự đáy lòng khâm phục cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc. Người này học vấn sâu không lường được. Nhã tập thời gian sau này, hầu như thành bảng bạch phát kịch một bài. Mọi người dồn dập hướng về hắn thỉnh giáo, yêu cầu đã không hạn chế với văn tuyển càng liên quan đến kinh, sử, tử, tập rất nhiều lĩnh vực. Bảng bạch phát đều thông dong ứng đối, nói có sách, mách có chứng, hạ bút thành văn, kiến giải thường thường mới mẹ độc đáo, khiến người tỉnh ngộ, rồi lại logic nghiêm mật, làm người tín phục. Hắn trong lúc nói chuyện, phần kia trải qua hai cái thế giới lắng động dưới thông dong khí độ, cùng với tình cờ toát ra, phản phất đứng ở chỗ cực kỳ cao quan sát học thuật mạch lạc sức quan sát, triệt để thuyết phục ở đây tất cả mọi người. Đợi đến nhã tập kết buộc, mọi người cáo từ lúc, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt đã tuyệt nhiên không giống. Lúc trước hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xem kỹ, giờ khác này nhưng đều mang tới rõ ràng kính ý. Tào Hiến càng là tự mình đem bảng bạch phát đưa đến cửa phủ ở ngoài, cầm tay hẹn ước ngày sau muốn thường xuyên qua lại thảo luận học vấn. Bảng bạch phát khiêm tốn đáp lại, tư thái thả đến cực thấp, càng thắng được Tào Hiến hảo cảm. Về nơi ở trên đường, bảng bạch phát ý niệm kẽ nhúc đích, cùng cầm trong lòng Vương Ngự Yên giao lưu, sư muội cảm giác làm sao? Vương Ngự Yên ý niệm mang theo một nụ cười truyền đến. Ngự Yên tuy không hiểu gì những kinh văn đó hàng nghĩa, nhưng nhìn bọn họ như vậy kính phục răng dấp, liền biết sư minh đã xem bọn họ thuyết phục. Chỉ là lớn như vậy trương kỳ cổ, liệu sẽ có làm người khác chú ý? Không sao. Bàng Bạch Phát ý niệm bình tĩnh đáp lại, muốn chính là tên này vọng. Văn tên không giống với vũ tên, nhìn như vô dụng, nhưng có thể gõ ra rất nhiều vũ lực khó có thể chạm đến cánh cổng, cũng là vô cùng tốt tiềm hộ. Đón lấy mấy ngày, tin tức thì sẽ lên men. Quả nhiên, không ra Bàng Bạch Phát dự liệu, sự xuất phát từ trầm tư, nghĩa quy tử hàn tạo này thập tự lợi bình, cùng với cái kia quyển hệ thống mới mẹ độc đáo, kiến giải bất phàm cổ văn từ loại toàn dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, cấp tốc ở Dương Châu văn nhân sĩ tử vòng bên trong nhấc lên sóng lớn. Bàng Bạch Phát, Thái Phát Tiên Sinh phục hy cư sĩ danh hiệu, cùng với hắn ngày ấy thể hiện ra huyên bác học thức cùng phi phàm khí độ, thành Dương Châu văn đàn bản tán sôi nổi tiêu điểm. Mỗi ngày đều có mộ danh mà đến học sinh văn sĩ, đi đến Bàng Bạch Phát cư tiểu viện để thiếp cầu kiến. Bàng Bạch Phát vẫn chưa đóng cửa tạ khách, mà là nhiệt tình cùng người chờ đợi. Cùng với trò chuyện người, hoàn toàn cảm thấy vị này Thái Phát Tiên Sinh học thức như biển, sâu không lường được, mà người ngoài ôn hòa, không hề tiêu căng vẻ, làm người như gió xuân ấm áp. Danh tiếng kia càng vang dội, thậm chí mơ hồ có cùng Tào Hiến bực này danh nhân giả sánh vai cùng nhau tư thế. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Bàng Bạch Phát chính đang thư phòng tu luyện, chợt nghe ngoài sân truyền đến một chút tiếng huyên náo, hình như có đại đội nhân mã ở lại. Lập tức, một tên thân mang quan phục, quản gia dáng dấp người, cầm trong tay một phần chế tác tinh mỹ thiệp mời, cung kính gõ cửa cầu kiến. Tiểu nhân chính là Dương Châu tổng quản phủ quản gia, Phụng Ngất Trì tổng quản chi mệnh, chuyên đến để tiếp Bàng tiên sinh. Quản gia giọng nói vô cùng vì là khách khí, hai tay trình lên thiệp mời, nhà ta tổng quản đại nhân xưa nay kính trọng hiện tại, được nghe tiên sinh đại danh, trong lòng mong mỏi, rất ở trong phủ bố trí bài kiến, muốn xin mời tiên sinh quá phủ một lời, không biết tiên sinh ngày mai buổi chiều có thể hay không tường quang. Bàng Bạch Phát trong lòng hơi động, sắc mặt vẫn như cũ bình thản, tiếp nhận thiệp mời nhìn lướt qua. Ký tên thật là Úy Chi Thắng. Ngất Trì tổng quản quá khách khí. Bàng Bạch Phát ngữ khí ôn hòa, xin hồi phục tổng quản đại nhân, ngày mai phát định đúng giờ đến hẹn. Quản gia thấy Bàng Bạch Phát đáp ứng thoải mái như vậy, trên mặt nụ cười càng tăng lên, còn nói vài câu khen tặng nói, lúc này mới không người thối lui. Chờ quản gia đi rồi, Bàng Bạch Phát đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh phần kia thiệp mời. Úy Chi Thắng. Trong lòng hắn âm thầm trầm ngâm. Người này là Vũ Văn Việt trọng yếu minh hữu, tay cầm Dương Châu quân chính quyền to, tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn xin mời chính mình, tuyệt không vẹn vẹn là đàm luận phong nhã đơn giản như vậy. Sư minh, này đến sợ là Hồng Môn Yến. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, mang theo một tia cảnh giác. Không sao. Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại, vừa vặn mượn cơ hội này, khoảng cách gần quan sát một chút vị này Dương Châu tổng quản. Nhìn hắn, thậm chí thế lực sau lưng hắn, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Thú hồ, cái này có thể là đánh vào Dương Châu quyền lực hạt nhân tuyệt hảo cơ hội. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin, tuy là Hồng Môn Yến, bây giờ ngươi thực lực ta đã không phải ngày xưa tên ố, lại có gì sợ. Ngay kế, Bàng Bạch Phát vì ứng phó yến hội buổi tối, quyết định viết một phần văn chương. Hắn ở thư phòng nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, hoàng hôn xuống núi lúc, đống nhiên mở mắt, chấp bút tùy ý ngọc lan phú. Bàng Bạch Phát nguyên sang văn, thế chi luận hoa người, đều mộ xuân chi phồn anh, hạ chi thanh hạ, thu chi diễm cúc, đông chi ngạ mai. Rộn rộn ràng ràng, có điều học đòi văn bẻ, truy đuổi lúc hứng thú thay. Nhưng mà thiên địa chuông linh dục tú, há không lỗi lạc không quần, tự tại thiên thành người tử. Còn lại quan ngọc lan chi thịnh, chính là biết nó độc chiếm tạo hóa chi trung. Gió bác chưa thốn, bách một còn miên, đối phương không đợi lá xanh tương sấn, xem thưởng cùng hoa thơm, cọ lại tranh ấm. Sáng trong nhưng mà lăng hàn mà phát, cao vút nhưng mà nhắm thẳng vào thanh minh. Nó mạnh vậy, mỡ đông tụ tuyết, không nhiễm bụi bặm, nó tư vậy, cô tiêu ngạo thế, vô ý su định. Viễn vọng như mây bên trong tiên khách, khoác nguyệt mà đến, nhìn gần như điện trên ngọc tôn, thanh quý tự sinh. Hoặc cơ nó tính cô, phất phù hợp chúng. Còn lại cười chi, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Phu viên sổ phát với Nam Hải, không phải ngô đồng không đầu, không phải luyện thực không ăn, không phải lễ tuyển không ẩm, há lại là si tiêu có khả năng giải. Ngọc lan chi phẩm, trầm tĩnh như ngọc, triệt tử như băng. Không vì không người mà khước vương, không vì tuổi hàn mà cải tiết. Đứng ở đỉnh giai, thì lại tăng hiên doanh chi phát sáng, sinh ở úc gốc, cũng bảo tự thân chi trong vắt. Đây là thiên bẩm sự cao quý, há lại là phàm tục có khả năng vun bón, giúp mọi người có thể bình luận. Dư độc yêu này tịnh bạn bè chi hoa, yêu nó thuần túy, không tạc một tia tục mị, kính nó thông dòng, không sợ bốn mùa luân hồi. Lãng kính tự chiếu, ta tính cùng với tương thế, đều xem thường với mỹ tục, không gật bừa với thói xấu, bình tiên tiên chi linh minh, hành tự tại đại đạo. Vạn vật có linh, có thể thông báo kỷ, thấy này Ngọc Lan, dường như thấy ta chi hóa thân, cao vút đứng ở này chọc tối đời trong mưa. Cố gọi là, bên trong đất trời, vạn vật đều bị. Không những người chọn vật, vật cũng chọn người. Không phải tâm tính sáng dựng, phẩm cách cao thượng người, không đủ để thưởng Ngọc Lan chi thật vận, cũng như không phải lòng dạ kinh vĩ, mục không tục bụi người, không đủ để thức thái phát chi đức. Đêm đó, Dương Châu tổng quản phủ, Dạ Yến. Phòng lớn bên trong, đèn đuốc sáng choang, sáo trúc nhiều tiếng. Ăn uống linh đình, tràn ngập một loại hết sức náo nhiệt cùng khen tạo. Chủ vị bên trên, Dương Châu tổng quản lý chỉ thắng nụ cười đáng yêu, liên tiếp nâng chén, ánh mắt nhưng như có như không địa đảo qua dưới thủ vị kia một bộ thuần trắng nho sam, khí độ trầm tĩnh như vực sâu người trẻ tuổi, Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát bình yên an vị, cùng bên cạnh Tào Hiến thấp giọng trò chuyện, ngôn từ phong nhã, kiến giải độc đáo, dẫn tới Tào Hiến thỉnh thoảng nuốt dâu gật đầu, than thở liên tục. Hắn phần kia bàng quan phong dong, cùng bốn phía có chút phù hoa tiệc rượu bầu không khí hoàn toàn không hợp, rồi lại kỳ dị địa trở thành tiêu điểm. Úy Trì Thắng thả xuống ly rượu, cười ha ha, nhìn như tùy ý hỏi, Thái Phát tiên sinh học thức bên bác, khí độ phi phàm, không biết sư thừa vị nào lãnh đời đại hiền. Bàng Bạch Phát dương mắt, ánh mắt ôn hòa, lạnh nhạt nói, phát ở đời này cũng không sư thừa, một thân biết sở học đều là tự mình đọc sách nội được. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc hơi một tĩnh, liền Tào Hiến đều có chút kinh ngạc, tự học thành tài đến đây cảnh giới, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngồi ở Úy Trì Thắng dưới trái thủ một vị hoa phục thanh niên, nét miệng lên một tia trầm biếm. Hắn là Vũ Văn Sĩ Cập, bên cạnh ngồi em trai Vũ Văn Chí Cập, ánh mắt càng là không hề che giấu chút nào địa toát ra đối với văn nhân bản xung xem thường. Vũ Văn Sĩ Cập cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn nhưng đầy đủ rõ ràng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lý luận xung, cuối cùng hư. Hắn thân hình cao lớn, khí tức dũng mãnh, hiển nhiên là người tập võ. Bàng Bạch Phát phảng phất chưa nghe ra nó trầm trọc tâm ý, thông dong đáp, sĩ cùng huynh lời ấy, thứ pháp không dám gật bừa. Thư bên trong tự có đại đạo, tự bên trong ẩn giấu càn khôn. Đọc đến quá nhiều, ngộ đủ sâu, tự nhiên hiểu lý lẽ, biện thị phi, dưỡng chính khí. Chính khí ở ngực thì lại thần hoàn khí túc, ngoại tà bất xâm. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình tạo đời tức văn chương. Thế gian này sức mạnh cũng không phải là chỉ có quyền cước một đường. Tâm chính ý thành, cũng có thể cảm thiên động địa, mở miệng thành phép thuật cũng không phải không có hy vọng. Hán ngữ khí bình thản, phản phất ở trình bày một cái lại không quá tự nhiên chân lý, rõ ràng là khoe khoang vẻ, rồi lại có một luồng làm người tín phục bàng bạc mạnh mẽ. Tào Hiến nghe vậy, lớn tiếng khen, được lắm, thế sự động minh đều học vấn, ân tình tạo đời tức văn chương. Thái Pháp tiên sinh lời ấy, rất được ta tâm. Đây là chân chính đọc sách hạt giống, hạo nhiên chính khí tôn nhiên. Úy Trì Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Đang lúc này, ngồi ở một bên khác, một vị thân mang hoa lệ bạch y liễu, sắc mặt mang theo vài phần tiểu sắc khí độc cô sách, đột nhiên thả xuống ly rượu, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng ngạo lớn, xen vào nói, bảng tiên sinh cao luận, khâm phục. Có điều, tại hạ ngày trước từ Lạc Dương đến đội buôn trong miệng, nghe được một cái tin đồn thú vị. Nói ước chừng nửa năm trước, Lạc Dương kinh hiện một đôi nam nữ, dung mạo kinh như thiên nhân, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, trong một đêm hầu như chọn toàn bộ Lạc Dương bang. Nghe nói nam tử kia chính là Áo Lam. Ân, tuy cùng tiên sinh bạch y không giống, nhưng tiên sinh như vậy phong thái, đúng là để tại hạ không khỏi liên tưởng. Tiên sinh du lịch thiên hạ, bên người có từng kèm theo tuyệt sắc hồng nhan a? Hắn lời nói tùy tiện, ý đang thăm dò, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát. Trong sân bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Chương 17, tiệc rượu sát cơ chương 17, tiệc rượu sát cơ Lạc Dương bang diệt việc, ở đây không ít quyền quý đều có nghe thấy. Bàng Bạch Phát sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng hạ một cái trà xanh, đặt chén trà xuống, mới ung dung thong thả nói, "Độc cô công tử, cũng biết xem người cũng có cảnh giới phân chia cao thấp. Nông cả người, mắt nhìn đến, chỉ có túi da nhan sắc, mà tao nhã chi sĩ, quan sát, chính là nội tại khí độ, học thức tu dưỡng. Nghe nói Độc Cô Việt chính là thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong, gốc gác thâm hậu, không muốn trẻ tuổi một đời tuấn kiệt, càng chỉ là quan tâm những này chuyện tình yêu, hời hợt thảo luận. Như vậy tâm tính ánh mắt, xem ra Độc Cô Việt không người nối nghiệp rồi, thực tại làm người bóp cổ tay thở dài." Hắn ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia tiếc hận, nhưng tự như đao, chọc thẳng Độc Cô Sách, thậm chí Độc Cô Việt chỗ đau. Độc Cô Sách nhất thời mặt đỏ tới mang tai, bị nẹn phải nói không ra nói đến, trong mắt dâng lên tức giận, rồi lại không dám ở Úy Trì Thắng trên yến hội chân chính phát tác, chỉ được hừ lạnh một tiếng, "Ngươi." Úy Trì Thắng đang muốn nói điều đình. Yến hội vị cuối cùng, một cái vẫn túi đầu áo xám hán tử trung niên đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong mắt bùng nổ ra cừu hận thấu xương cùng một tia nghi ngờ không thôi. Hắn là tùy tùng một vị quan chức, đến đây dự tiệc tùy tùng, kỳ thực là Lạc Dương bang diệt sau may mắn đào mạng, tràn trọc nương nhờ vào đến Vũ Văn Văn dưới Dương Nghiệt, càng là Ma Môn lão quân quan tịch Trần đệ tử ký danh. Hắn càng xem càng cảm thấy thôi, cứ việc quần áo khí chất hơi có biến hóa, nhưng trước mắt này bạch y nho sinh mặt mày đồn viện, đặc biệt là phần kia sâu tận xương tùy thong dong cùng lãnh đạm, cùng đêm đó mạn thanh viện bên trong giường như ma thần dáng thê áo lam bóng người dần dần trùng hợp. "Là ngươi?" Hán tử kia đột nhiên đứng lên, âm thanh nhân kích động cùng cừu hận mà khàn giọng sắc bén, ngón tay run rẩy chỉ về Bàng Bạch Phát, "Ước chỉ tổng quản, chư vị đại nhân, là hắn, chính là hắn. Nửa năm trước ở Lạc Dương, chính là hắn. Còn có cô gái mặc áo trắng kia, bọn họ giết thượng quan ban chủ, trọng thương thầy ta, tàn sát ta Lạc Dương bang hơn trăm huynh đệ. Cái gì Thái Pháp tiên sinh? Hắn là hung thủ, là ma đầu." Toàn trường đông nhiên tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Sở Hữu ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, chấn động, khó có thể tin tưởng, trong nháy mắt toàn bộ tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát. Úy Trì Thắng sầm mặt lại, Vũ Văn Sĩ cập nheo mắt lại, Vũ Văn Chí cập thì lại lộ ra hưng phấn xem kịch vui vẻ mặt. Tào Hiến chờ Văn Sĩ thì lại mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bàng Bạch Phác đối mặt bất thình lình lên án, trên mặt không gặp chút nào hoảng loạn, trái lại khe khẽ thở dài, phảng phất tiếc hận khỏe mạnh tiệc rượu bị quấy rầy. Hắn chậm rãi đứng lên, thu dọn một hồi thuần trắng nho sang ống tay áo, động tác tao nhã thong dong. Sau đó, hắn thản nhiên thừa nhận, âm thanh rõ ràng bình tĩnh, truyền khắp toàn bộ phòng khách, không sai. Lạc Dương bang thượng con lòng, cùng với dưới trướng chủ yếu vây cánh, thật là phát trừ. Hán tử kia không nghĩ đến hắn thừa nhận đến thoải mái như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức lạnh lùng nói, "Tổng quản, ngài nghe được?" Hán thừa nhận, "Xin mời tổng quản vì ta Lạc Dương bang hưởng mạng huynh đệ làm chủ, bắt kẻ này." Úy Trì Thắng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Bàng Bạch Phác, "Thái Phác tiên sinh, việc này, ngươi giải thích thế nào?" Hán tay đã hơi khẽ nâng lên, ngoài phòng mơ hồ truyền đến giáp trụ mà sát tiếng. Bàng Bạch Phác nhưng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia nhàn nhạt trầm trọng, ánh mắt đảo qua hán tử kia, vừa nhìn về phía Úy Trì Thắng cùng ở đây tất cả mọi người, tao nhã thong dong nói, "Giải thích thế gian vạn sự, có quả ắt sẽ có nhân, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chư vị tại sao không hỏi một chút, pháp vì sao cô đơn tìm tới hắn Lạc Dương bang, vì sao không tìm ở đây cái khác các vị phiền phức?" Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, tuy không đắt đỏ nhưng mang theo một luồng lẫm liệt chính khí, đánh ở lòng của mỗi người trên. Thượng quan Long Dung túng thủ hạ, bắt nạt hành bá thị, cướp đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm. Nó thủ hạ hương chủ Trần Lãng ban ngày ban mặt với trong tử lâu, đối với bản nói năng lô mãng, ý đồ bất chính. Sau đó Thượng quan Long càng nhiều lần điều động ban chúng, ám thi độc thủ, thậm chí vận dụng thấp hèn khói mê độc dược, giả tập phát chi chỗ ở. Như vậy hành vi, cùng tội phạm có gì khác nhau đâu? Phát gây nên, có điều là sạn gian trừ ác, thay trời hành đạo, còn Lạc Dương Bắc thành một cái thanh tĩnh. Thử hỏi, cỡ này giang hồ bại hoại, không đáng chết sao? Bọn ngươi hôm nay là nên vì bực này cạn, hướng về phát đòi hỏi công đạo. Lời nói của hắn nói năng có khí phách, đem nguyên do chuyện nói ra, nhất thời để không ít người vẻ mặt biến hóa. Lạc Dương bang ác danh rõ ràng, mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Nếu thật sự như Bàng Bạch Phác nói, cái kia đúng là Lạc Dương bang gieo gió gặt bão. Hán tử kia sắc mặt trắng bệnh, giọng khe thế nói, "Đừng đội ngụy biện, giết người để mạng. Tổng quản, nếu tránh được một kiếp, nên lương thiện làm người, an phận thủ thường địa sống sót không được chứ?" Thực tại ồn ào. Bàng Bạch Phác tao nhã dứt lời, thậm chí không có xem hán tử kia một ánh mắt, chỉ là ngón trỏ tay phải nhìn như tùy ý, ở trước mặt ly rượu duyên nhạt nhẹ bắn ra. Ngay ở đầu ngón tay chạm được ly duyên trước mắt, trong phòng sở hữu anh đến đột nhiên hướng vào phía trong hút một cái, lập tức kịch liệt chập chờn, tia sáng bỗng nhiên đen tối không rõ. Trên xà cho bụi gì rào mà xuống, một luồng vô hình nhưng làm người ta sợ hãi hàn ý xẹt qua trái tim của mỗi người. Một tiếng lanh lảnh du dương khác nào ngọc khánh giống như cầm vang lên lên, một đạo vô hình vô chất nhưng cô đọng đến cực điểm sóng âm kiếm mang theo tiếng bắn nhanh ra, nhanh đến mức vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn. Hán tử kia còn ở há mồm muốn nói âm thanh nhưng im bặt đi. Mi tâm của hắn địa phương xuất hiện một cái bé nhỏ điểm đỏ, một tiêu cực hàn kiếm khí đã trong nháy mắt xuyên thủng nó đầu lâu, phá hủy nó sinh cơ. Trên mặt hắn giữ tợn vẻ mặt đọc lại, trong mắt còn lưu lại kinh ngạc cùng không cam lòng, thân thể quơ thẳng tắp địa ngã về đằng sau, ngoài một tiếng đập xuống đất, lại không một tiếng động. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình, quỷ dị khó lường thủ đoạn sát nhân kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt giết người, thậm chí không thấy nó vận dụng trong binh khí lực, càng làm cho người ta ngơ ngác chính là cái kia trong nháy mắt hoàn cảnh dị tượng hô ứng. Làm cản, Vũ Văn Sĩ cập đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hắn vốn là ham võ hiếu chiến, thấy tình cảnh này, không những không sợ, ngược lại bị gây nên hung tính, nội tâm nhưng không khỏi xẹt qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ, đây là cái gì tà môn công phu, có thể xúc động hoàn cảnh. Trong miệng quát lên, ngay ở trước mặt tổng quản trước mặt, dám hành hung. Người đến, bắt lại cho ta. Phía sau hắn hai tên Vũ Văn Việt hộ vệ tinh nhuệ từ lâu thủ thế chờ đợi, nghe vậy lập tức gào thét nào trên, ánh đao ra khỏi vỏ, mang theo ác liệt kình phong, hai bên trái phải tấn công về phía Bàng Bạch Phác. Hai người này thân thủ mạnh mẽ, thình lình đều có tiên thiên sơ kỳ trình độ. Úy Trì Thắng vẫn chưa lập tức ngăn cản, ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc với tình thế hoàn toàn thoát ly khống chế, nhưng càng muốn mượn này nhìn Bàng Bạch Phác nội tình. Bàng Bạch Phác thở dài một tiếng, phản phất khá là bất đắc dĩ, động võ không phải phát mong muốn, thực sự bị hư hỏng phát chi người đọc sách khí chất. Lời còn chưa dứt, đối mặt Tả Hữu Giác Công, thân hình hắn đứng tại chỗ, dường như không để ý chút nào. Mãi đến tận lưỡi đao cùng thể trước một khắc, hắn thuần trắng rộng lớn ống tay áo mới nhìn như tùy ý phất một cái. Này phất một cái, nhẹ nhàng phảng phất xua đuổi mũi ruồi, nhưng ám hợp một loại nào đó huyền diệu nhịp điệu. Không khí phát sinh trầm thấp ong ong, ánh đến lại lần nữa sáng tối chập chờn. Chương 18, Phục Ma Thần Âm quần không kỹ năng, chấn khí tán nguyên. Chương 18, Phục Ma Thần Âm quần không kỹ năng, chấn khí tán nguyên. Cái kia hai tên nhào trên hộ vệ, chỉ cảm thấy trong tay đao thép dường như chém vào một đoàn vô hình rồi lại cứng cỏi vô cùng cây bông bên trong, càng là có một luồng cực kỳ quỷ dị âm hàn chấn động lực lượng, theo thân đao trong nháy mắt truyền khắp toàn thân bọn họ. Bọn họ cả người rung bần bật, đan điền nội lực trong nháy mắt bị cái kia cao tần âm chấn động đến mức tán loạn hỗn loạn, kinh mạch đâm nói, vọt tới trước tư thế im bặt đi, sắc mặt trắng nhợt, đồng thời phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, trong tay đao thép len ken rơi xuống đất, người đã khô tàn trong đất, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Phục Ma Thần Âm chi chân khí tán nguyên, quần không kỹ năng, dùng cho đơn thể, càng là trong nháy mắt phá địch. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Mọi người chỉ thấy Bàng Bạch Phác ống tay áo phất một cái, hai tên hung hãn Vũ Văn Việt hộ vệ liền đã thổ huyết ngã xuống đất. Âm công, thật quỷ dị thâm độc thủ đoạn. Vũ Văn Chí cập sắc mặt rốt cục thay đổi, đột nhiên đứng dậy. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc cân nhắc, cỡ này thủ đoạn chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không phải chính đạo huyền môn, cũng không phải ma môn tầm thường con đường. Người này đến tột cùng là địch hay bạn? Nếu có thể mời chào. Nhưng trước mắt, hắn càng sợ hãi với thực lực đó. Vũ Văn Sĩ Cập vừa giận vừa sợ, quát lên một tiếng lớn, giả thần giả quỷ, xem ta phá ngươi. Trong cơ thể hắn băng huyền kình cấp tốc vận chuyển, quanh thân hàn khí đại thịnh, một quyền cách không nổ ra. Một đạo cô đọng băng hàn quyền kình, dường như nộ long xuất hải, mang theo thấu xương hàn ý, lật đổ bảng bạch phát mặt. Đòn đánh này, hắn đã dùng 8 phần 10 sức mạnh, đủ để vỡ bia nước đá. Bảng bạch phát ánh mắt đọc lại, rốt cục hơi chút chăm chú. Hắn tay trái ấn nhẹ, phản phất trước người có một tấm vô hình cổ cầm, tay phải năm ngón tay như phủ thanh phòng, ở hư không cấp tốc tao nhã phất một cái. Bong bong bong, liên tiếp gấp gáp mà cao vút tiếng đàn bỗng dưng nổ vang, cũng không phải là thực chất tiếng đàn, mà là thuần túy do tinh khiết sóng âm chân khí ngưng tụ mà thành công kích. Mấy đạo màu lam nhạt, mắt thường ngờ ngợ có thể thấy được sóng âm vận sóng, như là sóng nước nhộn nhạo lên, tinh chuẩn địa va vào Vũ Văn Sĩ Cập băng huyền quyền kình. Xì xì xì, băng hàn quyền kình cùng sóng âm vận sóng điên cuồng va chạm, dập tắt, phát sinh làm người ghê răng tiếng vang. Tiêu tán hàn khí cùng sóng âm đem chu vi cái bàn ly bàn hết mức đập vỡ tan hết bay. Toàn bộ phòng khách phảng phất đều ở hơi rung động. Vũ Văn Sĩ Cập chỉ cảm thấy chính mình quyền kình dường như va vào một bức không ngừng chấn động tường đồng vách sắt, không chỉ có khó có thể tiến thêm, cái kia phản chấn trở về quỷ dị sóng âm càng là xuyên thẳng qua màn hai, chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào, khó chịu đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình băng huyền kình càng chiếm không tới chút tiện nghi nào, trái lại bị cái kia không lọt chỗ nào âm một chế. Dưới chân mặt đất gạch đá rạn nứt, hắn rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau hai bước, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin tưởng. Bàng Bạch Phát đứng tại chỗ, tay áo phiêu phiêu, biểu hiện vẫn như cũ thông dòng, phản phất chỉ là tiện tay kích thích mấy lần dây đàn. Bảo vệ tổng quản, bắt hắn. Ngoài phòng thủ vệ binh lính, giờ khắc này rốt cục bảo, có tới mấy chục người, đao thương đều phát triển, vừa lên. Bàng Bạch Phát lông mày cao lại, tựa hồ phiền chán này không chừng mực quấy dậy. Hắn hít sâu một hơi, hai tay mười ngón ở trước người hư không đống nhiên nhấn một cái, dường như đặt tại vô hình dây đàn bên trên, lập tức hướng ra phía ngoài đột nhiên một khoách. Phù ma, chấn. Một luồng to lớn hơn, càng quỷ dị hơn vô hình sóng âm, lấy hắn làm trung tâm, giống như là thủy triều hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Lần này, trong phòng vượt qua một nửa ánh nến phốc địa một tiếng cùng nhau dập tắt, người còn lại cũng minh ám mua tung, ngoài cửa sổ chuyển đến đêm nha kinh phi thê thảm để gọi. Xông tới các binh sĩ, cùng với trong bữa tiệc một ít người mang võ công khách mời, chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, dường như bị búa nặng đánh trúng, trước mắt biến thành màu đen, ù tai không ngừng, trong cơ thể nội lực trong nháy mắt tán loạn, tay chân bủn rủn, phù 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 ngã xuống một mảnh, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ tiệc rượu phòng khách còn có thể đứng, chỉ còn dư lại Úy Chí Thắng, Vũ Văn Sĩ Cẩm, Vũ Văn Chí Cẩm, Tào Hiến chờ văn nhân cùng với lác đác mấy vị công lực hơi cao môn khách. Tào Hiến chờ văn sĩ dù chưa bị trực tiếp công kích, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, đỡ bàn trà mới có thể đứng vững. Bọn họ nhìn bảng bạch phát, trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, càng có một loại mắt thấy âm luật thông thần lấy văn tại vũ như kỳ tích học thuật tinh chấn động cùng mở miệng. Toàn trường lại lần nữa rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều dùng như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn giữa trường vị kia áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi Thái Phát tiên sinh. Trong nháy mắt giết người, phất tay áo bại địch, sóng âm chân quân, thiên địa dị động. Đây là cỡ nào khủng bố, cỡ nào quỷ dị thủ đoạn. Đây thực sự là người đọc sách có thể có năng lực. Mở miệng thành phép thuật, chính khí lùi tà. Có thể đây rõ ràng là bá đạo tuyệt luân, xúc động hoàn cảnh cộng hưởng âm sát công lao. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu thế, tràn ngập phòng khách vô hình áp lực đống nhiên nhẹ đi. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi vừa buồn phòng khách, nhìn về phía chủ vị sắc mặt biến đổi bất định, từ kinh ngạc đến nghiêm nghị lại tới hiện lên mãnh liệt lòng muốn lôi kéo mượn hơi Úy Chí Thắng, hơi chắc tay, ngựa khí mang theo một tia ấy nấy, vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, quét tổng quản nhà hứng, hủy hoại quý phủ đồ vật, phát thứ tội. Hôm nay chi yến, xem ra là không cách nào tiếp tục. Hắn dừng một chút, vẫn chưa lấy ra quần giấy, mà là hợp lại ngón tay như bút, lăng không hư hoa. Đầu ngón tay lướt qua, lưu lại phục ma chân khí cùng hơi lạnh leo khí tức càng ngưng tụ không tan, trên không trung lưu lại một cái lập lòe thâm thủy ánh sáng, rõ ràng vô cùng văn tự. Thế chi luận hoa người, đều mộ xuân chi phồn anh, hạ chi thanh hà, thu chi diễm quốc, đông chi ngạ mai. Rộn rộn ràng ràng, có điều học đòi văn bẻ, truy đuổi lúc hứng thú thai. Chính là sớm chuẩn bị trước Ngọc Lan Phú mở đầu. Chữ viết phiêu giật xuất trần, ẩn chứa một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nhịp điệu cùng sức mạnh, trôi nổi chốc lát, mới chậm rãi tiêu tan ở không trung. Nay thân dị một màn, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người mọi người, giống như thần tích. Thẳng đến lúc này, Bàng Bạch Phát mới từ trong tay áo lấy ra cái kia quyển giấy xuyến, đưa về phía một bên trợn mắt mắt mồm, như mê như say Tào Hiến, hòa nhã nói, "Tào công, đây là nguyên văn, có thể lưu giữ thường vạn." Thế gian chọc chọc, thanh giả tự thanh. Tào Hiến theo bản năng mà không người hai tay tiếp nhận, tay run rẩy lợi hại, phản phất nâng không phải quần giấy, mà là vạn cân báu vật. Bàng Bạch Phát không còn nhìn nhiều những người khác một ánh mắt, xoay người, đi lại thong dong tao nhã, dường như đạp thanh trở về giống như, chậm rãi hướng về ngoài phòng đi đến. Nơi đi qua nơi, những người còn có thể nhúc nhích người, hoàn toàn sợ hãi lùi về sau, không người dám cản nó đường đi. Vũ Văn Sĩ Cập ánh mắt phức tạp vô cùng, kiên kỵ, sợ hãi, khuất phục, còn có một tia khó có thể che giấu tham lam. Vũ Văn Chí Cập che ngực, đầy mặt không cam lòng cùng ngơ ngác, trong lòng cấp tốc tính toán làm sao đem ân tình này báo mau chóng truyền về gia tộc. Độc Cô Sách từ lâu sợ đến nuốt ở một bên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Úy Chí Thắng nhìn Bàng Bạch Phát sắc bóng lưng biến mất, đột nhiên từ chấn động bên trong phản ứng lại, đội vàng đứng dậy, thậm chí lôi ngã trước người bàn trà, ngựa khi đã học theo trước khách sáo, biến thành mang theo kính nể cấp thiết giữ lại, Thái Phát tiên sinh. Chấm đã. chuyện hôm nay đều là chúng ta có mắt không tròng, đường đột đại hiển. Tiên sinh chính là chân chính tiên nhân. Văn võ song toàn, thông huyền nhập thánh. Kính xin dừng bước. Dung ý chỉ thắng bị rượu tạ tội, tầng tầng nhận lỗi. Nhưng mà bàng bạch phát phảng phất không nghe thấy, bóng người đã bồng bềnh ra sảnh, hòa vào trong màn đêm, chỉ để lại một phòng tàn tạ, tử thương, cùng chấn động không gì sánh nổi, tâm tư khác nhau mọi người. Tối nay sau khi, Phục Hy cư sĩ bảng thái phát chi danh, sẽ không còn vẹn vẹn là văn đàn cự phách. Hắn trong nháy mắt giết người, âm chấn toàn trường, lăng không thư tự sự tích, gặp lấy cuồng phong giống như tốc độ chuyển khắp Dương Châu, chuyển khắp Giang Nam, thậm chí chuyển vào các thế lực lớn thủ lĩnh trong hai. Một vị văn võ song tuyệt, sâu cạn khó lường, gần như thông thần tông sư cấp nhân vật, chính thức leo lên cuối đời tùy thời loạn lạc sân khấu. Chương 19, sư minh bức cách tràn đầy, Song Long nghe tên muốn hướng về chương 19, sư minh bức cách tràn đầy, Song Long nghe tên muốn hướng về Tào Hiến hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động tâm thần, chậm rãi triển khai trong tay cái kia quyển ngọc lan phú thấp giọng ngâm tụng mới đầu vài câu, âm thanh vẫn như cũ mang theo tiếng rung, thế chi luận hoa người, đều mộ xuân chi phồn anh, hạ chi thanh hà, thu chi diễm quốc, đông chi ngạ mai. Rộn rộn ràng ràng, có điều học đòi văn vẻ, truy đuổi lúc hứng thú thai. Nhưng mà thiên địa trung linh dục tú, há không lỗi lạc không quần, tự tại thiên thành người tử. Còn lại quan ngọc lan chi thịnh, chính là biết nó độc chiếm tạo hóa chi trung. Văn chương từ tạo hoa mỹ, ý cảnh cao xa, lấy ngọc lan tự dụ, cô tiêu ngạo thế, thanh quý tự sinh. Kết hợp vừa mới bàng bạch phát biểu hiện, lại đọc này văn, Tào Hiến chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa sức mạnh to lớn cùng vô cùng tự tin, cái kia lăng không hiện lên văn tự cảnh tượng càng là quanh quần đầu óc, lái đi không được. Hắn tự lẩm bẩm, tự đối với ý chí thắng, lại như đối với mình nói, không phải tâm tính sáng dựng, phẩm cách cao thượng người, không đủ để thưởng ngọc lan chi thật vận, cũng như không phải lòng dạ kinh vĩ, mục không tụ bụi, thần thông thiên địa người, không đủ để thức thái phát chi đức. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Chúng ta hôm nay càng là đang cùng Hạo Nguyệt tranh huy, Đồ Nhạc cười hai. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bàng bạch phát biến mất phương hướng, trong mắt đã hết là kính nể cùng thuyết phục, thậm chí một tia thành kính. Úy Trì Thắng bước nhanh đi tới, trên mặt hối hận cùng cấp thiết đang dệt, lại không nửa phần tổng quản cái giá, cấp thiết hỏi, Tào công, tiên sinh lưu lại cái gì? Tào Hiến đem phú văn kỳ với Úy Trì Thắng, cười khổ nói, tổng quản, chúng ta hôm nay đâu chỉ là có mắt không nhìn được kim tương ngọc, quả thực là khinh nhẫn thật hiền a. Này văn, mỗi từ như ngọc, nhưng mà nó chân ý đã không phải bút mực có khả năng tận tại rồi. Úy Trì Thắng nhìn phú văn, tuy không thể toàn giải ý nghĩa sâu xa, nhưng kết hợp vừa mới cái kia thần dị cảnh tượng cùng bàng bạch phát sâu không lường được biểu hiện, đã là hối chi không kịp. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nghĩ cách bù đắp, cực lực lôi kéo vị này bàng tiến sinh. Trong bóng đêm, bàng bạch phát dạo chơi với Dương Châu đường phố, ý niệm khẽ nhúc nhích, sư muội cảm thấy đến vi huynh vừa mới biểu hiện làm sao? Cầm trong lòng, Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, mang theo một nụ cười, sư minh uy vũ. Đặc biệt là cái kia phó động võ bị hư hỏng khí chất răng dấp, ngụy trang đến mức cực xem, không đúng, không phải trang, sư minh vốn là tao nhã như vậy. Cuối cùng lăng không thư văn, càng là thần lai chi bút, bức cách tràn đầy. Bàng bạch phát khỏe miệng khẽ nhếch, phi thường lúc, hành phi thường sự. Thế, chính là vô hình chi nhận, dùng cực hạn, có thể không đánh mà thắng binh lính. Trải qua này chiến dịch, tại đây Dương Châu, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể tạm thời thành tịnh chút. Tiếp đó, cũng nên mưu tính bước kế tiếp. Ánh mắt của hắn tìm đến phía phương xa, thâm thúy mà bình tĩnh. Bàn cờ đã bày ra, đệ nhất tử, hắn đã mất dưới. Tổng quản phủ Dạ Yến Phong ba, so với theo dự đoán chuyển được càng nhanh hơn. Có điều hai, ba ngày thời gian, Phục Hy cư sĩ bàng bạch phát trong nháy mắt giết người quỷ dị thủ đoạn, sóng âm chấn bay thực lực khủng bố, thậm chí cái kia tay lăng không thư tự huyền bí cảnh tượng, liền đã không chỉ là văn nhân sĩ tử đề tài câu chuyện, mà là hóa thành các loại thêm mắm dặm muối phiên bản, như vết dầu loang ở thành Dương Châu phố phường hạ mạch, tam giáo cửu lưu điên cuồng truyền lưu. Các ngươi là không nhìn thấy, vị kia thái phát tiên sinh, liền ngồi như thế, đầu ngón tay ở ly rượu trên ken địa bắn ra. Khá lắm, ánh nến loạn lắc, xa nhà ăn bụi. Cái kia chỉ nhận hắn hán tử, hàng đều không hàng một tiếng, phù phù liền ngã. Mi tâm liền một cái điểm đỏ. Thành đông lối vào chợ, một cái xấu hầu tự hán tử nước miếng băng tung tóe địa khoa tay, chu vi chật ních nghe được trận mắt ngoác mồm người buôn bán nhỏ. Thật hay giả? Trong nháy mắt giết người. Chuyện này, này không phải thần tiên thủ đoạn. Chính xác 100. Ta cháu họ đêm đó ngay ở tổng quan phủ ở ngoài đang làm nhiệm vụ, nghe được chân thực nhi. Sau đó vọt vào mấy chục binh ra, người ta tiên sinh liền hừ một tiếng, tay áo như thế phất một cái. Xoẹt rồi ngã xuống một đầm lớn. Liền Vũ Văn Thiệt hai vị kia công tử ra đều ăn quả đắng. Ta nương ẻ. Không phải nói là cái học vấn thông thiên đại nho sao? Làm sao động thủ lên so với trên giang hồ sát tinh còn tàn nhẫn? Người đây liền không hiểu đi. Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng. Không có nghe Tào lão phu tử đều nói sao? Đó là thần thông thiên địa. Đọc sách đọc thông suốt, có thể xúc động sức mạnh đất trời. So với luyện võ lợi hại có thêm. Cha cha, lần này thành Dương Châu có thể náo nhiệt. Lời đồn đại rũ truyền rũ thần, bàng bạch phát hình tượng ở người bình thường trong lòng dĩ nhiên mơ hồ, hóa thành một cái văn võ thông thần, cao thâm khó dò cấm kỵ tồn tại. Kính nể người có chi, hiếu kỳ người có chi, tự nhiên cũng không thiếu tâm tư lung lay hạng người. Thành Nam, một cái ô bê chật hẹp hẻm nhỏ nơi sâu xa. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bao bọc vẫn tính thâm hậu nhưng rõ ràng không vừa vặn, dính đầy đầy vết bẩn cũ áo, núp ở một nơi khuất gió góc tường dưới, phân thực một bao mới vừa trộm đến thì chín, khóe miệng bóng loáng tỏa sáng. Lăng thiếu, nghe nói không? Trong thành ra cái ghê gớm nhân vật. Khấu Trọng dùng sức nuốt xuống trong miệng thịt, lấy tuổi trò đụng phải ba bên cạnh Từ Tử Lăng, con mắt ở tối tăm dưới ánh sáng lóe tinh quang, họ bảng, gọi bảng Bạch Phát, tự Thái Phát. Khá lắm, nghe nói ở tổng quản phủ đại yến trên, trong nháy mắt liền giết cái giang hồ hào thủ, một tiếng uống say ngất mười mấy quan binh. Liền Vũ Văn Việt người đều không làm gì được hắn. Từ Tử Lăng cẩn thận mà liếm liếm trên ngón tay vết dầu, nghe vậy ngẩng đầu lên, tuấn tú trên mặt mang theo vài phần hoài nghi, nổ đi. Trên đời nào có người như thế? Sợ là những người kể chuyện tiên sinh biên đi ra dọa người. Lại nói, người đọc sách nào có như thế có thể đánh? Lần này khả năng không giống nhau. Khấu Trọng có vẻ hưng phấn dị thường, hạ thấp giọng, thật là nhiều người đều nói như vậy. Có mũi có mắt. Hơn nữa nghe nói hắn nguyên bản là cái học vấn rất lớn tiên sinh, liền ảo lao phu tử đều khâm phục đến phục sát đất. Người nói, này đọc sách đọc lợi hại, thật có thể đọc ra này chủng thần thông. Trong mắt hắn toát ra mãnh liệt nóng trong vẻ. Huynh đệ bọn họ hai người nhận hết bắt nạn, mơ ước lớn nhất chính là nổi bật hơn mọi người, tập được tuyệt thế võ công, không còn mặc người thì cá. Bất kỳ liên quan với kỳ nhân thần công tin tức đều có thể dễ dàng thiêu đốt bọn họ nhiệt tình. Từ Tử Lăng đối lập bình tĩnh chút, nhưng cũng không nhịn được lòng sinh chập chờn, như nếu thật sự là như thế, vậy vị này Bàng tiên sinh e sợ so với Thạch Long đạo trưởng những sư phụ kia lợi hại hơn nhiều. Khấu Trọng đột nhiên vỗ đùi, hạ thấp giọng, trong mắt lập lòe mạo hiểm ánh sáng, "Lăng thiếu, chúng ta cơ hội nói không chắc đến rồi. Vị này Bàng tiên sinh nhìn không giống những người thế gia đại tộc người, thủ đoạn lại như thế lợi hại. Chúng ta nếu có thể bái hắn làm thầy, học cái một chiêu nửa thức, sau đó còn dùng đến xem sắc mặt người, trộm gà bắt chó sao?" Từ Tử Lăng trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cái ý niệm này quá mức mê người, cũng quá mức lớn mật. Bọn họ chỉ là hai cái ở tầng dưới chót dây rủa cầu sinh tên côn đồ các ké, liền tự đều nhận không đầy đủ, vị kia cao cao tại thượng, liền tổng quản đều muốn kính nể ba điểm Bàng tiên sinh, làm sao có khả năng để ý bọn họ. Trọng thiếu, này, mấy ngày trước đi Thạch Long võ tràng, cũng không chịu thu chúng ta. Huống hồ như vậy cao nhân, người ý nghi quá kỳ lạ chứ. Chúng ta liền hắn ở nơi nào cũng không biết, coi như biết rồi, làm sao thấy? Thấy còn nói cái gì? Bằng cái gì thu chúng ta? Từ Tử Lăng lý trí địa phân tích khó khăn, nhưng trong giọng nói cũng mang theo một tia không cam lòng khát vọng. Sợ cái gì? Khấu Trọng lưu manh tính dai cùng đánh cược tính tới, mũi dưới đây chính là đường. Hỏi thăm hắn ở nơi nào còn chưa đơn giản. Cho tới gặp mặt, chúng ta liền dập đầu. Cầu hắn thu nhận giúp đỡ, đem chúng ta vẽ cơ linh nhi đều lấy ra. Quá mức cho hắn làm trâu làm ngựa. Tổng so với cả đời làm cái thấp hèn cường. Ngươi nhìn hắn những chuyện đó nghe, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thật giống cũng không loạn sát vô tội, còn giảng đạo lý. Nói không chắc là được đây. Sau đó hai ngày, hai người một bên tiếp tục ở đầu đường sờ soạn lần mò, một bên trong bóng tối lưu ý sở hữu liên quan với Bàng Bạch Phát tin tức. Bọn họ cơ linh địa trà trộn với phòng trà tử quán, thư viện tương ngoài, nghe trộm văn nhân mặc khách, giang hồ khách trò chuyện, vụ mặt chấp và ra Bàng Bạch Phát nơi ở thành đông cái kia nơi tên là Phục Hy tiểu viện Thanh Nha Sơn. Nhưng mà biết được nơi ở chỉ là bước thứ nhất. Hai người tuy khát vọng thay đổi vận mệnh, nhưng không phải không kiêng dè chút nào mãn phu. Lăng thiếu, ngươi nói, hắn nhân vật như vậy, có thể hay không một lời không hợp, liền đem chúng ta Khấu Trọng so với cái cắt cổ thủ thế, âm thanh ép tới cực thấp. Từ Tử Lăng trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, đêm đó hắn ra tay, nhằm vào đều là làm khó dễ người. Sau đó cũng chưa đa số khó người khác. Nghe những người kia truyền, hắn lời nói cử chỉ đều là văn nhân phong độ. Ưng không phải thích giết chóc hàng người. Chúng ta cẩn thận chút, chỉ biểu thành tâm, không chọc tức giận, phải làm. Không nguy hiểm đến tình mạng. Lời tuy như vậy, hai người trong lòng vẫn là loạn tung tùng kéo. Cái kia dù sao cũng là trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng người ta tồn tại. Nhưng bọn họ càng sợ, là mãi mãi không có ngày nổi danh. Cuối cùng, đối với tương lai ước mơ áp đảo trước mắt hoảng sợ. Chương 20, bái sư không được, thành trông cửa đồng tử. Chương 20, bái sư không được, thành trông cửa đồng tử đánh cuộc. Khấu Trọng cắn răng, quá mức chính là bị đánh văng ra ngoài, còn có thể so với hiện tại càng nát sao. Bọn họ bắt đầu thay phiên ở Phục Hy tiểu viện xa xa đầu hẻm ngồi thủ, tỉ mỉ nhìn kỹ. Viện kia suốt ngày cửa lớn đóng chặt, tiên tĩnh không hề có một tiếng động, phản phất không người ở lại. Bọn họ lưu ý đến mỗi ngày sau giờ ngọ, sẽ có người đưa tới mới mẻ rau xanh, tình cờ có nho sinh trang phục người đến đây bái phỏng, đều cung cung kính kính. Gõ cửa sau cần chờ đợi chốc lát mới đến đi vào. Bàng Bạch Phát bản thân cực nhỏ ra ngoài, mấy ngày chỉ mơ hồ nhìn thấy một lần bóng trắng ở bên trong cửa chợt lóe lên. Loại này thần bí cùng biết điều, trái lại sâu sắc thêm bọn họ kính nể cùng hiếu kỳ. Ở một cái sắc trời âm trầm, gió lạnh thấu xương buổi chiều, cái kia phiến đóng chặt cửa viện kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Một bộ thuần trắng nho sam, không dính một hạt bụi Bàng Bạch Phát chậm rãi đi ra, biểu hiện ôn hòa, tựa hồ dự định ra ngoài tản bộ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ẩn nút ở phía xa góc tường, trái tim đập bịch bịch, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cơ hội đang ở trước mắt, khả năng một đời chỉ có lần này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Tiến lên. Khấu Trọng khẽ quát một tiếng. Hai người đột nhiên từ nơi ẩn thân bỏ ra, dùng hết sức lực toàn thân chạy đến Bàng Bạch Phát trước mặt xa mấy bước, phù phù một tiếng liền tầm tầm quỳ gối băng lạnh trên phiến đá, không để ý đau đớn địa ầm ầm dập đầu. Bàng. Bàng tiên sinh. Khấu Trọng âm thanh nhân căng thẳng cùng chạy trốn mà run, nói năng lộn xộn nhưng nỗ lực biểu đạt. Tiểu nhân Khấu Trọng. Tiểu nhân Từ Tử Lăng. Ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh đại danh. Cầu tiên sinh thu chúng ta làm đồ đệ. Chúng ta cái gì cũng có thể làm. Chịu khổ. Cầu tiên sinh cho điều đường sáng. Từ Tử Lăng cũng theo dùng sức dập đầu, cái chán đẩy băng lạnh mặt đất, không dám nâng lên, âm thanh nhưng mang theo một tia quật cường trong sáng, cầu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Chúng ta nguyện cả đời thị phụng tiên sinh, tuyệt không nhị tâm. Bàng Bạch Phát tao nhã bước chân hơi chậm lại, ánh mắt ôn hòa rơi xuống, đảo qua hai người này quần áo lam lũ, đầy mặt bụi bặm, nhưng ánh mắt nóng rực, trong xương lộ ra một luồng cỏ dại giống như ngoan cường sức sống thiếu niên. Khấu Trọng. Từ từ lăng. Trong lòng hắn khẽ nhúc đích, trong chớp mắt liền né qua vô số tính toán. Hóa ra là hai tiểu tử này đưa tới cửa. Cũng được, vừa vặn thiếu hai cái quản lý môn đình, chân chạy trông chừng người, mà nhìn khối này ngọc thô chưa mài giũa có thể không điều khác. Hắn vẫn chưa lập tức để bọn họ lên, chỉ là dùng cái kia ôn hòa dễ nghe, dường như gió xuân lướt qua dây đàn giống như âm thanh thản nhiên mở miệng nói, "Bái sư." Hắn khẽ khẽ lắc đầu, tư thái tao nhã, bổn công tử tạm không thu đồ đệ chi niệm. Trong ngay mắt, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng tâm dường như rơi vào hầm băng, đầy mặt ước ao hóa thành tuyệt vọng cùng mờ mịt. Nhưng ngay lập tức, Bàng Bạch phát lời nói lại để cho bọn họ sử sốt. "Có điều," hắn tiếng nói hơi đổi, ánh mắt tựa hồ đánh giá bọn họ cái kia thân ô uế một ánh mắt, mấy không thể sát địa hơi túc lại đẹp đẽ lông mày, ngựa khí vẫn như cũ chân bóng như ngọc, "Bổn công tử sân này, sắp thực thiếu hai cái quản lý môn đình, thông báo chân chạy đồng tử." Hắn nhìn hai người trong nháy mắt biến ảo vẻ mặt, khóe miệng ngậm lấy một tia cực kỳ nhạt, phảng phất thi ân giống như ý cười, ưu nhã nói, "Trông cửa đồng tử. Các ngươi như cảm thấy tôi, phần này việc xấu không có bôi nhọ các ngươi, liền ở lại đây đi." Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng triệt để ngây người. Bái sư không được, nhưng thành trông cửa đồng tử. To lớn chênh lệch để cho hai người nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nay cùng bọn họ dự đoán tuyệt thế thần công, dương danh lập vạn cách biệt rất xa. Nhưng chí ít lưu lại, đến gần rồi. Khấu Trọng đầu góc xoay chuyển nhanh, trong nháy mắt cân nhắc hơn thiệt, có thể lưu lại nơi này loại cao nhân bên người, dù cho là làm đồng tử, cũng tuyệt đối so với trà trộn đầu đường cường gấp trăm lần. Cơ hội là xông ra đến. Trước tiên lưu lại nói. Hắn đột nhiên lại dập đầu một cái, lớn tiếng nói, "Đồng ý. Tiên sinh, chúng ta đồng ý." Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, nguyện làm tiên sinh ra sức. Từ Từ Lăng cũng phản ứng lại, đội vàng theo tiếng. Bàng Bạch phát tựa hồ đối với bọn họ thức thời vẫn tính thỏa mãn, khẽ gật đầu, nhưng chưa lập tức để bọn họ vào cửa. Hắn ưu nhã lật tay một cái cổ tay, một thỏi không nhỏ bạc quả tử xuất hiện ở lòng bàn tay, tiện tay thả tới. "Trước tiên đi, đem mình từ đầu đến chân triệt để rửa sạch, đổi thể diện chút y vật." Tiếng nói của hắn ôn hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ bệnh tích sạch sẽ yêu cầu, liền các ngươi hiện tại cái này phó răng dấp, không nên dơ bổn công tử định viện. Thu thập vào gàng, lại trở về. Bạc tinh chuẩn địa rơi vào Khấu Trọng cuốn quýt nâng tay lên bên trong. Hai người lại là sững sờ, nhìn trong tay nặng trĩu chỉ bạc, lại ngẩng đầu nhìn một chút vị kia áo trắng như tuyết, phản phất không dính khói bụi trần gian tiên sinh, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng càng nhiều là cảm khái. "Phải là đa tạ tiên sinh. Chúng ta vậy thì đi, bảo đảm thu thập đến sạch sành sanh." Khấu Trọng đội vã bảo đảm, lôi kéo còn có chút choáng váng Từ Từ Lăng bỏ lên. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, ưu nhã xoay người, chậm rãi trở về sân, cánh cửa kia vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, tựa hồ cho bọn họ để lại một cái khe. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nắm cái kia ném bạc, kích động lại thấp thỏm, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tâm, vội vã hướng về gần nhất nhà tắm chạy đi. Sau nửa canh giờ, hai cái miễn cưỡng được cho gọn gàng sạch sẽ, đổi mới mua thu quần áo vải thiếu niên, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một mà đứng ở phục hy cửa tiểu viện, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Bên trong, đình viện thành đủ. Bàng Bạch Phát chính chắp tay đứng ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, nghe được động tĩnh, nhìn lại trông lại, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua bọn họ vẫn tính hợp mắt tân hình tượng, khẽ gật đầu. "Đến rồi. Góc xó cái kia căn phòng nhỏ tạm thời quy các ngươi. Quy củ của nơi này, ngày mai lại giảng kỹ." Tiếng nói của hắn vẫn như cũ ôn hòa tao nhã, nhưng một cách tự nhiên mà mang theo một loại làm người an lòng lại không dám làm càn uy nghiêm. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nội vã cung kính theo tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một mà cất bước đi vào, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Môn ở phía sau nhẹ nhàng khép lại. Hai cái tương lai quấy lên thiên hạ phong vân nhân vật, giờ khắc này mang theo to lớn ước mơ cùng bất an, bắt đầu rồi bọn họ trông cửa đồng tử cuộc đời. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liền tự giác ở trong sân đứng nghiêm, trong lòng vừa căng thẳng lại chờ mong, không biết vị này sâu không lường được tiên sinh gặp lập xuống cái gì quý củ. Bàng Bạch phát một bộ bạch đi liễu, chậm rãi đi ra cửa phòng, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua hai người, lạnh nhạt nói, "Vừa ở vào chúng ta đình, liền cần biết được chút đơn giản quý củ." Hai người vội vã bệnh hai lên, nín hơi ngưng thần. Một trong số đó, Bàng Bạch phát gầm thanh vững vàng, "Đuổi công tử tính toán." Đánh đàn hoặc với thư phòng một chỗ lúc, không phải hoán chớ gần, càng không thể ồn ào quấy rối. Hắn cần đối lập yên tĩnh hoàn cảnh tiến hành tu luyện hoặc cùng sư muội giao lưu. "Vâng, thiên sinh." Hai người cùng kêu lên đáp, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, này điều không khó. Thứ hai, Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, trong viện tất cả vật phẩm không thể thiệt động, đặc biệt là thư phòng cùng cấm thất. Hắn đặt vật phẩm không một không nói, không một không biểu hiện thưởng thức, lộn xộn khả năng phá hoại cách cục, có sai lầm thân phận của hắn. Thứ ba, đối nhân xử thế, đúng mực. Không cần cậy thế, cũng không thể mất nghi, chớ đọa nơi đây thanh tĩnh. Uy củ sát thực không nhiều, cũng không nghiêm khắc, hạt nhân chính là yên tĩnh cùng đúng mực. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nguyên bản nỗi lòng lo lắng thả xuống hơn nữa, cảm giác vị tiên sinh này tựa hồ cũng không khó hầu hạ, trái lại có loại bị tôn trọng cảm giác. Liền những thứ này, nhớ kỹ liền tốt. Bàng Bạch Phát nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người trở về thư phòng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia vui mừng cùng nghi hoặc. Này có thể so với bọn họ tưởng tượng đại nhân vật quy củ đơn giản hơn nhiều, thậm chí so với bến tàu bang phái quy củ còn rộng rãi. Ngày thứ ba sáng sớm, hai người mới vừa quét dọn xong đình viện, Bàng Bạch Phát liền đem bọn họ hoàn đến thư phòng. Trên án thư chỉnh tề mã một sắp chế tác tinh mỹ thì mời, nét mực như mới, tỏa ra nhàn nhạt mùi mực. Ngày mai sau giờ ngọ, bản viện đem tổ chức một hồi bình luận văn hội. Bàng Bạch Phát ngựa khí bình thản, phản phất đang nói một cái tầm thường việc nhỏ. Những này thì mời, cần đưa đến chư vị khách mời trong tay. Danh sách ở đây, hai người ngươi theo, ấn địa chỉ gửi, không được sai lầm. Khấu Trọng tiến lên một bước, cung kính mà tiếp nhận một phần danh sách, cùng Từ Tử Lăng đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên liệt một chuỗi dài tên cùng địa chỉ, dẫn đầu chính là Tào Hiến Úy chỉ thắng, mặt sau còn có Vũ Văn Chí cập độc cô sách Tống Lô Lý Cương chờ tứ đại môn phiệt đại biểu, sau khi không có chỗ nào mà không phải là Thành Dương Châu bên trong hàng đầu quyền quý và văn đàn danh lưu. Hai người trong lòng chấn động, không khỏi liễu lưới. Tiên sinh vừa mở miệng, mời tiệc chính là bậc này nhân vật. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tiên sinh. Khấu Trọng đè xuống kích động, lớn tiếng bảo đảm. Từ Tử Lăng cũng dùng sức gật đầu. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, phất phất tay. Hai người liền cẩn thận mà ôm lấy cái kia loa thiệp mời, lui ra thư phòng. Chương 21, Bàng Bạch Phát cao thâm khó dò thiệp mời chương 21, Bàng Bạch Phát cao thâm khó dò thiệp mời ra Phục Hy tiểu viện, đi ở rộn ràng trên đường phố, Khấu, Từ hai người còn cảm thấy đến có chút hoảng hốt. Mấy ngày trước bọn họ còn bụng ăn không no, người người có thể lựa gạt, bây giờ nhưng nâng phải cho tổng quản, môn việt đại biểu đưa đi thiệp mời. Lăng thiếu, chúng ta này có tính hay không cũng coi như nửa cái người thể diện. Khấu Trọng ánh chừng một chút trong tay tinh mỹ thiệp mời, cảm giác sống lưng đều thẳng tắp chút. Từ Tử Lăng khá là cẩn thận, thấp giọng nói, Trọng thiếu, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng thiệp mời. Làm tốt tiên sinh bàn giao sự quan trọng. Bọn họ dựa theo danh sách địa chỉ, trước tiên đi tới mấy chỗ văn nhân dinh thự, quá trình khá là thuận lợi. Những người người sai vặt thấy bọn họ quần áo sạch sẽ, cầm trong tay bảng bạch phát thiệp mời, tuy không nhận thức bọn họ, nhưng cũng khách khí tiếp nhận, không dám thất lễ. Đưa xong vài phần văn nhân, đón lấy chính là Cảng Hiển Hách môn phiệt cùng tổng quản phủ. Hai người thương nghị một hồi, quyết định trước tiên đi đối lập không dọa người như vậy độc cô phiệt biệt viện. Ngay ở bọn họ xuyên qua một cái quen thuộc, tới gần nơi ở cũ ngõ nhỏ lúc, một cái âm thanh quái gở vang lên. Ơ, ta tưởng là ai chứ? Này không phải Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai cái tiểu tên móc túi sao? Mấy ngày không gặp, ra dáng lắm a. Này thân tần già chỗ nào trộm đến? Chỉ thấy lấy nói rộng cầm đầu ba cái dù côn lưu manh, cà lơ phất phơ địa chặn ở đầu hẻm, ánh mắt bất thiện đánh giá bọn họ rõ ràng gọn gàng sạch sẽ rất nhiều quần áo, đặc biệt Khấu Trọng trong lồng ngực cái kia dễ thấy một sấp tinh mỹ thì mời. Nói rộng trên mặt mang theo quán có trào phúng cùng tham lam, đưa tay đã nghĩ đi bắt thì mời, trong lồng ngực ôm vật gì tốt, đem ra cho lão đại ta xem một chút. Như ở ngày xưa, hai người hoặc là nuốt giận vào bụng bị cướp, hoặc là phải chạy trối chết. Nhưng giờ khắc này, Khấu Trọng theo bản năng mà một bên thân bảo vệ thì mời, Từ Tử Lăng cũng lập tức che ở phía trước. Nôn lão đại, những thứ đồ này không phải chúng ta, là bàng tiên sinh để chúng ta đưa đi cho quý khách thì mời, không thể đọc vào. Khấu Trọng tận lực để cho mình em thanh không run. Bàng tiên sinh, cái nào bàng tiên sinh? Nói rộng sừng sốt một chút, lập tức cười nhạo, cáo mượn oai hùng đúng không? Cái nào miếu tiên sinh có thể coi trọng các ngươi này hai cái chó ghẻ? Ít nói nhảm, đem ra. Phía sau hắn hai cái lưu manh cũng xuống tới, làm nóng người. Khấu Trọng trong lòng quý lên, bật thốt lên, là Phục Hy tiểu viện bảng bạch phát bảng tiên sinh. Tổng quản phủ Yến trên cũng dám trong nháy mắt giết người bị kia. Những này thiệp mời là đưa cho bất chỉ tổng quản, Vũ Văn công tử, Độc Cô công tử. Làm lỡ tiên sinh sự, các người gánh được trách nhiệm sao? Bảng bạch phát ba chữ dường như có ma lực bình thường, nói rộng trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng đờ, duỗi tay ra cũng đốn ở giữa không trung. Phía sau hắn hai cái lưu manh càng là sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Bàng Bạch Phát hung danh bây giờ ở Dương Châu tầng dưới chốt truyền lưu cực lớn, phiên bản càng ngày càng khủng bố, hầu như thành có thể dừng tiểu nhi đêm khóc tồn tại. Trong nháy mắt giết người, sóng âm chân quân, lăng không thư tự. Những tin đồn này bọn họ nghe được lỗ tai đều sắp lên cái kén, biết rõ đó là tuyệt đối không treo chọc nổi nhân vật. Nói rộng nhìn kỹ một chút Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, phát hiện bọn họ tuy rằng căng thẳng, nhưng ánh mắt thật có một luồng trước không có sức lực, y phục trên người cũng là tân, không giống trộm. Lại nghĩ đến liên quan với vị kia bảng tiên sinh làm việc khó lường nghe đồn, thu hai cái đồng tử thật giống cũng không kỳ quái. Trên mặt hắn hung ác trong nháy mắt biến thành nghi ngờ không thôi, thậm chí mang tới một tia vẻ sợ hãi, ngượng ngùng thu tay về, cười gượng hai tiếng, "Nguyên, hóa ra là bảng tiên sinh người." "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hai vị tiểu huynh đệ đây là thế tiên sinh làm việc a." "Được, được, các ngươi bận điệu, các ngươi bận điệu." Nói, càng chủ động tránh ra đường, còn lôi kéo hai cái đồng dạng làm cho khiếp sợ đồng bạn lùi tới một bên, cúi đầu không lưng, thái độ cùng trước một khắc như hai người khác nhau. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Có mạo hiểm qua hải thở ra một hơi, càng có một loại dựa vào bảng bạch phát danh tự này liền dọa lui ác bá kỳ dị cảm giác. Đây là bọn hắn quá khứ mười mấy năm chưa bao giờ có trải nghiệm. Hai người không dám ở thêm, nắm chặt thiệp mời, bước nhanh từ ngôn lão đại mấy người bên cạnh đi qua, mãi đến tận đi ra ngõ nhỏ, còn có thể cảm giác được phía sau cái kia vài đạo sợ hãi lại phức tạp ánh mắt. Trầm mặc đi rồi một đoạn, Khấu Trọng mới thật dài thở một hơi, nói khẽ với Từ Tử Lăng nói, "Lăng thiếu, ngươi thấy sao?" Liền nói ra một hồi tiên sinh tên. Từ Tử Lăng gật gù, tuấn tú trên mặt cũng mang theo cảm khái, "Ừm, đây chính là quyền thế cùng sức mạnh sao?" Trước đây bọn họ chỉ có thể bị động chịu được bắt nạt, bây giờ nhưng vẹn vẹn bởi vì cùng một cái tên liên quan, liền có thể để bắt nạt người chủ bước. Loại này chuyển biến, để bọn họ ở hoàng hốt sau khi, sâu trong nội tâm đối với bảng bạch phát kính để lại sâu sắc thêm một tầng, đồng thời cũng mơ hồ sinh ra một tia khát vọng. Chính mình tương lai, hay là cũng có thể nắm giữ chân chính thuộc về mình sức mạnh, mà không chỉ là dựa thế. Đi nhanh đi, Từ Tử Lăng vẫy vẫy đầu, dứt bỏ tạp niệm, còn có rất nhiều thiệp mời muốn đưa, đừng sai lầm, bỏ lỡ tiên sinh sự. Đúng, chính sự quan trọng. Khấu Trọng cũng lên dây cót tinh thần, cẩn thận mà che chở trong lồng ngực thì mời, bước chân nhưng so với lúc tới càng thêm chân thật mạnh mẽ. Bàng bạch phát thì mời, nội dung vô cùng ngắn gọn, rồi lại có vẻ cao thâm khó dò. Với ngày mùng ngày 5 tháng 4 sau giờ ngọ, Phục Hy tiểu viện, lầu thất đại tiệc, thưởng trà luận đạo, chuyện phiếm cổ kim. đặc biệt quân cộng bình năm đại danh tướng, lấy dòm ngó hưng suy chi đạo, bàng bạch phát cẩn cụ. Nôn từ biết điều, nhưng bình năm đại danh tướng nghị đề, rất có lực xung kích cùng sức hấp dẫn, ở đưa đến các phủ lúc gợi ra to lớn hiếu kỳ cùng suy đoán. Dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở thành Dương Châu bên trong gây nên vượt xa mong muốn vận sóng. Để thế lực khắp nơi đại biểu trong lòng khẽ nhúc nhích. Bình năm đại danh tướng, Quý Chỉ Thắng nuốt nhẹ thì mời, ánh mắt lấp loé. Nay nghị đề quá lớn, quá mất cảm, đặc biệt là tại đây bấp bênh thời tiết. Hắn bản năng cảm thấy đến này đến không phải chuyện nhỏ, đối với bên cạnh Tâm Phúc nói, bị một phần hậu lễ, bản tổng quản muốn đích thân đi xem, vị này bảng tiền sinh rốt cuộc muốn luận cỡ nào kinh thế chi đạo. Vũ Văn Sĩ cập thu được thiệp mời lúc, đang cùng Vũ Văn Chí cập thương nghị chuyện quan trọng. Hắn cười nhạo một tiếng, bình cổ luận kim. Này nho hủ lậu chẳng lẽ thật sự cho rằng đọc vài cuốn sách liền có thể chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng nụ cười rất nhanh thu lại, nhớ tới đêm đó quỷ dị âm công cùng Lăng Không Thứ Tự, ánh mắt trở nên nghiêm hiểm, có điều, đi xem cũng không sao, nhìn hắn có thể phun ra cái gì nạp voi. Nhiều mang mấy cái cơ linh người ở bên ngoài bảo vệ. Tống Thiệt đại biểu Tống Lỗ, vị này ngân tu trung niên xem xong thì mời, vuốt râu trầm ngâm, bàng bạch phát. Ngày gần đây danh tiếng cực thịnh, văn võ đều quỷ quệt khó lường. Bình luận danh tướng, thú vị, hay là có thể dòm ngó ý chí hứng thú một, hai. Lý Việt Lý Cương trực tiếp dặn dò tùy tùng, ngày mai buổi trưa trước một khắc, nhớ tới chuẩn bị tốt xe ngựa, đại cương đi gặp một hồi vị này kỳ sĩ. Độc Cô Sách nhưng là lại sợ lại hiếu kỳ, xoắn xuýt một lát, vẫn là quyết định đi, nhiều mang điểm hộ vệ ở phụ cận. Nghe một chút hắn nói cái gì tổng không sai. Tào Hiến kích động nhất, đối với đệ tử Lý Thiện nói, Thái Phát Tiên sinh quả nhiên đại tài. Nay nghị để nhắm thẳng vào trị quốc căn bản, không phải ngực có khe người không dám nói. Nhanh, đem lão phu bộ kia cất giấu cô bản tìm ra, thành tựu quả tặng. Cái khác thu được thiệp mời danh sĩ, thì lại nhiều là thụ sủng nhược kinh, đem thiệp mời coi là thân phận tượng trưng, dồn dập sớm chuẩn bị, dự định ở văn hội trên cố gắng biểu hiện, hoặc chí ít không cho bảng bạch phát lưu lại xấu ấn tượng. Trong lúc nhất thời, thành Dương Châu bên trong tiêu điểm, lại lần nữa tụ tập với tòa kia thanh tĩnh phục hy tiểu viện. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi ở trên đường, đều có thể cảm nhận được người bên ngoài quăng tới ước ao, ánh mắt dò xét, để bọn họ vừa căng thẳng lại mơ hồ tự hào. Chương 22, lợi bình năm đại danh tướng, sắc cơ giấu giếm chương 22, lợi bình năm đại danh tướng, sắc cơ giấu giếm ngày mai, sau giờ ngọ. Phục Hy tiểu viện cánh cửa khẽ mở, cùng ngày xưa đóng cửa tạ khách vắng lặng tuyệt nhiên không giống. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng một thân giặt hồ đến sạch sẽ phẳng màu xanh bố y, tóc cũng cẩn thận sắp xếp quá, tuy khó điểm tầng dưới chót sờ soạng lần mò lưu lại một chút dấu vết, nhưng ánh mắt sáng sủa, giữa ngực ngẩng đầu địa đứng ở môn chết. Trải qua bàng bạch phát, chỉ cần nhớ kỹ, đúng mực, người đến thông báo danh hiệu liền có thể, còn lại sự không cần nhiều lời. Lác đác mấy lời đề điểm, hai người nỗ lực đè xuống sốt sáng trong lòng, mô phỏng theo bảng bạch phát phần kia thông dong dáng vẻ. Trong viện, từ lâu thu thập đến thanh nhã tuyệt luân, mười mấy tấm hải án chẳng chịt đặt với lang dưới đình tiền. Mỗi chương án trên chỉ thiết một bộ thanh lịch ly sứ, một tiểu lô nước sôi, cùng với mấy thứ tinh xảo cũng không xa mị trà bánh. Cổ thụ cầu cảnh, gió nhẹ lướt qua, mang đến mơ hồ mùi hoa. Toàn bộ hoàn cảnh lộ ra một luồng đạm tiếu co hồng nho, vãng lai không dân thường yên tĩnh cao xa, không tiếng động mà kể ra chủ nhân thưởng thức cùng cách điệu. Trước hết đến chính là Tào Hiến, hắn hầu như là dẫm điểm đến, trên mặt mang theo chờ mong cùng trịnh trọng, đối với Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ôn hòa nở nụ cười, ở dưới sự dẫn đường với phía trái gần nhất vị trí bình yên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ở sớm cảm thụ nơi đây nho nhã. Sau đó, trọng lượng cấp nhân vật lục tục đến. Úy Chỉ Thắng một thân thường phục, nhưng long hành hộ bộ tự có tổng quản uy nghi, chỉ là hôm nay này uy nghi bên trong nhiều hơn mấy phần khách sáo cùng xem kỹ. Vũ Văn Chí cập lắc một cái quạt giấy, nhìn như tiêu sái, ánh mắt nhưng sắc bén địa đảo qua trong viện mỗi một chi tiết nhỏ. Độc Cô Sách theo sát phía sau, có chút câu nệ. Đại biểu Tống Việt Tống Lỗ, ngân tu bay là tả, ánh mắt lấp lánh, khí độ trầm hùng. Đại biểu Lý Việt Lý Cương thì lại có vẻ càng trầm ổn nội liễm, đi lại thong dong. Còn có mấy vị khác Dương Châu địa giới danh sĩ quá lớn, đều ưng ước mà tới. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng theo, ấn bảng bạch phát dậy, rõ ràng báo ra mỗi tương lai tân danh hiệu, âm thanh tuy mang theo căng thẳng, nhưng không sai lầm. Khách môn nhìn thấy cặp đôi này xa lạ đón khách đồng tử, trong mắt bao nhiêu né qua kinh ngạc, nhưng thấy nó cử chỉ vẫn tính khéo léo, cũng chỉ cho là bảng bạch phát đặc biệt sắp xếp. Nhân viên dần tề, bảng bạch phát mới một bộ thuần trắng nho sam, tay cầm quạt lông, tự thư phòng chậm rãi mà ra, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt ôn hòa, phảng phất chỉ là đến phó một hồi tầm thường trà hội. Chư vị thưởng quan đến, lậu thất rực rỡ, phát có lễ. Hắn hơi chắc tay, âm thanh réo rắt, không cao nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Mọi người dồn dập đáp lễ, miệng gọi bảng tiên sinh khách khí đến mông tiên sinh mời, hy vọng. Đơn giản hàn huyên sau, mọi người theo, ấn dẫn dắt ngồi xuống. Bàng bạch phát ở chủ vị, trong tay tiểu lô nước suối đã sôi, hắn tự mình chất ấm, vì mọi người xung pha chè thơm, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu cảm, khiến lòng người tự không tự giác bình tĩnh lại. Trà quá một tuần, Quý Chỉ Thắng thành tiểu nơi đây trước quan người cao nhất, trước tiên mở miệng, cắt vào đề tài chính, bảng tiên sinh thiệp mời nói bình năm đại danh tướng, lấy dòm ngó hưng suy lập ý cao xa, khiến nhân thần hướng về. Cũng không biết tiên sinh muốn bình cái nào năm vị, lại lấy hà tiêu chuẩn bình chi. Lời này hỏi ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Bàng bạch phát thả xuống chén trà, khẽ mỉm cười, tiêu chuẩn sao? Đơn giản công, quá, lúc, thế, người ngũ duy mà thôi. Còn bình người, tạm thời định vì quan trọng, thương hưởng, gia cắt vũ hầu, vương mãnh, cùng với. Vương triều này cao quýnh công đi. Cuối cùng cao quýnh hai chữ vừa ra, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt vì đó ngưng lại, mơ hồ lộ ra dấu giếm sắc cơ. Lời bình gần ngay trước mắt vương triều này danh tướng, đặc biệt là lấy bi kịch kết cuộc cao quýnh, đây chính là cực kỳ đề tài nhạy cảm. Vũ Văn Chí cầm quạt giấy vừa thu lại, trong mắt lóe ra tinh quang, ồ, tiên sinh lại đem cao quý cùng quan trọng, thương hưởng chờ cổ hiền đặt ngang hàng. Mà Nguyện Bình nó ưu khuyết điểm, liền không sợ. Hắn nói không tận, nhưng ý tứ rõ ràng. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, lay quạt thông dòng nói, lấy sử làm kính, có thể biết hương thế. Như nhân gần mà không dám nói, làm sao đàm luận dòm ngó hưng suy chi đạo. Hôm nay luận, vẹn vẹn với học thuật, xuất phát từ công tâm, nói vậy ở đây chư vị đều chính là nhã lượng quân tử, không đến lấy này vấn tội với pháp chứ. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng tự mang một luồng ung dung không đội khí chàng, trước đem khả năng mượn cớ phá hỏng. Tào Hiến gật đầu phụ hòa nói, Thái Pháp tiên sinh nói rất có lý. Chị học tiện lợi có chuyện nhờ thật chi tâm. Lão phu đối với cao quý công việc cũng có thật nhiều không rõ địa phương, nguyện văn tiên sinh cao kiến. Hắn đem đề tài kéo về học thuật mức độ. Nếu như thế, liền từ quan trọng bắt đầu đi. Bàng Bạch Phát thông dung đạo, quan trọng trợ tề hoàn công chín hợp chư hầu, nhất công thiên hạ, tôn vương nâng gì, nó kinh tế kế sách càng làm cho tề quốc phú giáp một phương. Này to lớn công, chư vị nghĩ như thế nào? Tống Lô vuốt râu tiếp lời nói, xác thực, quan trọng tài năng, hiếm thấy trên đời. Nó thương lâm thực nhi chi lễ tiết chi luận, càng là trị quốc lời hay. Mọi người dồn dập gật đầu. Bàng Bạch Phát câu chuyện hơi đổi, thế nhưng, nó công bên dưới, nó quá hoặc ở nhân cùng chế. Nó chính sách nhiều lại hoàn công tín nhiệm cùng bảo thúc nha tiến cử, người tồn chính ngâm, người vong chính tức dấu hiệu đã hiện. Mà nó vẫn chưa thành lập một bộ không ỷ lại minh quân hiện tướng, có thể kéo dài chọn lửa cùng ngăn được chế độ. Này nó hạn chế một vậy. Nó lúc vì là xuân thu tranh bá, nó thế ở chỗ chu thất nhỏ yếu, nó sách tuy bá, nhưng không thể hướng phát triển càng kéo dài thống nhất cùng chế độ xây dựng, có thể nói đến lúc đó, nhưng không thể siêu thoát lúc đó thế chi hạn. Lý Cương đăm chiêu hỏi, tiên sinh là nói, nó thành tiểu tuy vĩ, nhưng không thể đặt bước bạn thế chi cơ. Có thể như này lý giải. Bàng Bạch Phát gật đầu đáp, nó nhân tài năng vượt qua lúc nhưng không thể vì là hậu thế khai sáng có thể vượt qua đặc biệt nhân tân thế. Sau đó luận đến thương lượng. Vũ Văn Chí cập hừ lạnh một tiếng, nói: "Thương lượng biến pháp, phép nghiêm hình nặng, cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng mà quả thật làm cho Tần Quốc cường thịnh, quét ngang lục hợp, nó công không nhỏ." Độc Cô Sách cũng phụ hòa nói: "Đồ mục lập tin, pháp lệnh như núi, mới có thể kỷ luật nghiêm minh." Bàng Bạch Phát quạt lông một trận, nói: "Thương quân chi công ở chỗ thời gian cực ngắn bên trong ngưng tụ quốc lực, nó pháp chi tinh thần cùng chấp hành lực, xác thực vì là cường binh phú quốc chi lợi khí. Này nó thuận theo chiến quốc tranh hùng chi lúc vậy, nhưng mà nó quá cũng ở pháp, nó pháp đều vì ngự dân cường quốc thuật, mà không phải bảo vệ dân hương quốc chi đạo, thiếu hụt nhân thứ căn cơ, có thể nói có pháp trị chi hình, nhưng mất pháp trị chi hồn. Nó thế chính là cao áp ngưng tụ tư thế, không phải tự nhiên sinh trưởng tư thế, cố nó nhân vong mà phát tổn, nhưng mà tích toán đã sâu, chúng khó kéo dài. Không bạo tần nhị thế mà chết, há không có dễ do? Hắn dừng một chút, tự vô ý nói, dường như đập chữ nước, lực càng mạnh, vỡ đê lúc nguy hại càng mãnh liệt. Cùng lập tức một số địa phương, luật pháp nghiêm khắc nhưng mất đi dân tâm, há không phải hiệu quả như nhau? Lời này để ở đây mấy vị liên quan đến địa phương thống trị quan chức vẻ mặt khẽ biến. Luận cùng ra các lượng, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Tào Hiến thở dài nói, Vũ Hầu Cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi, trung tâm có nhận, trị quốc ngay ngắn rõ ràng, chính là thiên cổ hiển tướng tấm gương. Bàng Bạch Phát biểu thị tán đồng nói, Vũ Hầu chi nhân phẩm đức tài năng, gần như hoàn mỹ. Nó trị thủ, pháp trị nghiêm minh, bách tính an cư, này to lớn công. Nhưng mà nó quá hoặc ở lúc cùng thế. An phận thuộc Hán, quốc lực bản yếu, bác phạt trung nguyên, thực nịch tiên lúc đại thế. Mà nó việc phải tự làm tuy hiện ra trách nhiệm, nhưng với nhân mới bồi dưỡng cùng nối liền có khiếm khuyết, dẫn đến thuộc trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong. Một trong số đó người lực lượng, chống đỡ không nổi lịch thế chi cục. Nếu bàn về vì là chính, có lúc hiểu được ủy quyền dùng mới, so với tự thân làm trọng yếu hơn. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, đặc biệt là ở các việt đại biểu trên người hơi có dừng lại. Đến phiên Vương Mãnh, mọi người thảo luận hơi ít, nhân nó phụ tá chính là Phù Kiên này để tộc quân chủ. Tống Lô đắn đo nói rằng, Vương Mãnh trợ Phù Kiên thống nhất phương Bắc, chính tích văn hoa, xác thực vì là kỳ tài. Nhưng mà nó thân là người Hán, nhưng phụ người Hồ, điểm ấy thường vì là hậu thế lên án. Bàng Bạch Phát lắc đầu nói, này chính có thể thấy được Vương Mãnh chi phải cụ thể. Nó lúc vì là ngũ hồ loạn hoa, phương Bắc hỗn loạn, nó thế ở chỗ ai có thể kết thúc tình hình rối loạn, dành cho bách tính an bình. Hắn chọn chủ mà sự, vừa ý là Phù Kiên độ lượng cùng nhất thống phương Bắc khả năng. Nó công ở chỗ điều hòa Hồ Hán, phát triển kinh tế, đạt vững tiền tần cường thịnh căn cơ. Nó nhân tài năng, ở chỗ không câu nệ hoa gì chi biện, mà cảnh tỉnh thiên hạ yên ổn. Nếu nói là hạn chế, hoặc ở chỗ không thể tiến thêm một bước nối liền Hồ Hán với Đức, sau người Phù Kiên nóng lòng Nam Chinh mà bại, phương Bắc lần thứ hai phân liệt, nó xây dựng chi thế không thể vững chắc. Có thể thấy được dung hợp không phải một ngày công lao, nóng nổi bị hại ngược lại. Lời nói này để mọi người liên tưởng đến lập tức các nơi mâu thuẫn cùng thiên hạ đại thế đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Cao Quýnh, đây mới là trọng điểm. Toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Bàng Bạch Phát. Chương 23, Văn hội kinh lôi, cùng phong đột nhiên nổi lên, Bàng Bạch Phát thiên nguyên hạ cờ chương 23, Văn hội kinh lôi, cùng phong đột nhiên nổi lên, Bàng Bạch Phát thiên nguyên hạ cờ Bàng Bạch Phát vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tao nha nói, Cao Quýnh công, phụ tá văn đế, khai sáng mở hoàng chi trị, chỉnh lý luật pháp, cải cách chế độ, bình ý trì lính, tiến dương tố, hạ nhược bật trở tướng tài, văn trị võ công, có thể gọi vương triều này của trụ. Này nó bất hủ chi công bất luận hậu thế làm sao, đều không thể xóa bỏ. Hắn trước tiên định ra nhạc đạo, thừa nhận nó công lao, để mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng biết trọng điểm tất ở phía sau. Nhưng mà nó bại vòng, mặt ngoài xem, hoặc nhân nói thẳng khuyên ngăn làm tức giận thiên tử, hoặc nhân thái tử phế lập việc đứng sai đội, hoặc nhân lời dèm pha làm hại. Nhưng nghiên cứu căn bản, Bàng Bạch phát âm thanh thoáng trầm thấp, nhưng tự rõ ràng, ở chỗ nó nhân lý lẽ niệm cùng thành tựu, sâu sắc xúc động lúc đó mạnh mẽ nhất thế, Quan Lũng tập đoàn quân sự căn bản lợi ích. Lời ấy dường như kinh lôi, ở trong lòng mọi người nổ vang. Đây là công khai bí mật, lại rất ít có người dám như thế trực tiếp tại đây loại trường hợp mà trần. Vũ Văn Chí Cập, Độc Cô Sách sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ không tự nhiên. Vĩ Chỉ Thắng ánh mắt sắc bén như lao. Tống Lô vớt dầu tay dừng lại. Lý Cương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, phảng phất nhập định. Bàng Bạch phát phảng phất không thấy mọi người phản ứng, tiếp tục bình tĩnh phân tích nói, cao quý công cải cách chế độ, tăng mạnh trung ương tập quyền, ức chế diễn kịch, trình độ nào đó trên là ở suy yếu thế gia môn phiệt quyền thế. Hắn hay là cho rằng đây là vì đại tùy ổn định và hòa bình lâu dài, nhưng ở những người dựa vào có từ lâu cách cục thu được lợi ích thế lực xem ra, hắn chính là kẻ địch. Này nói lúc, văn đế hậu kỳ, thiên hạ sơ định, lợi ích cách cục cấp bách trở cố hóa, mà hắn thành chướng ngại vận. Nói thế, hắn nỗ lực dựa vào hoàng quyền xây dựng tân thế nhưng đánh giá thấp có từ lâu thế lực phản công sức mạnh. Cuối cùng, ở phế lập thái tử then chốt tiết điểm trên, mới và cũ thế lực mượn hoàng quyền thay đổi cơ hội đánh cờ, hắn thành vật hy sinh. Nó quá hay là không ở chỗ nó lý tưởng, mà ở chỗ không thể càng khéo léo bình địa hành cùng thỏa hiệp, hoặc là nói, hắn đối mặt lực cản to lớn, đã không phải cá nhân trí tuệ có khả năng hoàn toàn điều hòa. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, có thể thấy được, vì là tướng người, chỉ có lý tưởng cùng mới có thể không đủ để thành sự, vẫn cần sâu sắc thấy rõ cũng cân bằng khắp nơi thế lực, biết nó có thể thành cùng không thể làm. Có lúc, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Quyền lực giữa trường, chưa từng chân chính trung lập, chỉ có lợi ích cân nhắc cùng ngăn được. Tất cả mọi người đều bị lần này lớn mật, sâu sắc, nhắm thẳng vào hạt nhân phân tích chấn động phải nói không ra nói đến. Này đã vượt xa tầm thường lịch sử thảo luận, hầu như là ở trần trụi địa phân tích hiện nay quyền lực kết cấu chân tướng. Một lúc lâu, Tào Hiến mới thật dài thở dài ra một hơi, phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, từ đáy lòng than thở, nghe tiên sinh một lời nói, thắng đọc trăm năm sử. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tuyên truyền giác ngộ. Lão phu, khâm phục. Úy Chỉ Thắng thần sắc phức tạp, chậm rãi nói, tiên sinh chi luận, sâu sắc đến cực điểm. Trong lòng hắn ba đảo hùng dũng, đối với Bàng Bạch Phát kiên kỵ nhắc tới điểm cao nhất. Vũ Văn Chí Cập cười gượng hai tiếng nói, Bàng tiên sinh quả nhiên kiến thức phi phàm. Nhưng trong lòng sợ hãi đan sen, lần này ngôn luận như chuyển ra, không biết muốn gây nên bao nhiêu sóng lớn. Tống Lô ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bàng Bạch Phát, âm thanh sâu dày nói, tiên sinh lấy ngũ duy trì pháp bình điểm thiên cổ danh tướng, thị giác đặc biệt, thấy rõ sâu sắc, đặc biệt là đối với thế chi nắm, lập luận sắc sảo. Tống Mỗ thụ giáo. Trong lòng hắn đã xem Bàng Bạch Phát giá trị tăng lên tới tột đỉnh địa vị. Bàng Bạch Phát đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, biết hỏa hầu đã đến. Hắn chuyển đề tài, làm như vô ý địa than nhẹ một tiếng, làm tổng kết nói, nhìn chung năm tướng, thành bại đều không phải ngẫu nhiên. Trị quốc không phải chỉ dựa vào một nhân tài trí, càng cần xem xét thời thế, điều hòa âm dương, xây dựng chế độ. Nhưng mà cổ kim chỉ biến, nó hạt nhân chung nhiều không mở quyền lực cùng lòng người hai chữ. Quyền lực không chế, thì lại như mãnh hổ gia hiệp, lòng người ly tán, thì lại cao ốc lật úp sắp tới. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngữ khí trở nên mở mịt một chút, đáng tiếc, như vậy dễ hiểu lý lẽ, thế nhân đều mê. Càng vẫn cần ngoại vật lấy chứng thiên mệnh, đồ nhạo phân tranh. Cũng không biết, thiên mệnh vô thường, duy đức người cư. Cấp độ kia vật chết, dù có dị năng, lại há lại là thật có thể quyết định thiên hạ thuộc về. Chứng thiên mệnh, thiên hạ thuộc về. Này mấy cái từ tổ hợp lại cùng nhau, dường như lại một cái búa nặng, đập vào những người biết chuyện kia trong lòng. Hắn ám chỉ chính là Hòa Thị Bích. Hắn dĩ nhiên ở như vậy trường hợp, lấy như vậy hời hợt giọng điệu, đề cập cái kia tác động vô số thế lực thần kinh trí cao bảo vật. Hơn nữa đánh giá càng là vật chết. Há có thể quyết định thiên hạ thuộc về. Thời khắc này, Vũ Văn Chí Cập, Tống Lô, Lý Cương, thậm chí Lý Chỉ Thắng, trong mắt đều bùng nổ ra vô cùng sắc bén ánh sáng, gắt gao tập trung Bàng Bạch Phát, nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn ra này đến tột cùng là vô tâm ngôn ngữ, vẫn là có ý riêng. Bàng Bạch Phát cũng đã nhưng mà bưng chén trà lên, khôi phục cái kia phó nhẹ như mây gió dáng dấp, phảng phất vừa nãy chỉ là thuận miệng cảm khái một câu khí trời. Trong viện rơi vào một loại khác càng quỷ dị yên tĩnh. Vừa mới lịch sử thảo luận mang đến chấn động, cấp tốc bị này càng thực tế, càng sắc nhọn ám chỉ bao trùm. Mỗi người đều ở cấp tốc suy nghĩ, tiêu hóa Bàng Bạch Phát trong giọng nói ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Trà hương vẫn như cũ lờ, nhưng trái tim tất cả mọi người từ lâu không ở trà lên. Lại hơi ngồi chốc lát, Bàng Bạch Phát liền ưu nhã bưng trà ra hiệu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng Cơ Linh mà tiến lên, bắt đầu tiễn khách. Mọi người mỗi người một ý, tâm thần khuấy động địa cáo từ rời đi. Mỗi người lúc rời đi, đều đối với Bàng Bạch Phát chấp lễ cung kính, miệng gọi thụ giáo khâm phục thái độ so với lúc tới càng thêm kính nể. Đến lúc cuối cùng một vị khách mời rời đi, cửa viện chậm rãi đóng lại. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thở dài một cái, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn nghe hiểu những người cao thâm lời nói, nhưng này không khí sốt sáng cùng những đại nhân vật kia cuối cùng nhìn về phía tiên sinh ánh mắt, để bọn họ rõ ràng, tiên sinh ngày hôm nay là một cái cực kỳ ghê gớm, cũng cực kỳ hù dọa sự tình. Hai người nhìn về phía vẫn như cũ bình yên ngồi ở chỗ đó, ung dung phong thả phẩm cuối cùng một chén trà Bàng Bạch Phát, trong mắt tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được sùng bái cùng chấn động. Bàng Bạch Phát cảm ứng được ánh mắt của bọn họ, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, chân bóng như ngọc địa mở miệng nói, hai người các ngươi tiểu tử, đúng là để bổn công tử có chút bất ngờ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mà ra, vội vã thẳng tắp sống lưng. Hôm nay nên đưa tới đến, vẫn tính khéo léo, chưa đoạn nơi đây môn đỉnh. Càng hiếm có chính là, vừa mới cấp độ kia trường hợp, hai người ngươi tuy nghe không hiểu, nhưng có thể ổn được, tâm tính vẫn tính trầm tĩnh, là hai khối có thể điều khắc ngọc thô chưa mài rũa. Bàng Bạch Phát ngữ khí ôn hòa, mang theo một tia nhàn nhạt khen ngợi. Hai người nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng kích động và dòng nước ấm, có thể bị như vậy sâu không lường được nhân vật tán thành, để bọn họ hầu như muốn bay lên. Nhưng Bàng Bạch phát lời kế tiếp, nhưng xem một chậu nước lạnh, để bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo. Có điều, hắn chuyển đề tài, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nội dung nhưng đột nhiên nghiêm túc, vừa mới chi luận, nhìn như phong nhã, kỳ thực đã chạm đến một số thế lực căn bản. Nay Phục Hy tiểu viện, kể từ hôm nay, liền không còn là thành tinh khu vực. Tiếp đó, thăm dò, lôi kéo, thậm chí sát cơ đều sẽ theo nhau mà tới. Hắn nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh hai người, tiếp tục nói, người tới có lẽ có các ngươi không thể nào tưởng tượng được nhân vật lợi hại. Nếu thật sự có tông sư cấp nhân vật mang trong lòng ác ý, trong bóng tối lại bảo, bổn công tử đến lúc đó không hẳn có thể phân tâm hộ được các ngươi chu toàn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi, nhưng càng nhiều chính là một loại không cam lòng cùng bất cường. Bọn họ mới vừa tìm tới một nơi sống yên phận vị trí, mới vừa nhìn thấy một tia thay đổi hy vọng. Tiên sinh, Khấu Trọng gấp gáp hỏi, chúng ta không sợ, chúng ta có thể. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng nâng tay, ngừng lại hắn lời nói, cái dũng của thất phu là chuyện vô bổ. Bổn công tử cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là có cái khác nhiệm vụ giao cho các ngươi.